Chương 567, xin mời đại thống lĩnh trừng phạt. Chương 567, xin mời đại thống lĩnh trừng phạt. Nàng thu tầm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, phản phất căn bản chưa từng chú ý tới Mục Thần Xuyên tồn tại. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên một đường phi nhanh, bỏ ra một ngày thời gian mới đến Bắc Hoang biên cảnh. Bọn hắn đi vào một tòa ẩn nấp sơn cốc trước, phát hiện bên ngoài thung lũng bao phủ kết giới màu vàng nhạt. Trong kết giới, đứng đấy cả người khoác nam tử mặc tử bào. Nam tử mặt như ngọc, tuấn lãng phàm nhưng mà, Mục Thần Xuyên khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co bảo, toàn thân lông tơ nổ tung, sợ hãi bật phần, nhịn không được run rẩy. Thế nào? Mục Vấn Tiên phát giác được Mục Thần Xuyên dị thường, vội vàng hỏi thăm. Không có gì. Mục Thần Xuyên đè xuống sợ hãi trong lòng, chấn định lại, đối với nam tử kia cung kính chắp tay nói, bái kiến đại thống lĩnh. Nam tử mặc tử bào tựa hồ sớm có đoán trước, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, Mục Thần Xuyên, ta nghe nói ngươi chuẩn bị 1037 thống Bắc Hoang. Mục Thần Xuyên buông xuống đầu lâu, khiêm tốn đáp, đúng vậy. Vì sao làm như vậy? Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho nhân loại khỏi bị chiến tranh nỗi khổ, có đúng không? Nam tử mặc tử bào cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, nếu thật là dạng này, ngươi cũng sẽ không dẫn đầu yêu cờ di giờ tộc giết hại loài người. Mục Thần Xuyên toàn thân cứng ngắc, thái dương toát ra một khỏa lại một khỏa mồ hôi một lớn trừng hạt đậu. Mục Vấn Tiên bén nhạy cảm giác được bầu không khí trở nên ngưng trọng, trầm mặc một lát, đột nhiên tiến lên một bước, khom mình hành lễ nói, thuộc hạ nguyện ý thay tộc trưởng nhận 10 nghiêm trách đảm nhiệm. Nghe vậy, nam tử mặc tử bào nhíu mày, có chút hăng hái nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi tên là gì? Hồi bẩm đại thống lĩnh, thuộc hạ họ Mục, tên Vấn Tiên. Tên rất hay. Nam tử mặc tử bào gật gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, lạnh lùng hỏi, có biết tội? Mục Vấn Tiên thân thể đột nhiên run rẩy một chút, cắn chặt răng, kiên quyết nói, thuộc hạ không biết tội. Xin mời đại thống lĩnh trừng phạt. Mục Thần Xuyên nhíu mày, muốn quát lớn, nhưng lại sợ chọc giận hắn, liền đem nói nuốt xuống dưới. Nam tử mặc tử bào cười khẩy, ngựa khí đùa cợt, Mục Vấn Tiên, ngươi ngược lại là so gia tộc của ngươi dài càng trung tâm. Vì bảo hộ tộc duệ, thuộc hạ nguyện ý máu chảy đầu rơi, chết cũng không tiếc. Mục Vấn Tiên thái độ kiên quyết, nói năng có khí phách. Bắc Hoang đại thống lĩnh ánh mắt lấp lóe, khóe miệng giơ lên lạnh buốt đường cong. Hắn nâng lên hai tay, lòng bàn tay nổi lên hồng mang. Trong chốc lát, hai đoàn hồng diễm chống rống mà sinh, lơ lửng ở trong tay của hắn. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng trong hư không nhẹ nhàng sĩ điểm ầm ầm. Thiên tế bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, đinh hai nhức óc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên hắc vân nhấp nhô, mây đen áp đỉnh, lôi minh trận trận. Mục Vấn Tiên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, hô hấp dồn dập, thân thể lay động mấy lần. Giang giác, thiểm điện bạch phá màn đêm đen kịt, chiếu sáng nửa mảnh thương cung. Cuồng phong quét sạch, tuyết lớn đầy trời. A, Mục Vấn Tiên kêu thảm một tiếng, che ngực ngồi liệt trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy. Cánh tay trái của nàng đứt gãy, tiên huyết chảy ngang. Vấn Tiên, Mục Thần Xuyên giật nảy cả mình, lập tức đỡ lấy nàng. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hắn mỗi lần đều đánh không thắng hắn. Hắn vậy mà đã tu luyện tới tiên vương cảnh hậu kỳ, lập tức liền muốn độ kiếp thành tiên hoàng. Ngươi dám bị thương trong tộc ta thiên tiêu. Mục Thần Xuyên giận tím mặt, huy quyền đánh tới hướng nam tử mặc tử bào đại thống lĩnh nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời trở tay một bàn tay phiến tại Mục Thần Xuyên trên gương mặt, đem hắn tắt lăn trên mặt đất. Mục Thần Xuyên, ta khuyên ngươi đừng có lại tự tìm đường chết. Hắn lạnh lùng cảnh cáo nói, ta nể tình trước kia tình nghĩa bên trên, cho ngươi một đầu cơ hội sống sót, đừng ta đuổi giết tuyệt. Chương 568, ta là tuyệt sẽ không đầu hàng. Chương 568, ta là tuyệt sẽ không đầu hàng. Ngươi mơ tưởng, ta là tuyệt sẽ không đầu hàng. Đại thống linh đấy mắt lướt qua một vòng hàn mang, hừ lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta là thủ tối hoa. Nói xong, hắn chân phải giẫm mạnh, lực lượng mạnh mẽ từ mũi giày tiến bắn mà ra, đánh nát trên mặt đất dày đặc tuyết động, hung hăng đánh trúng Mục Thần Xuyên phần bụng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Mục Thần Xuyên phun ra 3-4 khỏa nội tạng khối bụng, ngã trên mặt đất, hấp hối. Đại thống linh từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Mục Thần Xuyên, lạnh lùng câu lên khóe môi, nói ra, Mục Thần Xuyên, nhớ kỹ, chủ nhân của ta gọi Nam Cung Vô Cực. Khu khu của ngươi. Mục Thần Xuyên phẫn hận nhìn chằm chằm đại thống lĩnh, muốn mắng lại một câu cũng nói không nên lời. Đi thôi. Đại thống lĩnh liếc nhìn một vòng xung quanh, xác nhận vương viên 10 dặm đều không có bóng người, lúc này mới mang theo Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên rời đi. Hắn mang theo Mục Thần Xuyên hai người tới khoảng cách sơn cốc trăm mễ viễn trên một ngọn núi. Mục Thần Xuyên bị ngã bất tỉnh, Mục Vấn Tiên thì là đau hôn mê bất tỉnh. Không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên chậm rãi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất không phải truy tìm tiên giới tung tích, mà là trở về Mục tộc. Tộc trưởng, tại cái kia trí nhớ xa xôi bên trong, hắn mãi mãi cũng không cách nào quên tình cảnh lúc ấy, mình bị một người áo đen đánh trúng, lập tức liền đã mất đi ý thức, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trước mắt vị lão giả này hư ảo nhưng lại có thể thấy rõ hình dáng. Mục Vấn Tiên bị sát tại trên mặt đất, nước mắt đã ướt át khuôn mặt, hai vai rung động kịch liệt lấy. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại lấy phương thức như vậy lần nữa nhìn thấy tộc trưởng, cái kia đã từng vì chính mình chống lên một khoảng trời nam tử. Mục Thần Xuyên nhắm lại hai mắt, tựa hồ còn đắm chìm tại trong bi thống. Thật lâu sau, hắn mới thở dài nói, "Hải tử, ngươi vất vả mau dậy đi." Nói đi đưa tay đem thiếu nữ nâng mà lên. Mục Vấn Tiên ngẩng đầu nhìn chăm chú tộc trưởng, nói khẽ, "Tộc trưởng ngài rốt cục trở về." Mục Thần Xuyên vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, an ủi, "Nha đầu đốc, khóc cái gì? Có lỗi với, để ngài lo lắng." Mục Vấn Tiên nhìn xuống đầu nói ra. Mục Thần Xuyên khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nói, "Đứa nhỏ đốc, ngươi ta vốn là hẳn là đồng sinh cộng tử, chỗ nào cần nói cái gì có lỗi với. Ngược lại là ngươi, những năm gần đây chịu ủy khuất." Mục Vấn Tiên lắc đầu, "Ta chưa bao giờ cảm thấy có bất kỳ ủy khuất." Mục Thần Xuyên hơn an ủi gật đầu, nói, "Đã như vậy, ta hôm nay liền giúp ngươi đột phá tới tiên vương." Nói xong, Mục Thần Xuyên tay áo vung dậy, chỉ một thoáng, một cỗ quần quần uy áp quét sạch ra, làm cho chung quanh linh lực trở nên cực kỳ sinh động. Tại Mục Thần Xuyên thúc giục phía dưới, Mục Vấn Tiên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Mục Thần Xuyên tay phải nhẹ nhàng đặt tại trán của nàng, hùng hồn nguyên khí tuôn ra, trong chớp mắt chính là hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng chui vào Mục Vấn Tiên trong cơ thể, rửa sạch nàng thân thể tạp chất. Oanh, một đoạn thời khắc, Mục Vấn Tiên đan điền chỗ sâu bỗng nhiên vang dội nổ vang như sấm một sợi tinh thuần tiên nguyên lực đánh thẳng tới, mang cho nàng hoàn toàn mới cảm xúc. Hô, Mục Vấn Tiên hít sâu một hơi, ổn định tâm cảnh, vận chuyển công pháp, điên cuồng thôn phệ lấy ngoại giới bàng bạc linh lực, luyện hóa thành thuộc về mình tiên nguyên lực. Theo tu vi tăng lên, Mục Vấn Tiên đan điền dung thân nạp tiên nguyên lực càng ngày càng kinh khủng, phản phất muốn tràn lan mà ra. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì ở, cho đến đem thể nội tất cả tiên nguyên lực đều hóa thành tiên nguyên lực, đồng thời thuận lợi tấn cấp làm tiên vương cấp độ đất, thổ. Chương 569, một cái 10 phần hung hiểm chi địa. Chương 569, một cái 10 phần hung hiểm chi địa. Mục Thần Xuyên rút về bàn tay, nhìn qua Mục Vấn Tiên, từ đáy lòng tán thưởng, thật không nghĩ tới, ngươi chỉ dùng 100 năm thời gian, liền đạt đến tiên vương sơ kỳ, khoảng cách tiên vương trung kỳ chỉ thiếu chút nữa, thật là kỳ tài ngút trời a. Mục Vấn Tiên đứng dậy, không người nói, đều do tộc trưởng trợ giúp. Mục Thần Xuyên khoát tay, nói điều này cùng ta không quan hệ, ta làm hết thảy, chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi cố gắng của mình, nếu không, chỉ bằng vào ta chỉ đạo, căn bản khó mà giúp 64 số không đến ngươi mảy may. Dừng một chút, Mục Thần Xuyên hỏi, những năm này, ngươi ở bên ngoài lịch luyện như thế nào? Mục Vấn Tiên cung kính hồi đáp, những năm này ta du tẩu các quốc gia, tìm kiếm Hạo Thiên Minh lưu lại manh mối, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Nói, nàng lại tiếp tục nói, bất quá, ta nghe nói tại Đông Bộ biên thủy địa khu, đã từng tồn tại một tòa thất lạc thành trì, tục truyền ở nơi đó, có cổ tịch tản trang lưu lại rất có thể cùng tiên giới có quan hệ. A. Nghe vậy, Mục Thần Xuyên lập tức kích động lên, hỏi đội, cụ thể ở phương nào vị trí? Mục Vấn Tiên đạo, nghe nói tại Bắc Cương Hoang Nguyên, nhưng vị trí cụ thể lại là không cách nào xác nhận. Mục Thần Xuyên cau mày nói, Bắc Cương Hoang Nguyên đây chính là một cái 10 phần hung hiểm chi địa. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng so tứ hải phiêu bản mạnh. Mục Vấn Tiên đạo, ân. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, chợt lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Mục Vấn Tiên, dặn dò, vật này chính là ta Mục tộc trấn tộc bảo vật, Vạn Tượng Tinh Thần Quyết, có thể gia tăng tốc độ tu luyện đối với ngươi mà nói tuyệt đối coi là một món lễ lớn. Tiếp nhận bảo vật, Mục Vấn Tiên hỉ tư tư thu hồi. Mục Thần Xuyên nói, chờ ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến Bắc Cương Hoang Nguyên, như gặp được nguy hiểm, ngươi cũng có thể kịp thời đảm mệnh. Tạ ơn tộc trưởng. Mục Vấn Tiên liên tục cúi người chào nói tạ ơn. Mục Thần Xuyên cười nói, đi, ta trước mang ngươi hồi tộc, ngươi tạm thời trước tiên nghỉ ngơi nuôi hai ngày, đợi thương thế khỏi hẳn, chúng ta liền khởi hành Bắc Cương. Ân. Mục Vấn Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Vừa dứt lời, Mục Thần Xuyên thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, Mục Vấn Tiên cũng theo sát mà đi. Mục tộc trưởng được phạm vi cực lớn, chiếm cứ lấy cả tòa sơn mạch 2/3, mà lại dãy núi trùng điệp, khe danh tung hành, giống như mê cung. Tại mảnh này rộng thổ địa phía trên ngoại trừ một chút đặc thù tộc đàn bên ngoài, còn lại đều là bình dân bách tính. Đây là một tòa đô thị phồn hoa, khu phố ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Và cửa hàng này trang trí, đồ trang sức, quá mỹ quan rồi. Còn có đồ chơi nhỏ này, giống như rất lợi hại đâu. Kỳ hỉ, mua mấy cái thả trong phòng. Mục Vấn Tiên cùng Mục Thần Xuyên đi tại trên đường phố rộng rãi, hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau, bầu không khí hòa hợp, hoàn toàn không giống như là tổ tôn hai. Tộc trưởng, chúng ta đến cùng đi nơi nào nha? Mục Vấn Tiên tràn ngập mong đợi hỏi. Mục Thần Xuyên cười nói, trước tiên đem thương chữa cho tốt rồi nói sau. Ân. Mục Vấn Tiên nhu thuận gật đầu. Nàng kéo Mục Thần Xuyên cánh tay, hai người thân mật vô gian, giống như cha con bình thường. Mục Thần Xuyên đánh giá cảnh vật chung quanh, cười tủm tỉm nói ra, ngươi chuyến này đường đi mặc dù long đong khó khăn chắc trở, 0.5 nhưng thu hoạch tương đối khá a. Mục Vấn Tiên hé miệng cười nói, đều là tộc trưởng vun trồng tốt. Mục Thần Xuyên lắc đầu thở dài, ta nơi nào có bản lãnh gì vun trồng ngươi. Tộc trưởng khiêm tốn. Mục Vấn Tiên đạo, ai, đi thôi, dẫn ngươi đi ăn cơm. Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, bước chân hướng thành nam phương hướng đi đến. Hai người tới một tòa xa hoa tiểu lâu trước dừng bước. Chương 570, tùy tiện làm ít đồ đến ăn. Chương 570, tùy tiện làm ít đồ đến ăn. Mục Thần Xuyên nắm Mục Vấn Tiên tay nhỏ, bước vào tiểu lâu cửa lớn. Giờ phút này, chính vào buổi trưa, trong tiểu lâu kín người hết chỗ, khí thế ngất trời. Mục Vấn Tiên liếc nhìn một vòng, hỏi, xin hỏi, có thể đặt trước tòa sao? Mục Thần Xuyên cười cười, nói chúng ta là người một nhà, không cần coi trọng những thói tục này quý củ, trực tiếp đi lầu 3 bảo sương. Ngữ phủ rơi, Mục Thần Xuyên trực tiếp đi lên lầu 2. Tộc trưởng, ngài sao lại tới đây? Ngài trở về. Vấn Tiên, ngươi gầy ngài vết thương ở chân khỏi hẳn. Vừa mới lên lầu, Mục Thần Xuyên liền lọt vào đám người nhiệt tình nên đón. Ha ha, đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị thịt rượu đi. Mục Thần Xuyên từ tường cười một tiếng, kêu gọi đoàn người tòa hạ. Là, mọi người nhao nhao 31 lui ra. Đại nhân, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước chuẩn bị. Sau quầy, một tên người hầu cung kính nói câu, bước nhanh mà đi. Mục Thần Xuyên lôi kéo Mục Vấn Tiên đi vào nơi hẻo lánh cái bàn trước, mỉm cười, nói chúng ta an vị cái này đi. Ân. Mục Vấn Tiên nhẹ gật đầu. Lạch cạch Mục Vấn Tiên ngồi xuống, đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, ánh mắt liếc thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh quen thuộc, lúc này kinh ngạc trợn tròn con mắt, hắn vậy mà cũng ở nơi này. Mục Thần Xuyên quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên lạnh, song quyền không tự kìm hãm được nắm chặt. Chỉ gặp tại tiểu lâu cửa ra vào, có một tên thanh niên mặc cẩm y, hắn kiếm uy nhập tấn, oai hùng phi phạm. Hắn đứng chắc tay, khí trang bức người, giống như quân lâm thiên hạ hoàng đế, làm cho người không dám tới gần, lại không dám nhìn nhiều là hắn. Mục Thần Xuyên mặt lộ sắc mặt giận dữ, trầm giọng hỏi, "Vấn Tiên, ngươi biết tên kia kêu cái gì sao?" Mục Vấn Tiên lắc đầu, cao mày nói, "Không biết, bất quá, hắn khẳng định cùng chúng ta Mục thị bộ tộc có thù." Nghe được lời này, Mục Thần Xuyên trong lòng hiện ra sắc cơ. Hắn ngăn chặn nội tâm hận ý cùng sắc cơ, túi đầu uống một ly trà, vỗ nhẹ Mục Vấn Tiên mu bàn tay, nói, "Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi báo thù." "Tộc trưởng, ngài thật tốt." Mục Vấn Tiên cảm động nói ra. "Đứa nhỏ ngốc." Mục Thần Xuyên cương chiều cười một tiếng, lại bưng chén rượu lên, cạn rót một ngụm. Mục Vấn Tiên nâng lên bút tay, ngắm nhìn thanh niên mặc cẩm y kia, đại mi cao lại, "Tộc trưởng, vị công tử này hẳn là rất mạnh đi, ngài có thể đánh đến thắng hắn sao?" Nếu bị thua, Mục Vấn Tiên có chút lo lắng, nàng cũng không sợ chết, nhưng nàng hy vọng có thể bảo hộ Mục thị bộ tộc kéo dài tiếp. Dù sao, nàng đã mất đi cha mẹ người thân, duy chỉ có còn lại Mục Thần Xuyên một người, nếu như ngay cả Mục Thần Xuyên đều bại lời nói, nàng sẽ thành cô nhi. Mục Thần Xuyên hít sâu một hơi, nói, "Ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Ta là tộc trưởng của các ngươi, sao lại bại bởi một ngoại nhân?" Mục Thần Xuyên luôn hành cử chỉ tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, tựa hồ căn bản không e ngại bất cứ địch nhân nào. "Tộc trưởng, đừng gọi ta tộc trưởng." Mục Thần Xuyên khoát tay áo, nói, "Về sau 760 nhớ kỹ gọi ta đại nhân." A Mục Vấn Tiên ngượng ngùng cười một tiếng. "Đông đông đông. Khách quan, ngài mấy vị?" Đông nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Hai vị." Mục Thần Xuyên đạo. "Khách quan, hai vị xin chờ một chút." Cửa bị chậm rãi đẩy ra, một tên nam phục vụ viên từ bên ngoài đi tới. Nam phục vụ viên dáng người thon dài cao gầy, giữ lại đầu đinh, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, nhất là cái kia một đôi sáng ngời có thần con ngươi, để cho người ta không nổi muốn nhìn chăm chú. "Khách quan, xin hỏi các ngươi cần ăn chút gì?" Nam phục vụ viên lễ phép tính cười hỏi. Mục Thần Xuyên đạo, "Tùy tiện làm ít đồ đến ăn." Chương 571, không người có thể địch, duy chỉ có hắn. Chương 571, không người có thể địch, duy chỉ có hắn. "Khách quan, ngài chờ một lát." Nam phục vụ viên quay người rời đi, thuận tay đem cửa cho mang lên. Lúc này, Mục Vấn Tiên hỏi, "Tộc trưởng, vị công tử này là ai a? Xem ra thật lợi hại." Mục Thần Xuyên mặt lộ vẻ ngạo nhiên, nói, "Ta cho ngươi biết, hắn nhưng là chúng ta Phong Vân Chấn đệ nhất thiên tài." Mục Vấn Tiên tiếu mặt lập tức biến sắc, khó có thể tin mà hỏi, "Phong Vân Chấn đệ nhất thiên tài?" "Không sai." Mục Thần Xuyên nuốt sợi dâu, nói, "Ta Mục gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử, không người có thể địch, duy chỉ có hắn." Mục Vấn Tiên truy vấn, "Hắn so Mục Vô Song còn lợi hại hơn sao?" "Đương nhiên." Mục Thần Xuyên kiêu ngạo nói. Mục Vấn Tiên liễu mi dựng thẳng, hừ một tiếng, nói, "Khoan lác." Hắc Mục Thần Xuyên xấu hổ cười một tiếng. Một lát sau, phục vụ viên lần lượt lên mấy phần đẹp đẽ thức nhắm. "Hai vị chậm dùng." Phục vụ viên cung kính nói một câu, liền quay người rời đi, nhìn xem cái kia mấy bản tinh mỹ đồ ăn. Mục Vấn Tiên bức thiết hỏi, "Tộc trưởng, ngài mau nói a, vị công tử này là ai? Thật so Vô Song lợi hại sao?" Mục Thần Xuyên kẹp lên một miếng thịt để vào Mục Vấn Tiên trong bát, cười nói, "Tiểu tử này tên gọi Sở Vân Ca, là Sở thị gia tộc đại thiếu gia. Hắn năm nay 36 tuổi, tu vi đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, thực lực thật không đơn giản a." "36 tuổi chân tiên đỉnh phong?" Mục Vấn Tiên tú lệ khuôn mặt hiện ra rung động biểu lộ, "Thế này thì quá mức rồi." Mục Thần Xuyên miệng, nói, "Có cái gì khoa trường, người đã quên sao? Hắn đã từng hay là luyện dược sư đề cập chuyện này." Mục Thần Xuyên vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. "Phải biết, luyện dược sư thế nhưng là có thể so với tiên vương tồn tại a." "Luyện dược sư, thật sự là quá thần kỳ." Mục Vấn Tiên âm thầm tắt lưỡi, chợt hỏi, "Tộc trưởng, ngài biết hắn hiện tại chỗ nào sao?" Mục Thần Xuyên lắc đầu cười một tiếng, nói, "Cái này sao hắn ở đâu, ta cũng không rõ ràng, có lẽ đã sớm rời đi Phong Vân Trấn đi." "Rời đi?" Mục Vấn Tiên liễu mi hơi bặn, cảm thấy tiếc nuối. "Ngươi tìm hắn làm gì?" Mục Thần Xuyên hỏi ngược một câu. Mục Vấn Tiên mím môi một cái, nói, "Ta cảm thấy, nếu như đem hắn dẫn tiến cho ngài, để ngài thu hắn làm đồ, vậy chúng ta Mục thị bộ tộc liền có thể phát triển lớn mạnh." Nghe vậy, Mục Thần Xuyên lắc đầu, nói, "Ta mặc dù không biết hắn cụ thể thân phận, nhưng lại minh xác biết hắn rất chán ghét ta Mục thị bộ tộc." Đang khi nói chuyện, hắn cầm lấy bữa, là Mục Vấn Tiên gấp thức ăn. "Tính toán, không nói hắn." Mục Vấn Tiên lắc lắc tay ngọc, nói, "Tộc trưởng, ngài nói chúng ta lúc nào chưa chân chính chinh phục Bắc Hoang?" Mục Thần Xuyên đạo, "Nửa tháng nữa, ta dự định tại Bắc Hoang bình định sau, tuyên bố ngươi trở thành Mục tộc gia chủ, mà ta cũng đứng hàng thái thượng trưởng lão." Mục Vấn Tiên cười nói, "Ta ơn tộc trưởng vung trồng, ngài đối ta ân đức, ta cả một đời đều khắc trong tâm khảm, vĩnh sinh không quên xuyên." Nói xong, nàng giơ ly rượu lên. "Ngươi nha đầu này, càng ngày càng khách khí." Mục Thần Xuyên cười ha ha một tiếng, đồng dạng bưng chén rượu lên, nói, "Ta Mục Thần Xuyên thích nhất sự tình, không ai qua được thưởng thức nhà mình thiên kiêu thiên phú." Bành, cửa phòng bị thô lô đá văng ra, ngay sau đó đi vào một tên thanh niên mặc hắc bào. Mục Thần Xuyên lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía thanh niên áo bào đen kia, hỏi, "Các hạ người nào?" Thanh niên mặc hắc bào nói, "Ta chính là Trung Châu chấp pháp trưởng lao cháu trai, Triệu Thiên." "Triệu Thiên?" Mục Vấn Tiên tú mi khóa chặt, trong đầu tìm kiếm cái tên này, nói, "Tha thứ ta nói thẳng, ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua ngươi." Chương 572, dù sao ta sẽ không truyền thụ cho ngươi. Chương 572, dù sao ta sẽ không truyền thụ cho ngươi. Triệu Thiên ngạo nhiên nói, "Ta là Tân Tấn trưởng lao cháu trai." "Thì ra là thế." Mục Vấn Tiên bừng tỉnh đại ngộ, ấy nấy nói, "Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ." "Ngươi ngồi trước đi." Triệu Thiên chỉ cái ghế. "Tạ ơn." Mục Vấn Tiên ngồi xuống, sau đó nghi hoặc nhìn Triệu Thiên, hỏi, "Ngươi tìm ta có việc?" "Không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao?" Triệu Thiên trợn trắng mắt, nói, "Đừng tưởng rằng trở thành Mục Thần Xuyên đại ca đệ tử liền có thể được chiều quá sinh tiêu, ta cho ngươi biết, ngươi không xứng với Mục Thần Xuyên đại ca, cũng không xứng với ta." Mục Vấn Tiên tiếu mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giận quá thành cười, đạo, "103, ha ha, ta Mục Vấn Tiên làm sao lại không xứng với ngươi? Luận thân phận địa vị, ngươi không kịp ta một, luận dung nhan, ngươi cũng chỉ so với ta tốt xem chút điểm mà thôi. Mục Thần Xuyên ra mặt co quắp, trong lòng thầm đủ, nha đầu này, thật sự là không ngại mất mặt. Mục Vấn Tiên không vui nói, đã như vậy, ngươi chạy tới làm thôi. Chúng ta cũng không có công phu chiêu đãi ngươi. Ta đây không phải đặc biệt chạy tới cho ngươi tặng quà sao? Triệu Tiên nhếch miệng cười một tiếng, đưa thay sờ sờ nhận chữ vật, lấy ra một bình đan dược, đưa về phía Mục Vấn Tiên, "Ê, ta lần này tới, trừ chúc mừng ngươi trở thành Mục Thần Xuyên đại ca đệ tử, mặt khác chính là cho ngươi tặng quà." Lễ vật. Mục Vấn Tiên hổ nghi nhìn xem Triệu Tiên. Đây chính là nhị phẩm đan được chữa thương, đối với chữa trị nội thương, giải độc phi thường hữu hiệu, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp đi. Triệu Tiên cười tủm tỉm nói, "Thế nào? Cảm động hồng đi." Mục Vấn Tiên ánh mắt lóe lên một cái, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, trái tim bịch nhảy lên. Chữa thương loại hình đan dược, giá thị trường đắt đỏ. Triệu Thiên đưa nàng một bình nhị phẩm đan được chữa thương, tuyệt đối tốn hao to lớn, nàng lại thế nào khả năng cự tuyệt. Ta không thích thiếu người ân huệ, cho nên ta quyết định báo đáp ngươi. Mục Vấn Tiên nhìn chằm chằm trên bàn nhị phẩm đan được chữa thương, nói ta chuẩn bị theo ngươi học võ. Triệu Thiên sửng sốt một chút, cười mắng, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là lòng tham đâu, lại muốn học tập võ kỹ. Thế nào, ta tư chất cũng không tệ lắm phải không? Ta như bái ngươi làm thầy, ngươi khẳng định kiếm bộ rồi. Mục Vấn Tiên hưng phấn nói, ngươi liền đáp ứng ta đi, nếu không, trong lòng ta từ đầu đến cuối bất an. Mục Thần Xuyên trừng mắt liếc Mục Vấn Tiên, quát lớn, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, thế giới của chúng ta quá nguy hiểm, ngươi một khi bước vào Trung Châu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vấn Tiên bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy ta mặc kệ, ta chỉ muốn theo ngươi học võ, ngươi có đáp ứng hay không? Ai Mục Thần Xuyên trọng lực thở dài một tiếng, có chút thất lạc, nói ta vốn định dạy ngươi thuật luyện đan cùng trận pháp thuật, nếu như ngươi nguyện ý học võ, vậy ngươi liền lưu lại đi, về phần thuật luyện đan cùng trận pháp thuật, ngươi có thể đi tìm những người khác, dù sao ta sẽ không truyền thụ cho ngươi. Tộc trưởng, ngươi tại sao như vậy nha? Mục Vấn Tiên đầy ngập lửa giận. Mục Thần Xuyên nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Tốt ta, vậy ta vẫn tiếp tục học thuật luyện đan đi. Mục Vấn Tiên tức giận nói. Ân. Triệu Thiên nhíu mày hỏi, ngươi còn muốn học thuật luyện đan? Mục Vấn Tiên liếc qua Triệu Thiên, nói ta tộc trưởng kỳ tài ngút trời, ta vì cái gì không có khả năng học thuật luyện đan? Ha ha, tộc trưởng tính là cái dám gì? Triệu Thiên hào bất tị ý, trâm trọng nói, ngươi thật đúng là dám hướng trên mặt mình tiếp vàng. Mục Vấn Tiên cười lạnh một tiếng, nói ta nhìn, cha ngươi là cái phế vật đi. Hôn trưởng. Triệu Thiên đại giận. Chương 573, ngươi thật sự là một vị tốt minh hữu. Chương 573, ngươi thật sự là một vị tốt minh hữu. Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, nói đi, Triệu Thiên, ngươi không cần hù dọa hải tử. Hừ. Triệu Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người rời đi chờ coi, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi khóc cầu xin tha thứ. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta khóc cầu xin tha thứ. Mục Vấn Tiên cười lạnh nói. Đêm khuya, tinh thần đầy trời. Sơn cốc tòa nào đó trong sân, Mục Vấn Tiên khoanh chân ngồi ở trên giường, song trưởng kết ấn, chậm rãi hấp thu trong không khí rời rạc linh khí. Đồng nhiên, nàng mở ra hai con ngươi, ngày nói nhỏ, tới. Một bóng người trống rông xuất hiện trong phòng. Người đến, chính là Triệu Thiên. Xú nha đầu, đây chính là thái độ của ngươi sao? Triệu Thiên lánh mạc nhìn chăm chú lên Mục Vấn Tiên. Thái độ gì? Mục Vấn Tiên không nhịn được nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Phốc phốc. Triệu Thiên nhịn không được cười ra tiếng, hắn cười hì hì nói, ngươi không sợ ta giết ngươi? Mục Vấn Tiên cười lạnh nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi muốn giết chết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi không muốn sống lấy đi ra. Nghe được lời ấy, Triệu Thiên lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, xem ra ngươi đối với Mục Thần Xuyên rất trung thành đó a. Mục Vấn Tiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Nghe vậy, Triệu Thiên khẽ nhíu mày, âm thầm trầm âm. Lấy thực lực của hắn, muốn dễ như trở bàn tay chế ngự Mục Vấn Tiên cũng không khó. Nhưng nếu như giết nàng, vậy mình chạy không thoát đi. Suy tư một lát sau, Triệu Thiên cười nói, kỳ thật đâu, ta chỉ là muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Mục Vấn Tiên khinh thường nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ đi. Triệu Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, đã ngươi không chịu phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể khai thác cường ngạnh biện pháp. Mục Vấn Tiên tiếu mặt biến đổi, khiển trách quá mắng, hỗn đản, ngươi dồn. Ta có dám hay không, ngươi lập tức liền sẽ kiến thức đến. Triệu Thiên nhãn bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay hướng phía Mục Vấn Tiên chụp tới. Nhưng mà, còn chưa tới gần, một đạo băng lãnh kiếm quang đột ngột đâm ra, ngăn lại Triệu Thiên công kích, đồng thời hóa giải lực lượng của hắn. Ai? Triệu Thiên đại giận. Mục Vấn Tiên lại là đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng lui ra phía sau mấy bước, tránh né đến trong góc, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bù bù. Mấy đạo người áo đen từ bốn phía lướt đến, đứng tại Triệu Thiên phía sau, đem hắn dùng đứng lên. Cầm đầu một người áo đen, tóc dài xoa bay, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, tuấn giật bề ngoài lộ ra một cốt tà mị khí chất. Khoe miệng của hắn ngậm lấy nhàn nhạt lanh khốc đường cong, cho người ta cảm giác mười phần cao ngạo cùng âm trầm. Tộc trưởng. Mục Vấn Tiên cung kính hô. Ừm. Mục Thần Xuyên tùy ý lên tiếng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Triệu Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn tự tìm đường chết. Mục Thần Xuyên, ngươi chẳng lẽ không muốn mang lĩnh mục tộc tiến về Trung Châu sao? Triệu Thiên trầm giọng hỏi, ánh mắt nghiêm trọng. Mặc dù vừa rồi chỉ giao thủ một lần rồi, nhưng Triệu Thiên đã tinh tường ý thức được trước mắt đám người này khủng bố, nhất là đứng tại phía trước nhất Mục Thần Xuyên, toàn thân tản ra cực hạn sát khí lạnh như băng, tựa hồ so với lúc trước Bắc Hoang Tiên Vương càng thêm nguy hiểm. Ha ha, ngươi cho rằng dùng phép khích tướng liền có thể để cho ta tin tưởng? Mục Thần Xuyên cười lạnh. Triệu Thiên lắc đầu nói, ta thừa nhận ta đích xác có lợi dụng ngươi thành phần, nhưng cũng không phải phép khích tướng. Bởi vì ta căn bản không cần thiết lừa ngươi, ngươi chỉ cần cân nhắc 3 giây đồng hồ là hạnh đáp ứng giúp ta khắc thành nhiệm vụ. Ngươi thật sự là một vị tốt minh hiếu. Mục Thần Xuyên giễu cợt nói, hắn rất chán ghét người khác uy hiếp hắn, cho nên cho dù là ở Trung Châu sứ giả trước mặt, hắn vẫn như cũ duy trì cường thế đất thổ. Chương 574, cái này Triệu Thiên tuyệt đối là chúng ta quý nhân. Chương 574, cái này Triệu Thiên tuyệt đối là chúng ta quý nhân. Mục Vấn Tiên thì là tỉnh táo nhiều, lặng lặng đứng tại nơi hẻo lánh, chờ đợi mệnh lệnh. 3, 2. Triệu Thiên không để ý đến Mục Thần Xuyên lời nói, chỉ là tiếp tục đếm xem, thanh âm lộ ra càng ngày càng chậm, phảng phất tại kéo dài thời gian. Ta có thể đáp ứng ngươi. Mục Thần Xuyên bỗng nhiên lạnh lùng nói, nhưng ta có hai cái điều kiện. Triệu Thiên đạo, nói một chút. Thứ nhất, tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, từ bỏ truy tra Mục Vấn 133 tiên cùng Mục gia cửu hận. Thứ hai, đem Thối Thiên Minh thống lĩnh giao cho ta xử trí. Dạng này a? Triệu Thiên sờ lấy chóp mũi, như có điều suy nghĩ nói, những này đều không phải là vấn đề. Dừng một chút, hắn hỏi, các ngươi Mục tộc có bao nhiêu cao thủ? 108 người. Mục Thần Xuyên đạo, 108. Triệu Thiên nhất cứ thế, chợt đắng chát cười một tiếng, xem ra muốn tại trong thời gian ngắn phá đổ các ngươi Mục tộc là rất không có khả năng. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Mục Thần Xuyên cười lạnh cười, chợt phất phất tay nói, tốt, tất cả cút đi về nghỉ ngơi đi. Là. Đám người nhao nhao quyền, lặng yên rời đi. Tộc trưởng, đợi đám người đi xa sau, Mục Vấn Tiên lập tức chạy tới, lo lắng nói, ngươi tại sao có thể trợ giúp ngoại nhân? Mục Thần Xuyên khoát tay áo, ra hiệu Mục Vấn Tiên an tâm chớ vội, sau đó nói, yên tâm, cái kia gọi Triệu Thiên người, tạm thời không gây thương tổn được chúng ta Mục tộc. Hắn là Trung Châu sứ giả, có được tiên vương cảnh tu vi, mà lại theo ta quan sát, hắn cũng không phải là loại kia thị sát chi đồ, có lẽ hắn sẽ có biện pháp phá vỡ phong ma trận. Cái gì? Mục Vấn Tiên khiếp sợ không thôi, ngài tại sao có thể như thế lỗ mãng, vạn nhất hắn không muốn chứ? Mục Thần Xuyên nhún nhún vai nói, ta cũng không có cách nào nhà, thực lực của hắn vượt qua ta có thể có biện pháp nào? Huống hồ, ta đối với hắn còn có chút hứng thú. Mục Vấn Tiên lo lắng nói, ta sợ hắn là Hạo Thiên Minh phái tới gian tế. Điểm này ta cũng muốn qua, nhưng ta cẩn thận điều tra qua hắn cùng Hạo Thiên Minh không có chút nào liên quan. Mục Thần Xuyên đạo, vậy hắn tại sao muốn tìm chúng ta Mục tộc phiên phước? Mục Vấn Tiên hỏi. Mục Thần Xuyên thở dài, buồn bã nói, đây chính là bọn họ mánh khóe. Trước ra vẻ thân mật, lại đột nhiên tập kích, đạt tới mục đích của bọn hắn. Những năm gần đây, Hạo Thiên Minh đánh nhiều thắng nhiều, chúng ta Mục tộc tổn thất nặng nề, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ, chúng ta toàn bộ Bắc Hoang vực các đại bộ tộc đều tại nhìn thèm thuồng kéo dài đam, hy vọng chúng ta Mục tộc hủy diệt không. Bọn hắn chính là muốn để cho chúng ta lộn xộn, sau đó thừa lúc vắng mà vào. Sau khi nghe xong, Mục Vấn Tiên bừng tỉnh đại ngộ tức giận mắng, hèn hạ. Tốt, mặc kệ những thứ này. Mục Thần Xuyên lắc đầu, ngươi mau chóng khôi phục thực lực, ta mang ngươi tiến về Trung Châu. Là, tộc trưởng. Mục Vấn Tiên gật đầu, lập tức do dự một lát, hỏi, tộc trưởng, ngài sẽ không thật muốn dẫn cái kia Triệu Thiên tiến về Trung Châu đi? Mục Thần Xuyên đạo, ta không chỉ có muốn dẫn hắn tiến về Trung Châu, còn muốn đem Mục tộc giao cho hắn, để hắn thay thế chúng ta Mục tộc, trở thành Trung Châu thứ 9 tị tộc. Cái gì? Mục Vấn Tiên giật nảy cả mình, vội vàng nói, tộc trưởng, tuyệt đối không thể a. Vì sao 4.9 không thể? Mục Thần Xuyên hỏi ngược lại. Mục Vấn Tiên giải thích nói, tộc trưởng quên rồi sao, chúng ta Mục tộc nguyền rủa, chỉ có huyết mạch chí thân mới có thể giải trừ. Triệu Thiên là Trung Châu sứ giả, ta sao có thể đây chẳng qua là nghe đồn, ai biết là thật là giả. Mục Thần Xuyên lắc đầu cười, sau đó lại nghiêm túc nói, mà lại ta có dự cảm, cái này Triệu Thiên tuyệt đối là chúng ta quý nhân. Chương 575, thuộc hạ thể sống chết hiệu Trung tộc trưởng. Chương 575, thuộc hạ thể sống chết hiệu Trung tộc trưởng. Nếu như ta không có đoán sai, vị này Trung Châu tới sứ giả, hiện đang nghiên cứu phá giải phong ma trận biện pháp. Kể từ đó, chúng ta cũng không cần cùng Hạo Thiên Minh liều mạng. Lại nói, chúng ta nguyền rủa sớm muộn là muốn bị giải trừ cùng chờ lấy bị hủy diệt, còn không bằng chủ động đưa cho Trung Châu người, đổi lấy sống tạm cơ hội. Cái này, nghe xong hắn giảng thuật, Mục Vấn Tiên triệt để á khẩu không trả lời được. Trầm mặc nửa ngày, nàng thấp giọng nói, thế nhưng là chúng ta hiện tại ngay cả Hạo Thiên Minh tổng đà ở đâu cũng không biết, đi ha không một chuyến tay không? Không. Mục Thần Xuyên đạo, ta đã điều tra Triệu Thiên tài liệu, hắn ở Trung Châu có cái bằng hữu 06, tên cứ gọi Lâm Phong. Lâm Phong. Mục Vấn Tiên con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hãi nói, hắn chính là Hạo Thiên Minh người? Không sai, chính là hắn. Mục Thần Xuyên hừ lạnh nói, Triệu Thiên hệ thống tình báo phi thường lợi hại, hắn bị bằng hữu kia chính là phụ trách liên lạc người của hắn, cho nên hắn mới có thể tìm tới chúng ta tộc trưởng anh minh. Mục Vấn Tiên vuốt mông ngựa nói, không cần định mà ta, chỉ cần ngươi nghe theo chỉ huy của ta, ngày sau ta cam đoan sẽ để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mục Thần Xuyên mỉm cười nói, tạ ơn tộc trưởng. Mục Vấn Tiên mừng rỡ không thôi, lập tức quỳ một gối xuống, thuộc hạ thể sống chết nghĩ tộc trưởng. Đứng lên đi. Mục Thần Xuyên cười nhạt cười, nói ta lại phái mấy tộc nhân hiệp trợ ngươi, ngươi nắm chắc thời gian chữa thương. Mục Vấn Tiên đạo, tộc trưởng xin yên tâm, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, dặn dò, ngươi tốt sinh dưỡng thương, ta sẽ lưu ý Triệu Thiên bên kia tin tức, có việc sẽ gọi ngươi. Ân. Mục Vấn Tiên nhu thuận gật đầu. Màn đêm buông xuống, Mục phủ trong phòng khách, Triệu Thiên ngồi một mình ở bên cạnh bàn, uống rượu nước. Nơi này mỹ thực phi thường phong phú, đáng tiếc lại khuyết thiếu linh dược phối hợp, hương vị kém đến rối tinh rối mù. Triệu Thiên thử trải qua, rốt cục nhịn không được đậu đen rau muống đứng lên, đây là thứ lộ gì? Đơn giản khó ăn đến bạo. Những thức ăn này ngay cả phàm giới rác rưởi nhất tiệm cơm cũng không sánh nổi. mục tộc loại này thâm sơn cùng cốc không lớn thôn trang, có thể làm ra như vậy tinh diệu thức ăn, thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Chậc chậc, khó trách Mục Vấn Tiên mỗi ngày đều nhắc tới, muốn cho ta nhấm nháp bọn hắn mục tộc chủ nghệ, nguyên lai thật sự là danh xứng với thực. Ta xem như phục Mục Thần Xuyên thẩm mỹ quan có vấn đề, nữ nhi của hắn cũng có vấn đề. Mục Vấn Tiên cùng mục tộc các trưởng lão đều có vấn đề. Đường đường nam nhi bảy thước, thế mà dùng gậy gỗ khi bộ đồ ăn kẹp đồ ăn, thật đúng là mất mặt. Mục tộc các trưởng lão mặc dù bất mãn, lại không dám nói cái gì, dù sao đây là chính bọn hắn vấn đề. Bọn hắn lúc đầu hạ quyết tâm muốn đem đồ ăn bưng đi, nhưng cân nhắc đến Triệu Thiên cứu được Mục Vấn Tiên, bọn hắn không thể không nuốt xuống bụng. Ai? Triệu Thiên thật sâu thở dài không tháng không, lắc đầu tự nói, đáng tiếc, trên người ta nguyên tinh thạch đã hao hết. Nếu không, ta ngược lại thật ra có thể lấy chút tiền mua chút ăn thịt và rượu ngon khao một chút chính mình. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Triệu Thiên trừng lên mí mắt, lười biếng nói, cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa phòng đẩy ra, Mục Thần Xuyên chậm rãi đi tới, chắp tay nói, tại hạ Mục Thần Xuyên, gặp qua Triệu công tử. A. Triệu Thiên đôi lông mày chau lên, có chút hăng hái đánh giá Mục Thần Xuyên, ngươi tìm ta làm cái gì? Ha ha. Mục Thần Xuyên cười cười, nói vừa rồi ta đã hướng Vấn Tiên hỏi thăm qua công tử tin tức, bởi vậy biết được công tử lai lịch. Chương 576, cần một kiện đặc thù bảo vật. Chương 576, cần một kiện đặc thù bảo vật ta. Ngươi biết ta đến từ Trung Châu? Triệu Thiên kinh ngạc nói, vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Nói cho ngươi biết, ngươi như thế nào lại cùng ta kết minh? Mục Thần Xuyên cười tủm tỉm nói, ngạch, đây cũng là có chút đạo lý. Triệu Thiên đồng ý gật đầu. Mục Thần Xuyên đạo, nếu công tử quyết ý tham quân, vậy ta cũng không giả mồm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Mục tộc hộ vệ đội thủ lĩnh. Thủ lĩnh? Ta sao? Triệu Thiên mở người. Làm sao? Không vui. Mục Thần Xuyên nhíu nhíu mày. Không không không, ta chỉ là có chút giật mình mà thôi. Triệu Thiên san ngượng ngập nói, không nghĩ tới ta còn có làm quan tiềm chất. Ha ha ha. Mục Thần Xuyên cởi mở cười một tiếng, chợt sắc mặt ngưng trọng nói, đã ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta, như vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, Hạo Thiên Minh cường hành. Đây là nhất định. Triệu Thiên chăm chú gật đầu. Hạo Thiên Minh có được mấy trăm cái phân minh, thế lực trải rộng thế giới, căn cơ khổng lồ, thực lực khủng bố. Mục Thần Xuyên đạo. Triệu Thiên đạo, theo ta được biết, Trung Châu thành chỉ có hai tòa đại tông môn, Hạo Thiên Minh chỉ xếp hạng miệng chảy. Đây chẳng qua là biểu tượng. Mục Thần Xuyên đạo, Nô Thiên Minh nhận tàng cực sâu, thực lực cũng không bộc lộ ra toàn bộ, nếu là nó toàn lực phát triển, là đủ xưng bá Trung Châu. Triệu Thiên nghi ngờ nói, nếu Hạo Thiên Minh lợi hại như vậy, vì sao không khuyết trương phạm vi thế lực, ngược lại co đầu rút cổ Trung Châu, vụ trộm bồi dưỡng cường giả, chẳng lẽ bọn hắn có âm mưu quỷ cái gì? Không sai. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, nói ta hoài nghi, Hạo Thiên Minh tại mưu đồ Trung Châu nào đó dạng bảo vật. Trung Châu? Triệu Thiên lập tức trừng lớn hai mắt. Ân. Mục Thần Xuyên trịnh trọng nói, Trung Châu chính là toàn bộ thế giới phồn hoa nhất chi địa, tài nguyên tu luyện phong phú vô địch. Nghe nói đã từng có cao thủ phi thăng, lưu lại động phủ bí cảnh, gây nên các phương ngấp nghé, tranh đấu không ngớt. Mà những cao thủ kia để lại động phủ bí cảnh, thường thường nương theo lấy cường đại hung hiểm, hơi không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì những động phủ kia bí cảnh quá nguy hiểm, dẫn đến rất nhiều tu sĩ nhìn mà dừng lại. Dân ra, những động phủ kia bí cảnh biến thành cấm khu, không ai nguyện ý đi mạo hiểm, chớ nói chi là chiếm thành của mình. Bởi vậy, Hạo Thiên Minh muốn lớn mạnh, cần một kiện đặc thù bảo vật. Triệu Thiên truy vấn, bảo vật gì? Mục Thần Xuyên đắng chát cười một tiếng, nói ta cũng không rõ ràng, ta thậm chí ngay cả chìa khóa khái niệm cũng đều không hiểu, bất quá có thể khẳng định là món bảo vật này nhất định 10 phần chân quý, nếu không cũng không đáng Hạo Thiên Minh phí lớn như vậy công phu đi tìm. Phức tạp như vậy à? Triệu Thiên sờ lên cằm suy tư một lát, bỗng nhiên đứng người lên, ta đói đi trước ăn cơm nó. Ách, tốt, tốt. Mục Thần Xuyên liền vội vàng gật đầu. Triệu Thiên rời đi phòng khách, trực tiếp hướng phía Mục Thần Xuyên an bài sân nhỏ đi đến. Hắn đi vào Mục gia, là vì tránh né cửu địch truy sát, cho nên lựa chọn Mục Vấn Tiên Trạch viện tạm thời cư trú. Đây là một cái bình thường đình viện, hoàn cảnh chung quanh đủ tính màu mực ưu mỹ. Lúc này, trong đình viện, một thanh niên chính ôm cánh tay dựa vào trên cành cây, nhàn nhã hút thuốc, khóe môi nhếch lên trêu tức đùa cợt độ cong, tựa hồ là đang chờ đợi ai trở về nhìn thấy Triệu Thiên trong nháy mắt. Thanh niên ánh mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, nhếch miệng cười một tiếng, nói rốt cục bỏ được trở về rồi. Nói, hắn cầm trong tay túi thơm ném đi, nhanh chân hướng Triệu Thiên đi đến, bắp thịt cả người kéo căng, khí tức nội liễm, cho thấy hắn siêu phàm thoát tục thực lực. Triệu Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi đã đến. Chương 577, ta nhìn đầu góc ngươi hỏng đi. Chương 577, ta nhìn đầu góc ngươi hỏng đi. Hắc hắc. Mục Lôi giơ lên nằm đấm, khinh miệt liếc nhìn Triệu Thiên nhất vòng, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta cũng hy vọng ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng là. Triệu Thiên nhún nhún vai, nói ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thắng. Nghe vậy, Mục Lôi lập tức ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Làm sao có thể? Ta thật không phải là đối thủ của ngươi. Triệu Thiên buông buông tay, nói mà lại ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, bởi vì ta lo lắng thất thủ giết ngươi. Ta không tin. Mục Lôi nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét, ngươi không chỉ có vũ nhục tôn nghiêm của ta, còn vũ nhục trí thông minh của ta. Triệu Thiên trợn trắng mắt, bĩu môi nói, ta có phải hay không là ngươi đối thủ, chính ngươi cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết thôi. 193 hử. Mục Lôi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vận chuyển chân khí trong cơ thể, bành trướng bàng bạc uy áp đột nhiên tràn ngập ra. Oeng, giang giác. Cơn bạo uy áp quét sạch mà qua, trong khoảnh khắc nghiền nát lòng bàn chân cứng rắn tảng đá xanh, mảnh vụn tiến bắn, vỡ vụn thành tạt bã. Tê, Triệu Thiên không khỏi hút miệng khí lạnh. Chỉ dựa vào khí tràng, liền chấn vỡ cứng rắn tảng đá xanh. Triệu Thiên để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối làm không được. Vị này Mục Lôi chân tiên đỉnh phong tu vi, viễn siêu Triệu Thiên đoán trước. Triệu Thiên tâm bên trong âm thầm suy đoán, Mục Lôi hẳn là đạt đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại tin tưởng đi. Mục Lôi lãnh đạo nhìn chằm chằm Triệu Thiên. Triệu Thiên trầm mặc nửa ngày, bất đắc dĩ khoát khoát tay, tốt à, ta thừa nhận, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn, ta đánh không lại ngươi. Hừ. Mục Lôi ngạo mạn nói, ta cảnh cáo ngươi, gần nhất tuyệt đối đừng lại đi trêu chọc Mục Vân Tiên, bên người nàng có rất nhiều thủ vệ, coi như ngươi đánh lén cũng không gây thương tổn được nàng, ta khuyên ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này. Triệu Thiên cau mày nói, ngươi hiểu lầm, ta căn bản không thích nàng, thuần túy là bị nàng hố. Triệu Thiên đã sớm mệt mỏi Mục Vân Tiên, hận không thể lập tức hất ra nàng. Nghe được lời ấy, Mục Lôi vi cứ thế, nói thật. Triệu Thiên thở dài một tiếng, nói mặc dù ta cũng rất chán ghét Mục Vân Tiên, nhưng sự thật chính là sự thật. Cái kia tốt, ta giúp ngươi đem phiền phức giải trừ rơi. Mục Lôi mặt mũi tràn đầy chân thành nói, các loại Mục Vân Tiên không lại dây dưa ngươi sau, ngươi liền ngoan ngoãn ở tại Mục gia, chỗ nào đều đừng đi. Triệu Thiên lắc đầu, nói không cần. Triệu Thiên biết Mục Lôi thực lực phi thường cường đại, nếu để cho hắn thay thế chính mình đi Mục phủ bảo hộ Mục Vân Tiên, tuyệt đối là một công việc vui thú gì tình. Ân. Mục Lôi sầm mặt lại quát lạnh nói, ngươi dám cự tuyệt ta? Mục Lôi mãi chân tiên cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại, bối cảnh hùng hậu, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận kẻ nào dám can đảm cự tuyệt hắn. Triệu Thiên miết miệng, đạm mặt nói, ta không thích nợ ơn người khác, nợ nhân tình. Mục Lôi mặt người, chợt cười ha hả, trầm trọng nói, ta nhìn đầu góc ngươi hỏng đi. Ngươi một cái đê tiện hèn mọn phế vật, lại còn nói thiếu ta Mục Lôi nhân tình. Ha ha, ngươi xứng sao? Mục Lôi phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười, buồn cười cho ăn, ta nói ngươi có thể hay không không cười đến giống ngu ngốc một dạng. Triệu Thiên trợn trắng mắt, khinh bị nói, gia tộc của ngươi dài ngay ở chỗ này ngồi đâu, ngươi có thể chú ý một chút hình tượng sao? Nghe vậy, Mục Lôi thu liêm dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Mục Vân Tiên. Mục Vân Tiên tiếu mặt hơi đỏ lên, hung hăng trừng Triệu Thiên nhất mắt. Khục. Mục Lôi kiền khục vài tiếng, che giấu xấu hổ, sau đó lại khôi phục một bộ ngạo mạn bộ dáng, vây vang đắc ý nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 578, rốt cục có thể tham gia đi săn so tài. Chương 578, rốt cục có thể tham gia đi săn so tài. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một trận gió biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ cực nhanh, Mục Lôi một trưởng bộ ra, không gian đều nổi lên một tầng gợn sóng, khí kình phun trào. Hắn mặc dù là chân tiên, lại có so sánh tiên vương sức chiến đấu, đúng là như yêu nghiệt tồn tại. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Triệu Thiên diện không đổi màu. Bành! Một loan sau, Triệu Thiên tung chân đá ra ngoài, trực tiếp đá vào Mục Lôi lồng ngực, đem nó đụng bay ra ngoài. Phốc phốc, Mục Lôi tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tê. Triệu Thiên hít sâu một hơi. Hắn chỉ dùng 3 phần lực lượng, vậy mà kém chút đem Mục Lôi đá chết. Triệu Thiên có loại cảm giác như đang mơ. Mục Lôi té ngã trên đất, gian nan đứng lên, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng oán độc, nói, tiểu tử thúi, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay buông tha ngươi, chúng ta sơn thủy có cùng nhau gặp. Bước xuống một câu, Mục Lôi chật vật chạy thủ mạng, sợ Triệu Thiên đuổi theo giết hắn. Hô. Triệu Thiên phun ra một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ai, xem ra sau này không có khả năng tái sử dụng ma lực. Kinh lịch hôm qua chiến dịch, Triệu Thiên khắc sâu minh bạch, trước kia là hắn sai. Triệu Thiên thể, về sau cũng không tiếp tục dựa vào ma lực chiến đấu, mà Mục Thần Xuyên nhìn như không thấy mà nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mục Thần Xuyên biết Triệu Thiên cùng Mục Lôi có ân oán, càng rõ ràng hơn, Mục Lôi là tính cái gì. Triệu Thiên nhược là giết Mục Lôi, tất nhiên sẽ lọt vào Mục Lôi thế lực điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, Triệu Thiên khẳng định sẽ chết thảm đầu đường. Mục Thần Xuyên sở dĩ dung túng Mục Lôi khi dễ Triệu Thiên, một mặt là muốn lợi dụng Triệu Thiên dẫn dụ tiềm phục tại phủ đệ phụ cận Tà Linh, một mặt khác thì là muốn mượn Mục Lôi tay diệt trừ tai họa ngầm. Mục Thần Xuyên đã điều tra qua Triệu Thiên, hắn phát hiện Triệu Thiên chỉ là một kẻ phàm nhân. Tại Mục Thần Xuyên bực thiên tài này trong mắt, Triệu Thiên giống như con kiến hơi nhỏ bé. Tộc trưởng, vì cái gì mặc kệ hắn? Mục Vô Song nghi hoặc nhìn tộc trưởng. Ta không phải nói a. Mục Thần Xuyên khẽ cười nói, tiểu tử này là Mục Vấn Tiên xem trong người, ta không thể để cho hắn chết tại chúng ta Mục gia. Mục Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, quái dị nhìn xem Triệu Thiên, gia hỏa này đến cùng có cái gì mị lực, ngay cả Mục Vấn Tiên 2 tỷ bội đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ha ha, ta cũng muốn biết đáp án. Mục Thần Xuyên cười ha ha, đôi mắt chỗ sâu lại lướt qua một vòng hàn mang. Hắn một lần nữa triệu tập mục tộc tất cả trưởng lão cùng đệ tử phòng nghị sự, tuyên bố một cái tin chấn phấn lòng người, tộc đàn khảo hạch kết thúc, chúng ta muốn chuẩn bị tiến hành đi săn so tài. Quá tuyệt vời, rốt cục có thể tham gia đi săn so tài. Đông đảo nam nữ trẻ tuổi kích động hoan hô lên, lệ nóng rưng trọng. Đi săn thi đấu là mỗi cách 5 năm cử hành một lần, chỉ cần thông qua, liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, đồng thời có cơ hội tiến vào tổ mộ tu luyện. Mục Thần Xuyên cao vút hét lớn, ai trước lấy được hạng nhất, ban thưởng một viên ngưng nguyên. Ngưng nguyên đan, một viên giá trị liên thành đan dược chân quý. A, những người trẻ tuổi kia cực kỳ hưng phấn, kích động. Ngưng nguyên đan công hiệu cực dai, phục dụng đằng sau, tốc độ tu luyện có thể tăng lên mấy lần. Mục Lôi chạm đứng dậy đến, hướng về phía Triệu Thiên nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lập tức, Mục Lôi mang theo 2 tên thanh niên áo đen rời đi. Ta gọi Triệu Thiên, nếu như ngươi tìm người đến báo thủ, cứ tới. Triệu Thiên lười biếng mở rộng cái eo, một bức ta vô địch tư thái. Mục Lôi ánh mắt càng phát ra âm trầm, ngươi chờ xem, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta môi. Chương 579, toàn bộ giết chết bất luận tội. Chương 579, toàn bộ giết chết bất luận tội. Mà Mục Thần Xuyên thân là tộc trưởng, cũng lười quan tâm trong tộc tiên kiêu ở giữa tranh chấp, ngược lại có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tại Bắc Hoang phủ cận trong vùng biển, không biết ẩn giấu bao nhiêu đại yêu ma, thực lực của bọn nó cường hoành không gì sánh được, thậm chí có chút có thể so sánh trong nhân loại tiên vương. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, cho nên Mục Thần Xuyên mới có thể để trong tộc đệ tử đi ra lịch luyện. Hắn đã qua tuổi trăm tuổi nhưng là thực lực vẫn như cũ 43 số, không chỉ là sơ giai tiên vương, cùng những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lão gia hỏa so sánh còn kém xa lắm đâu. Mục Thần Xuyên dẫn theo trong tộc đám người xâm nhập hải vực, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, lập tức đưa tới chú ý của hắn, hắn lập tức dẫn người chạy tới. A, là Mục Tiên. Mục Thần Xuyên nhìn thấy một đám thanh niên bị vây lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì đối phương là Mục Thị Thiên Tiêu, nhất Mục Tiên. Mà lại đối phương lúc này chính mang người truy sát một tên nữ hải, mặc dù nàng che mặt thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là từ đối phương nguyện chuyển linh lung đường cong, cùng dáng người có lồi có lõm liền có thể đoán được, đây tuyệt đối là một vị khuynh quốc khuynh thành cấp bậc giai lệ. Cái này khiến Mục Thần Xuyên cảm giác rất tức giận, bảo bối của mình hậu bối làm sao bị người để mắt tới. Lúc này gầm thét một tiếng, ngừng tay cho ta. Hắn uy thế bộc phát ra, toàn bộ hư không đều đang chấn động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bình thường, làm người sợ hãi. Tộc trưởng, cứu mạng a. Nhìn thấy Mục Thần Xuyên bọn người xuất hiện, cái kia che mặt nữ hải rốt cục lộ ra chân dung, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ gào lên, nguyên lai nàng lại là một thiếu nữ, chỉ bất quá trên mặt che mặt, nhìn mông lung không rõ, nhưng lại có mê người quan mang. Mục Thần Xuyên nhìn thấy bộ dáng của đối phương, con mắt hơi sáng, thật xinh đẹp tiểu cô nương, loại trình độ này quả thực là thế gian hắn hữu. Tộc trưởng, mà đối diện nam hải thì hừ lạnh một tiếng, lộ ra phi thường kinh thường, ngươi thì tính là cái gì? Dám quản bản công tử nhàn sự. Ánh mắt của hắn âm độc nhìn qua thiếu nữ, hung tợn nói, hôm nay ngươi rơi vào bản công tử trong tay, thì nên trách không được ta. Ngươi yên tâm đi, dung nhan của ngươi ta nhất định bảo lưu lại đến, ngày sau dễ tìm người thay thế ngươi. Hỗn đản, nhanh lên thả nàng. Mục Thần Xuyên sau khi nghe xong giận tím mặt, không nghĩ tới thế mà gặp được loại bại hoại này. Cái này Mục Thiên Thiên Phú tu luyện 10 phần khủng bố, ở trong tộc đã thuộc về đỉnh tiêm trình độ, tương lai chắc chắn trở thành trong tộc chói mắt nhất tồn tại, không chỉ bất quá lúc này hắn quá cuồng vọng, thế mà ngay cả tộc trưởng lời nói cũng không nghe. Thả nàng. Ha ha ha, đầu ngươi không có bệnh đi. Kẻ đuổi giết nghe vậy lập tức cười ha hả, chỉ bên người tùy tùng nói ra, nàng là ai? Chúng ta muốn bắt nàng trở về tế tự cha ta, ngươi có biết hay không làm như vậy trái với tộc uy. Mục Thần Xuyên nhíu mày, hắn biết nếu như đối phương thật như vậy làm lời nói, sợ rằng sẽ nhận trừng phạt, nhưng là hắn lại không đành lòng nhìn thấy như thế kiểu nộn thiếu nữ rơi vào hồ khẩu, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đem nàng thả, ta đáp ứng để cho ngươi rời đi nơi này. Ngươi để cho ta đi, ta liền đi. Dựa vào cái gì? Đứa bé trai kia 1.0 cười nạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nói cho ngươi, bản công tử chính là muốn đùa chơi chết nàng, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, nàng là ta nhìn thấy trước, ngươi muốn ngăn trở, đừng trách ta trở mặt. Hô trướng, ngươi khinh người lớn rất. Mục Thần Xuyên giận tím mặt, ánh mắt băng lãnh nói, đã ngươi làm như vậy, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần rời đi, toàn bộ giết chết bất luận tội. Chương 580, lại là chân long. Chương 580, lại là chân long. Ánh mắt của hắn phi thường lăng lệ, quanh thân tản mát ra một cỗ sát khí, để ở đây tất cả Mục thị tộc người đều cảm giác được toàn thân run rẩy, phảng phất rơi vào hầm băng bình thường. Cỗ sát cơ này quá nồng nặc, ngươi muốn làm gì? Đứa bé trai kia biểu lộ cũng thay đổi, hắn cảm giác đến bốn phía tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần mình một bước đạp sai liền muốn phân thân thoái cốt. Hắn không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nhưng là ngay sau đó liền phát hiện phía sau mình là mênh mông hải dương, căn bản không đường có thể trốn. Ngươi nếu là lại không biết cất nhắc lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Mục Thần Xuyên ngữ khí xâm nhiên, chậm rãi nói, hiện tại 11 lập tức cút cho ta, nếu không ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi! Đứa bé trai kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì đối phương phát ra khí tức quá kinh khủng, phảng phất là một con manh thu thở hổn hển bình thường, để hắn có một loại hít thở không thông cảm giác các bách. Ta nhớ kỹ ngươi họ Mục, chúng ta tới ngày còn dài. Thiếu niên lang quẳng xuống một câu, vội vàng xoay người phi đội, biến mất không thấy gì nữa. Mục tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng cứu. Mục thị tộc người nhao nhao quỳ gối, cảm động đến rơi nước mắt. Vừa rồi Mục Thần Xuyên bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng, dù là cách thật xa bọn hắn đều có thể cảm nhận được 10 trận trận hàn ý. Mục Thần Xuyên đạm mạc hơi lườm bọn hắn, nhàn nhạt nói, tất cả giải tán đi. Thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhẹ nhàng thở ra, lần này may mắn có Mục tộc trưởng tại, bằng không bọn hắn khẳng định phải tao ương. Mà Mục Thần Xuyên một đường đi về phía nam, đã thấy đến rất nhiều hải thú nổi lên mặt nước, nuốt chửng thuyền hải cốt, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, nhiều như vậy hung cầm hải thú tụ tập ở chỗ này, hẳn là có dị biến. Hắn nghĩ nghĩ, hay là quyết định tiếp tục tiến về thăm dò, dù sao nơi này có một hòn đảo, có lẽ sẽ có cái gì kỳ chân dị bảo, cũng có thể là cổ mộ loại hình, tóm lại nơi này có vô số cơ duyên. Không lâu sau đó, Mục Thần Xuyên đăng nhập vùng biển này đảo. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này quả thật có chút quỷ dị, khắp nơi đều là thi thể, mùi máu tươi xông vào mũi, không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng nơi này, thậm chí ngay cả tiên vương đều không ngoại lệ. Mà lại Mục Thần Xuyên còn mơ hồ cảm giác được nơi này có một loại hơi thở hết sức mạnh mẽ, để cho người ta trong lòng run sợ. Ân. Trong lúc đột nhiên, hắn nhìn thấy tại cách đó không xa có một bộ to lớn long cốt. Đây là một đầu chân long khung xương, toàn thân óng ánh sáng long lanh, phản phất ngọc thạch bình thường, chảy xuôi từng tia từng sợi hào quang màu vàng, tản ra một loại bảng bạc mênh mông khí tức. Lại là chân long. Mục Thần Xuyên trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ giật mình. Nghe đồn rằng, chân long là giữa vũ trụ nhất vĩ nạn sinh linh mạnh mẽ, có thể nói là giữa thiên địa hoàng đế, thống trị ước vạn tinh thần. Nghe nói bọn chúng có được 587 nghịch thiên cải mệnh lực lượng kinh khủng, thọ nguyên vô tận, một móng vuốt đánh ra, có thể xé rách tinh không, hủy diệt tinh cầu, là chân chính bá chủ, chúa tể, tồn tại vô địch. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà nhìn thấy một đầu chân long di cốt. Mục Thần Xuyên ánh mắt lửa nóng, nếu là ta có thể hấp thu những long khí này lời nói, tu vi của ta khẳng định có thể lại tăng trưởng một tầng lầu, đến lúc đó ta liền không sợ bất luận cái gì người đồng lứa. Hắn trong đôi mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, thân ảnh đằng không mà lên, trong nháy mắt xông vào cỗ kia chân long thi cốt nội bộ, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, Mục Thần Xuyên phát hiện chính mình tiến nhập một cái cực kỳ không gian thần bí bên trong tràn ngập vô tận sương mù, các loại hào quang bao phủ, mở mịt bức hơi, điểm lành rực rỡ. Chương 581, đây chính là một viên tiên tiên tinh huyết đá. Chương 581, đây chính là một viên tiên tiên tinh huyết đá. Tại chỗ không gian này chỗ sâu, càng là có một tôn to lớn tượng thần. To lớn tượng thần trọn vẹn cao tới 300 trượng, đỉnh thiên lập địa, tựa như kình thiên trụ bình thường, sừng sững tại trên đám mây, tản mát ra ngập trời khí tức, để Mục Thần Xuyên rung động không hiểu. Tôn này to lớn tượng thần phía sau, thình lình đứng vững một đạo nguy nga thân ảnh. Đạo thân ảnh này người mặc áo bào màu vàng, đội tử kim quan, toàn thân tản ra quần quần khí tức, phảng phất nắm giữ lấy vô thượng quyền hành. Hắn đứng chắp tay, nhìn lên cửu tiêu, bệ nghệ thiên hạ, phảng phất là quân lâm thiên hạ vương giả, khinh thường bát hoàng, quan sát chúng sinh, có không có gì sánh kịp bá khí. Mục Thần Xuyên quỳ rạp dưới đất, tham kiến lao tổ tông. Mục Thần Xuyên cung kính không gì sánh được túi đầu xương thần, thái độ thành khẩn, không có một chút lãnh đạm cùng ngạo mạn, bởi vì hắn phi thường minh bạch trước mắt lão nhân này khủng bố. Đây là một cái sống vô tận tuế nguyệt siêu cấp cường giả, đã từng quát tháo phong vân, tung hoành thiên hạ, không sợ hãi. Cường giả loại này tại trong lịch sử cũng không hiếm thấy, nhưng là mỗi một cái đều là tung hoành vô địch đại ma vương, giết người như ngóe, hung danh rõ ràng, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mục Thần Xuyên, hôm nay ta bảo ngươi tới là để cho ngươi hỗ trợ một sự kiện. Tượng thần phía sau, vị lão giả kia mở miệng, thanh âm tang thương mà xa xăm, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Xin mời lão tổ tông phân phó. Mục Thần Xuyên cung kính nói, các ngươi Mục gia có một môn công pháp, tên này thành một quyết, chính là lúc trước ta từ một khối bia cổ bên trong lĩnh ngộ ra tới. Tượng thần kia nói ra, là lão tổ tông. Mục Thần Xuyên cung kính nói, bản công pháp này phi thường cường đại, tu luyện tới cuối cùng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tượng thần thở dài một tiếng, nhưng là đây là một môn tà công, tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh có thể triệu hoán thần linh giáng lâm, cướp đoạt người khác tu vi cùng sinh cơ. Cái gì? Mục Thần Xuyên chấn kinh. Ta mặc dù không thích tu luyện loại công pháp này, nhưng cũng biết tu luyện môn công pháp này đại giới là phi thường đáng sợ, hơi có chút vô ý liền toàn đọa người thị cấp không còn chi địa. Tượng thần u nói ra. Mục Thần Xuyên trầm mặc không nói, đây là bọn hắn Mục gia chấn tộc công pháp, cũng là một môn vô thượng tuyệt học, phi thường cường hãn. Nhưng là loại tà ác này công pháp tu luyện độ khó rất lớn, cần hy sinh rất nhiều người tính mệnh. Chúng ta Mục gia đã xuống dốc, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tu luyện môn công pháp này, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả. Lão tổ tông kia nói tiếp, lần này ta tìm ngươi tới, trừ chuyện này bên ngoài còn muốn ban cho ngươi một viên đan dược, giúp ngươi đột phá tu vi. Hắn đưa tay phải ra, một viên đan hoàn từ đầu ngón tay của hắn bắn tới, rơi vào Mục Thần Xuyên trong tay phán. Đây là Mục Thần Xuyên mở to mắt, trong đồng tử của hắn bộc phát ra hai đoàn quang huy sáng chói. Hắn rung động, bởi vì hắn nhìn thấy trong viên đan dược này lại có một giọt đỏ tươi rớt át chất lỏng, mang theo một loại mênh mông năng lượng ba động. Đây là đan dược gì? Vì cái gì khổng lồ như thế năng lượng? Mục Thần Xuyên giật mình không thôi. Giọt chất lỏng này bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng của bạo, liền xem như hắn cũng không nhịn được run lẩy bẩy, kém chút bị chấn động ngất đi. Đây chính là một viên tiên thiên tinh huyết a, dùng để bồi dưỡng ngươi thích hợp nhất. Lão tổ tông nói ra. Cái gì? Tiên thiên tinh huyết? Mục Thần Xuyên triệt để trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đầu của hắn một mảnh ánh minh. Tiên thiên tinh huyết, danh xưng vạn vật thai nghén chi nguyên, là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng, là vô số cường giả tha thiết ước mơ thánh phẩm. Liền xem như tiên vương đều thèm nhỏ dãi không chỉ, nếu như thôn phệ tiên thiên tinh huyết lời nói có thể trực tiếp tấn thăng tiên vương cảnh trung kỳ. Chương 582, đây mới thực là đại tạo hóa. Chương 582, đây mới thực là đại tạo hóa. Đây mới thực là đại tạo hóa. Chỉ là, Mục Thần Xuyên tuyệt đối không ngờ tới là, chí bảo như thế thế mà rơi vào trong tay hắn, không chỉ có không chết, ngược lại còn thu được dạng này một cọc tạo hóa. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được toàn thân mình lỗ chân lông thư giãn, tham lam hô hấp lấy cỗ này nồng đậm tiên thiên tinh huyết năng lượng, da của hắn, cơ bắp, gân mạch các loại tất cả đều phồng lên đứng lên, giống như thổi khí cầu bánh trướng. Mục Thần Xuyên trên thân toát ra trận trận khói đen, thể nội tạp chất tất cả đều bài trừ bên ngoài cơ thể, khiến cho cả người hắn nhìn tựa như là thoát thai hoán cốt bình thường, rực rỡ hẳn lên. Đây quả thực là quá mỹ diệu, hắn có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, cả người tựa hồ phi thăng đi lên. Ha 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 ha, sảng khoái, ta muốn tấn thăng đến tiên 653 vương cảnh trung kỳ, loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, đây là ta nằm mơ đều không có mơ tới qua. Mục Thần Xuyên kích động không thôi, hưng phấn không gì sánh được, cười ha ha lấy. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác đến toàn thân đều tràn ngập vô hạn lực lượng. Thực lực của hắn tăng lên mấy lần không chỉ. Nguyên bản hắn chỉ là tiên vương cảnh giới, hiện tại thì là tiên vương cảnh trung kỳ. Nếu là lúc trước, Mục Thần Xuyên làm sao cũng không dám tin tưởng mình có thể tấn thăng đến tiên vương cảnh trung kỳ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, cho dù là tại Mục gia cũng là thuộc về cường đại nhất thiên tài. Không sai, đây là ngươi nên được đến ban thưởng. Lão tổ tông nói, thiên phú của ngươi so ta dự tính còn tốt hơn, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, chưa hẳn không có trở thành tiên hoàng cơ hội. Tiên hoàng? Nghe được câu này, Mục Thần Xuyên tim đập rộn lên, ánh mắt lóe ra dị sắc. Đối với hắn người trẻ tuổi như vậy tới nói, trở thành tiên hoàng là cả một đời truy đuổi mục tiêu. Tạ lao tổ tông vung trồng. Mục Thần Xuyên kích động bản phần. Vị này tượng thần chủ nhân cũng không phải cái gì phàm phu tục tử, mà là một vị cái thế vô địch tồn tại, tu hành mấy trăm năm lão quái vật tại Mục Thần Xuyên vừa ra đời không lâu liền gặp được hắn. Đây là một vị cường đại tiên hoàng, tại dưới sự dạy bảo của hắn, Trình Thần Xuyên mới bước vào cảnh giới này. Mà lại cảnh giới này dừng lại rất lâu, vị lao tổ này chậm chạp không có đột phá, bởi vì hắn muốn thành tựu cảnh giới càng cao hơn, nhưng là hắn đã thất bại quá nhiều lần, căn bản là không cách nào lại lần đột phá. Tiềm lực của hắn đã hao hết, liền ngay cả tiên hoàng đều khó có khả năng đột phá, nhưng là cảnh giới của hắn lại là càng ngày càng cao, đã đụng chạm đến loại kia huyền ảo bậc cửa. Nhưng là, cho dù tiềm lực của hắn mạnh hơn cũng không có khả năng phóng ra một bước cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn thay biện pháp. Ma Mục Thần Xuyên chính là hắn tuyển định người nối nghiệp. Ta cho ngươi viên đan dược này là mở ra quan tài bằng đồng xanh chìa khóa. Lão tổ đạm mạc nói, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ tương lai như thế nào biến hóa, nhớ lấy không thể lạm sát kẻ vô tội, không phải vậy ắt gặp thiên khiển. Vạn bối cần tuân lão tổ ý chỉ, không dám vi phạm, nếu không trời tru đất diệt. Mục Thần Xuyên trong lòng nghiêm nghị, lập tức tỏ thái độ. Hắn là người thông minh, am hiểu sâu lòng người hiểm ác, loại thời điểm này tự nhiên không dám làm loạn. Thực lực của hắn bây giờ còn yếu đáng thương, một khi để lộ tin tức, hắn liền bị các lộ cửu gia vây công, căn bản không có chút sức chống cự nào. Ngươi trước rời đi thôi, ta mệt mỏi, tính dưỡng mấy ngày, chờ ta thương thế khôi phục sau, ta tự mình đưa ngươi đi Bắc Cực. Lão tổ thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, có thể hay không gặp được vị tiên nhân vật truyền kỳ. Vãn bối cáo lui. Mục Thần Xuyên ôm quyền cáo tử. Sau đó hắn bước nhanh rời đi tòa thần miếu này, toàn thân đều là mồ hôi. Lão tổ tông thế mà đem vật chân quý như vậy giao cho ta, đây là đối với ta lớn lao tín nhiệm. Mục Thần Xuyên tâm tình vô cùng kích động. Chương 583, trong truyền thuyết động thiên phúc địa chương 583, trong truyền thuyết động thiên phúc địa xem ra lão tổ tông đã phát giác được nguy hiểm, cho nên mới quyết định đem dạng này một món lễ lớn tặng cho ta, đây là đang hướng ta cảnh báo sao? Mục Thần Xuyên con ngươi băng lãnh, hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Ta phải tranh thủ thời gian trở về Mục gia, đem thanh mục hồ lô bí mật giấu giếm đứng lên, kiện bảo bối này quá trọng yếu, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Mục Thần Xuyên rời đi về sau liền vội vã hướng phía Bắc Châu bay đi. Lúc này, khoảng cách Tiên Vương thành nước vạn cây số bên ngoài, một chỗ trong không gian thần bí, có ba tôn kinh khủng thân ảnh đứng thẳng ở giữa trời, tản ra ngập trời sát khí. Bọn hắn mỗi một vị đều cực kỳ sợ sợ, giống như ma thần. Nhất là đứng tại thủ tịch vị kia, quanh thân đều bao phủ sương mù hỗn độn, để cho người ta thấy không rõ lắm dung mạo cùng khí tức, trên người hắn tràn ngập một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt phảng phất có thể phá hủy nói như vậy con ta chết cùng Mục Thần Xuyên có quan hệ. Vị nam tử này mở miệng, thanh âm âm trầm đáng sợ. Thiếu gia chết, là Mục Thần Xuyên tự tay giết. Đứng ở bên trái nam tử cúi đầu nói, "Mục Thần Xuyên, ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Dám giết hại ta hài tử, ta muốn để ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Thủ tịch nam tử gầm thét liên tục, trong hai con ngươi tiến bắn ra sát ý ngút trời. Hắn đưa tay chính là một bàn tay chụp về phía hư không phía trước, lập tức hư không phía trước nổ nát vụn, một cái cự đại lỗ thủng hiện lộ ra, cảnh tượng dọa người. "Các ngươi ai nguyện ý trợ giúp ta báo thù rửa hận?" Thủ tịch nam tử xoay người lại, liếc nhìn đám người, đôi mắt hung ác, "Ta nguyện ý cống hiến sức lực." Đám người này nhao nhao nói ra. Thủ tịch nam tử khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Đã như vậy thì điều động các ngươi tiến về Bắc Hoang Tiên Vương Thành, đem Mục Thần Xuyên cho ta bắt tới. Ta lập tức triệu tập nhân thủ tiến về Tiên Vương Thành. Ngươi yên tâm đi, chỉ là khu một cái Mục Thần Xuyên mà thôi. Chúng ta mấy người liên thủ, hắn không thể trốn đi đâu được. Hắc hắc, tên phế vật này cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta, vì con ta trốn cùng, đây là hắn duy nhất kết cục. Bắc Hoang Tiên Vương Thành, Bắc Bộ, Sơn Thanh Thủy Tú, linh khí dư dả, linh thú hoành hành, các loại chim quý thú lạ trải rộng khắp nơi, linh thảo trải rộng sân dã. Khắp nơi có thể thấy được linh tuyển dâng lên hà thụy, hào quang chiếu rọi thiên cung, để cho người ta kinh thán không thôi. Đây chính là Bắc Hoang Tiên Vương Thành a. Mục Thần Xuyên nhìn xem bốn phía, cảm khái không gì sánh được. Đây chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa a, nơi xa có thật nhiều cường giả bay qua, mỗi một vị đều phi thường cường đại, kém nhất cũng là chân tiên, thậm chí còn có vài tôn chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Những này chân tiên mặc dù nhìn như rất trẻ trung, thế nhưng là sống tuế nguyệt cũng rất dài, chiến lực cường hoành không gì sánh được. Bắc Hoang Tiên Vương Thành hoàn toàn chính xác không giống bình thường, nơi này hội tụ các tộc đệ tử kiệt xuất, không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, còn có ma tộc, thậm chí còn có thần ma. Mục Thần Xuyên giải thích nói, ở chỗ này có không ít người tộc, cũng không ít yêu tộc cùng người của ma tộc, mà lại tư chất của bọn hắn đều rất cường đại, chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân, không có tiến vào mục tộc dưới chúng tôi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Hắn biết đến rất kỹ càng, hắn đã từng là tiên vương người trong liên minh, biết đến sự tình so người khác nhiều. Dù sao làm tiên vương liên minh thánh tử, hắn hưởng thụ lấy vô số người hâm mộ vinh dự. Mà lại hắn lại là tài năng ngút trời, có được vô tận tạo hóa, những chuyện này hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Chính vì hắn xuất sắc, cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều người như vậy đố kỵ, thậm chí muốn diệt trừ hắn xin. Chương 584, Mục Thần Xuyên, ngươi còn nhớ ta không? Chương 584, Mục Thần Xuyên, ngươi còn nhớ ta không? Ta hiện tại đã là tiên vương cảnh trung kỳ, qua một thời gian ngắn nữa liền có thể đạt tới tiên vương cảnh hậu kỳ, đến lúc đó toàn bộ Bắc Hoang đều không có địch thủ của ta. Mục Thần Xuyên tâm tình vô cùng kích động, đây là hắn tha thiết ước mơ kết quả. Đây chính là thế lực đỉnh cấp nội tình, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể trở thành Bắc Hoang bá chủ, chúa tể, trở thành mảnh đất này chúa tể. Mục Thần Xuyên, ngươi chạy không thoát. Đột nhiên một đạo băng lãnh cửu ngũ bảy thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn, giống như quỷ mị, mang theo thẩm thấu cốt tủy rét lạnh. Ầm ầm. Lúc này, một viên sáng chói chói mắt tinh thần bạch phá thương vũ, hướng hắn rơi xuống mà đến, mênh mông uy áp phô thiên cái địa, nghiền ép lên đến. Phúc. Mục Thần Xuyên trực tiếp thổ huyết, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Ai? Mục Thần Xuyên gầm thét lên, cút ra đây. Ha ha ha, Mục Thần Xuyên, ngươi còn nhớ ta không? Trên ngôi sao kia xuất hiện một nữ tử, nàng mi thanh mục tú, da thịt trắng sáng như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ mỹ lệ, như là trong bức họa đi ra giống như tiên tử phiêu giật thoát trần, khí chất siêu phàm. Liêu Y Diệp Vân, ngươi lại dám đánh lén ta? Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói gừ, chúng ta sớm muộn muốn tìm tới ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Liêu Y Diệp Vân thần sắc băng lãnh, tìm ta? Ta đã xưa đâu bằng nay, các ngươi tính là thứ gì? Mục Thần Xuyên quát lạnh, con ngươi sắc bén không gì sánh được, như một thanh tuyệt thế thần kiếm đâm xuyên hư không. A, có đúng không? Vậy ngươi thử nhìn một chút. Liêu Y Diệp Vân khoẹt miệng phát họa ra một tia đùa cợt dáng tươi cười. Nàng vung tay lên, một tòa trận pháp trong nháy mắt cô động mà ra, trấn áp xuống. Phong ấn chi trận. Mục Thần Xuyên lấy làm kinh hãi, trận pháp này hắn quá quen thuộc, chính là mục gia cao nhất phong cấm trận pháp một trong, danh xưng có thể cầm tù chân tiên trận pháp. Tòa trận pháp này phẩm giai đã siêu việt thiên cấp, cho dù hắn là tiên vương cảnh giới, một khi bị khốn chủ cũng khó thoát một kiếp. Mục Thần Xuyên không chút do dự, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, muốn lao ra. Thế nhưng là khi hắn va chạm tại trên trận pháp sát na, chớp mắt, trận pháp mãnh liệt run rẩy lên, giống như là một đầu ẩn nút long thức tỉnh giống như, bộc phát ra một cỗ kinh thế bí lực. Giang giác. Chỉ nghe được một tiếng vang giòn truyền đến, Mục Thần Xuyên trên người hộ thể tiên giáp từng khúc nứt toác ra, sau đó toàn bộ thân hình đều nổ bể ra đến tiên huyết giải đầy hư không, Mục Thần Xuyên nhục thân đều nổ tung nguyên thần phi thoát ra đến, vừa mới chuẩn bị chạy trốn. Chém. Liêu Y Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, tay cầm một thanh ngân quang lấp lóe thần đao phách chạm xuống dưới, thần huy nở rộ, đem Mục Thần Xuyên nguyên thần xé rách. Có thể Mục Thần Xuyên đến cùng cũng là vừa mới tiếp thụ qua lão tổ truyền thừa nhân vật, dù là bị đánh bại, trước khi chết cũng liều mạng phản kháng. Hắn tế ra một cây cờ xí màu đen, trên cờ xí khắc họa lấy một cái giữ tợn ác long đồ án, sinh động như thật, đón gió pháp phối, tản mát ra vô lượng ma quang, hướng phía Liêu Y Diệp Vân đánh giết tới. Liêu Y Diệp Vân sắc mặt biến hóa, nàng thôi động thần đao chém tới, một cỗ lăng lệ đao mang gào thét mà ra, bổ vào cái kia cờ xí màu đen bên trên, đưa nó bổ lui. Đáng chết, ngươi làm sao lại môn này đế thuật? Lúc này một đạo phẫn nộ mà rung động thanh âm truyền đến. Một đạo toàn thân 4.3 thiêu đốt ma diễm bóng người dáng lâm ở chỗ này. Lưng của hắn phụ hai tay, dáng người khôi ngô, con ngươi lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Liêu Y Diệp Vân, đạo thân ảnh này rõ ràng là Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên vừa ra trận liền thi triển ra đế thuật công phạt, thực lực của bản thân hắn sâu không lường được, có thể xưng chân chính tiên vương cảnh hậu kỳ, cường hãn vô địch. Thế nhưng là, hắn thế mà thua, còn gặp được thiệt hại nặng như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Chương 585, ngươi chút thực lực ấy căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chương 585, ngươi chút thực lực ấy căn bản không đáng giá được nhắc tới Mục Thần Xuyên. Liêu Y Diệp Vân cũng ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình để Mục Thần Xuyên đào thoát, ngươi lại có thể ngăn trở ta đế thuật. Mục Thần Xuyên ánh mắt càng thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình một cái sơ sẩy, thế mà thua ở Liêu Y Diệp Vân trên tay. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng ngươi giết ta Mục thị người, nhất định phải chết. Mục Thần Xuyên ngữ khí băng lãnh, trên thân hiện ra khí tức khủng bố, hắn đưa tay phải ra, bàn tay ở giữa ma văn xen lẫn, hóa thành một thanh đen kịt thần đao. Thanh này thần đao bên trên cuốn quanh lấy ma khí nồng nặc, phong mang tất lộ, phách chạm hướng Liêu Y Diệp Vân. Liêu Y Diệp Vân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng cảm giác được một cấu nguy cơ, thân hình cấp tốc tránh né, cùng 16 lúc một mặt tâm chắn màu vàng hiện, ngăn cản ở trước mặt nàng. Màu đen thần đao chém vào ở trên tâm chắn phát ra run rẩy kịch liệt, Liêu Y Diệp Vân thân thể mềm mại bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hỗn loạn. Hừ, ngươi chút thực lực ấy căn bản không đáng giá được nhắc tới. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp đến, đàng đàng sát khí. Liêu Y Diệp Vân, ngươi không nên xuất hiện. Mục Thần Xuyên thần sắc băng lãnh, cầm trong tay đen kỵ thần đao chém về phía Liêu Y Diệp Vân. Liêu Y Diệp Vân thần sắc đại biến, một đao này quá nhanh. Nàng vừa định đứng dậy phản kích, lại phát hiện mình đã động đậy không được, bị định trụ phốc phốc. Đen kỵ thần đao vạch phá bầu trời, rơi vào cổ của nàng, lập tức liền xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết dâng lên mà ra. Xong đời. Liêu Y Diệp Vân ánh mắt phai nhạt xuống, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này kết thúc sinh mệnh. Chỉ là trước khi chết, nàng vẫn còn có chút không cam tâm. Vì sao Mục gia lão tổ tông mạnh mẽ như thế? Vì sao Mục thị bộ tộc có nhiều cao thủ như vậy? Nàng thật rất ngạc nhiên. Liêu Y Diệp Vân nhắm mắt chờ chết. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa rung động, toàn bộ sâm lâm đều kịch liệt lay động, giống như là ngày tận thế tới giống như. Ngay sau đó, nổ vang truyền đến. Phản phất là lôi đình gào thét, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có đồ vật gì từ đằng xa vọt tới sao? Tất cả người tu luyện đều kinh nghi bất định nhìn xem một phía. A. Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến, phi thường thê lương cùng thảm liệt, đám người nhao nhao trông đi qua, đã nhìn thấy một đầu cự lang toàn thân nhuộm đầy tiên huyết, chính chỉ chạy hướng xâm lâm chỗ sâu. Tại trên lưng nó có hai cái thanh niên nam nữ, quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên vừa rồi làm một loại nào đó việc cầu thả. Là vương gia tử đệ. Có người nhận ra trong đó một tên thanh niên nam tử. Đáng chết, xuất sinh kia thụ thương còn dám chạy, muốn chết. Một tên thanh niên khác lập tức đuổi kịp đi, một kiếm đâm xuyên cự lang kia phần bụng. Giống. Cự lang rên rỉ một tiếng, đổ vào trong vũng máu. Vương gia cái kia hai tên thanh niên nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là gặp được yêu thú công kích, nơi này khoảng cách thành thị còn có 500 cây số tả hữu, hẳn là cái nào đó núi 973 mạch. Mục Thần Xuyên hơi nhướng mày, hắn cũng không để ý tới con cự lang kia, mà là tiếp tục đi hướng Liêu Y Diệp Vân. Liêu Y Diệp Vân nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, đã mất đi ý thức. Mục Thần Xuyên cầm lấy nàng sáo ngọc thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng, thanh âm ôn nhu, tràn đầy yêu thương, tựa hồ đang hô hoán tên ai. Sau đó, hắn ôm lấy Liễu Y Y Vân, thi triển khinh công hướng phía nơi xa chạy đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Nam Dương dãy núi chỗ sâu dãy núi này kéo dài mấy chục cây số, cây cối tươi tốt, cổ mục che trời. Tại dãy núi chỗ sâu nhất, có một mảnh hồ nước, nước hồ thanh tịnh, linh khí bức người, bên ven hồ bên trên, kiến tạo có thật nhiều biệt viện. Chương 586, Cựu công chúa Cựu Vĩ Hồ huyết thống chương 586, Cựu công chúa Cựu Vĩ Hồ huyết thống một đám tuấn mỹ nam nữ tụ tập tại bên ven hồ uống rượu ngắm cảnh. Trong đó, một cái vóc người nóng nảy, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, da thịt trắng non không tì vết, có được như ma quỷ dáng người thiếu nữ đặc biệt làm cho người mắt thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu trắng, bộ ngực thẳng tắp nạo nhân, eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, mái tóc đen nhánh rối tung trên bả vai, phóng ánh sáng long lanh, sáng bóng trắng nõn, một tấm trứng ngông hình tinh xảo mặt trái xoan, cực kỳ xinh đẹp. Nàng có được làm cho tất cả các phái đều ghen tị dung mạo, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ kiểu diễm mắt, như anh đào phấn nộn mê người. Giờ phút này, nàng ngồi ngay ngắn ở trên một khối nham thạch mặt, cầm trong tay một viên xanh biếc đan dược nuốt vào bụng, lập tức đã nhìn thấy nàng toàn thân hào quang lưu chuyển, một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức từ trong cơ thể nàng lan tràn mà ra. Không chỉ có như vậy, khí chất của nàng cũng càng ngày càng tinh khiết, giống như tiên tử lâm trần, siêu phàm thoát tục tại nàng người bên cạnh đều xuống lại đi lên, đối với nàng cung kính hành lễ, xưng hô nàng là cựu công chủ. Cựu công chủ quả nhiên không hổ là cựu vĩ hồ huyết thống, dạng này đã đột phá đến tiên vương cảnh giới. Đơn giản quá lợi hại đi. Có người dám thán liên tục. Cựu công chủ thiên tư hơn người, chính là hiếm thấy võ học kỳ tài, lại có cựu vĩ hồ huyết mạch, tiềm lực trưởng thành to lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể vấn đỉnh hoàn bị. Có người trầm giọng nói, mang theo vẻ mặt sùng bái. Ha ha, ngươi biết cái gì? Cựu công chủ mặc dù là tiên vương, nhưng ta cảm thấy, liền xem như tiên vương cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Có người cười mị mị nói, một bộ xem thấu cựu công chủ nội tình bộ dáng. Cái này, đám người nghe vậy giật mình, nhìn về phía cựu công chủ ánh mắt lập tức trở nên kính sợ đứng lên. Tại mọi người nghị luận bên trong, Mục Thần Xuyên mang theo Mục Vấn Tiên từ đằng xa chạy nhanh đến, đi vào cựu công chủ phụ cận. Vấn Tiên, lần này may mắn có ngươi, nếu không ta thật phải chết, tạ ơn. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra, đối với Mục Vấn Tiên nói ra, thần sắc trầm tĩnh lại, đem Liễu Y Y Vân bức cho Mục Vấn Tiên. Mục Vấn Tiên nhìn thoáng qua trong hôn mê Liễu Y Y Vân, lập tức nhíu mày, tộc trưởng, nữ nhân này chính là Bắc Hoang ẩn tộc tiên vương, ngươi vì sao muốn giết nàng? Nàng là thích khách, ta đã sớm muốn giết nàng, chỉ là khổ vì không có thần khí. Mục Thần Xuyên giải thích nói. A, dạng này a. Mục Vấn Tiên gật gật đầu, đem Liễu Y Y Vân nâng đỡ, cẩn thận điều tra, nữ nhân này thụ thương rất nghiêm trọng, nếu là không kịp chữa trị, chỉ sợ sống không quá đêm nay, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta Mục gia nhưng không có y sư. Mục Thần Xuyên nhíu mày. Tộc trưởng, đã ngươi quan tâm như vậy nàng, không ngại nhận lấy nàng đi, dạng này chúng ta liền có thêm một người trợ giúp, sẽ không cô đơn tịch mịch. Mục Vấn Tiên chớp mắt to, cười hì hì nói. Mục Thần Xuyên nghe thấy câu nói này, nhịn không được trừng mắt liếc Mục Vấn Tiên, mắng hồi nháo, nàng là gian tế, giữ lại sẽ chỉ hỏng ta Mục gia chuyện tốt. Vậy thì thế nào? Dù sao tộc trưởng ưa thích lời nói, ta không để ý nô dịch nàng, đến lúc đó chúng ta liền có thể thông ra, dạng này há không đẹp quá hay. Mục Vấn Tiên cười hì hì nói. Đừng muốn lại nói loại này ngôn trường nói. Đến Lý Triệu Mục Thần Xuyên giận dữ mắng mỏ. Được rồi, ta không nói, tóm lại, tộc trưởng nhất định phải đem nàng nhận lấy, nếu không coi như giết nàng cũng vô dụng. Mục Vấn Tiên trợn trắng mắt, không nhịn được nói. Mục Thần Xuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, nói thôi, trước mang về Mục Phủ chữa thương, hy vọng còn có thể cứu giúp trở về. Tộc trưởng anh minh, vậy chúng ta bây giờ liền về Mục Phủ đi. Mục Vấn Tiên cười tủm tỉm nói ra. Đang khi nói chuyện, hai người hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 587, kế hoạch của chúng ta lại phải ngâm nước nóng chương 587, kế hoạch của chúng ta lại phải ngâm nước nóng tộc trưởng thế mà đáp ứng nhận lấy Liễu Y Y Vân. Ai, xem ra kế hoạch của chúng ta lại phải ngâm nước nóng. Trung quanh những cái kia nam tính hộ vệ, từng cái lộ ra biểu tình thất vọng. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên mang theo Liễu Y Y Vân sau khi rời đi, còn lại những kia tuổi trẻ hộ vệ cũng đi theo rời đi. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, còn lại chỉ có chờ đợi trò hay đăng tràng. Tộc trưởng, ngươi thật dự định thu lưu gian tế này? Mục Vấn Tiên hỏi ân, ta luôn cảm thấy nàng có gì đó quái lạ. Mục Thần Xuyên nhìn chăm chú Liễu Y Y Vân bóng lưng rời đi, trầm giọng nói, nàng người mang một cỗ tà ác quỷ bí lực lượng, để cho ta tìm đập nhanh, có lẽ chúng ta có thể thông qua nàng, đạt được đồ vật muốn. Tà ác quỷ bí lực lượng, 623. Mục Vấn Tiên sửng sốt một chút, sau đó dí dỏm cười một tiếng, vậy liền chúc ngài mã đáo thành công. Mục Thần Xuyên cười ha ha một tiếng, sau đó cùng Mục Vấn Tiên quay trở về Mục gia. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia thế lực thủ lĩnh cũng lần lượt chạy tới hoàng cung. Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, các loại yến hội sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, ca vũ thăng bình văn võ bá quan ăn uống linh đình, sướng trò chuyện không ngừng, một mảnh náo nhiệt tường hòa chẳng cảnh. Nhưng vào lúc này, một người thị vệ vội vã chạy vào cung điện. Bệ hạ, đại sự không ổn, Liễu Y Y Vân bị Mục Thần Xuyên bắt lấy, hiện tại Mục Thần Xuyên đã chạy đến, vợ di giờ thở, hoàng cung. Thị vệ quỳ trên mặt đất nói ra. Cái gì? Liễu Y Y Vân bị bắt lại? Cái này sao có thể? Hoàng đế nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng lên, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ chi tiết nói. Hoàng đế trầm giọng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Liễu Y Y Vân vụng trộm xâm nhập hoàng cung, muốn nhân cơ hội ám sát bệ hạ, bị Mục Thần Xuyên ngăn cản, kết quả bị Mục Thần Xuyên bắt lấy, còn xin bệ hạ trách phạt. Thị vệ dập đầu đạo, thần sát sợ hãi. Mục Thần Xuyên, hắn điên rồi sao? Dám ở hoàng cung độc thủ, chẳng lẽ hắn muốn phản loạn? Không xong, không xong, hoàng cung bị tặc. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận bén nhọn tiếng gào. Hô trướng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế giận tím mặt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cả tòa hoàng cung kịch liệt lay động một cái, mặt đất cũng nứt ra. Ngay sau đó, số lớn cường giả từ lòng đất bò ra, đem trọn tòa hoàng cung vây lại. Cầm đầu đương nhiên đó là Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên hai. Hoàng bét, những người này thế mà mai phục tại hoàng cung phía dưới. Mục Thần Xuyên sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới, toàn thân hiện lên ngập trời sát cơ, vừa rồi hắn cùng Mục Vấn Tiên nói chuyện thời điểm, căn bản không có phát giác được hoàng cung phía dưới cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Mục Vấn Tiên lo lắng nói, xem ra tối nay đến hội cũng không phải là thuận lợi như vậy á hử, chỉ là mấy tên chân tiên cũng dám lỗ mãng, thật sự là muốn chết. Mục Thần Xuyên lạnh nhạt một tiếng, chợt một quyền hướng phía trước đánh giết tới, màu vàng quyền mang tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành, tách ra quang hoa chói mắt. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, sáng chói màu vàng quyền mang đánh vào phía trước nhất mấy tên chân tiên công kích, bộc phát ra một đạo đình thai nhức góc nổ vàng, năng lượng cùng bạo tàn phá vừa bãi ra. Những cái kia chân tiên nhao nhao lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên. Thực lực thật là mạnh, so trước đó càng thêm lợi hại. Cầm đầu nửa bước tiên vương cao thủ con người đột nhiên rụt lại một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Mục Thần Xuyên. Không hổ là Mục Thần Xuyên, tu luyện hơn ngàn năm lão yêu quái, thực lực sát thực khủng bố, bất quá, hắn muốn bằng vào sức một mình chống lại chúng ta, không khỏi quá tự tin đi. Một cái chân tiên âm thanh lạnh lùng nói. Chương 588, một đám người ô hợp, các ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Chương 588, một đám người ô hợp, các ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Chứ các huynh, người đã quên sao? Nơi này chính là hoàn thành, chúng ta bố trí thiên la địa võng, đủ để vây khốn hắn. Một cái khác tiên vương cười nhạt nói, lộ ra phi thường tự tin. Ngươi nói như vậy ta an tâm, bất quá chúng ta cũng đừng chủ quan, lão gia hỏa này tu vi sâu không lường được, vạn nhất lật thuyền trong mương liền mất mặt. Chư các chân tiên nhắc nhở. Ngươi nói đúng, chúng ta hợp lực giết hắn, về phần bảo vật về ai tất cả, các loại sau đó lại thương lượng, thế nào? Một cái khác chân tiên đề nghị. Đi, ta không có ý kiến. Mặt khác hai cái chân tiên nhao nhao gật đầu đồng ý nói. Một đám người ô hợp, các ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Mục Thần Xuyên chào phúng cười khẩy nói. Nghe được Mục Thần Xuyên lời nói, ba tên chân tiên lập tức cảm giác khuôn mặt đau rát đau nhức. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Giết! Ba tên chân tiên gầm thét một tiếng, đồng thời thôi động pháp thuật oanh sát hướng Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên cười lạnh, hai chân giẫm một cái, thân thể bay vụt ra ngoài một trường vô ra ngoài. Phúc! Trong chốc lát, Mục Thần Xuyên một trường rơi xuống, cái kia ba cái chân tiên ngay cả đều thảm đều không có phát ra, liền bị đập thành huyết vụ. Một kích diệt đi ba vị chân tiên, Mục Thần Xuyên lông tóc không tổn hao gì, phần này thực lực làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Mục Thần Xuyên, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Chư các chân tiên tức giận gầm thét lên. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, chư các chân tiên, ngươi ít cầm tạo phản chuyện này ép ta, ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Nói xong, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ cực đoan khí tức bá đạo, giống như quân lâm thiên hạ giống như, vệ nghệ tứ phương đây là tiên vương cảnh trung kỳ. Nhìn thấy Mục Thần Xuyên trên thân tràn ngập ra khí tức, cao ở bên trên tam đại tiên vương kinh hô đi ra. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Mục Thần Xuyên lại đột phá đến tiên vương cảnh trung kỳ. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Ba người các ngươi phế bật, nhanh lên tiêu diệt hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chư các chân tiên quát lạnh nói, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Ba vị chân tiên mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức toàn lực xuất thủ, thi triển sát chiêu mạnh nhất đánh giết tới. Mục Thần Xuyên khỏe miệng hơi quật lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ bá đạo màu đỏ thâm hỏa diễm. Ông long long màu đỏ thâm hỏa diễm phóng xuất ra một cỗ tính hủy diệt ba động, khiến cho hư không không ngừng run rẩy, phản phất muốn đốt cháy đứng lên một dạng. Cửu U Ma Viêm. Gia hỏa này thế mà có được Cửu U Ma Viêm. Chư các chân tiên kinh hãi không gì sánh được. Bọn hắn tuy nói biết Mục Thần Xuyên có tiên phẩm linh mạch, lại cũng không biết Mục Thần Xuyên có được Cửu U Ma Viêm loại này dị hỏa. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để luống cuống, trái tim đều nhảy đến cổ họng. Cửu U Ma Viêm thế nhưng là có thể thôn phệ sinh mệnh khủng bố dị hỏa. Ba người bọn họ nếu là bị bao phủ đi vào, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau trốn, rút khỏi thân. Cầm đầu chân tiên hoảng sợ quát. Bọn hắn nào dám liều mạng Cửu U Ma Viêm, ngay sau đó xoay người bỏ chạy. Bây giờ muốn đi, đã chậm. Mục Vấn Tiên cũng cười lạnh một tiếng, cầm trong tay ngọc tiêu vọt tới, từng đạo âm ba công kích mãnh liệt mà ra. Phô thiên cái địa che mất toàn bộ hoàng cung. Những sóng âm này hóa thành lưỡi kiếm, sắc bén mà lăng liệt, những nơi đi qua, đốt sạch phá chui, dễ như trở bàn tay, uy thế đáng chết. Bọn hắn làm sao cũng có được tiên pháp, chứ các chân tiên dọa đến hồn đều kém chút bay ra. Lần này phiền toái, mau tránh. Còn lại hai vị chân tiên cũng đều hốt hoảng, dốc hết toàn lực né tránh sóng âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung đều sôi trào, từng đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra đến, chấn động tứ phương, sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch bát hoang lâu. Chương 589, thừa cơ đánh lén chúng ta. Đơn giản táng tận thiên lương. Chương 589, thừa cơ đánh lén chúng ta, đơn giản táng tận thiên lương. Vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi, ba vị chân tiên liền chật vật không chịu nổi. Nếu không có thực lực của bọn hắn rất mạnh, chỉ sợ tại chỗ liền muốn vỡ lạc. Bất quá, mặc dù như vậy, bọn hắn cũng đều thụ thương nghiêm trọng, miệng phun tiên huyết, bộ dáng thê thảm, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Mục Thần Xuyên, ngươi dám liên hợp Mục Vấn Tiên lừa giết chúng ta? Chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một vị chân tiên gầm thét liên tục. Ngươi cẩu tạp cái này. Một vị khác chân tiên chửi bới nói. Năm bốn số không đã các ngươi muốn chịu chết, ta liền thành toàn các ngươi. Mục Thần Xuyên thanh âm băng lãnh truyền đến. Một loáng sau cái kia, hắn bung lên ống tay áo, cuồn cuộn ngọn lửa đèn kịt quét sạch mà ra, cấp tốc lan tràn, thời gian nháy mắt liền đem toàn bộ hoàng cung thôn phệ hầu như không còn, vô cùng kinh khủng. Đây chính là cửu u ma viêm, danh xưng có thể thiêu tận thế gian vật. Cứu mạng nha, chạy mau! Trong hoàng cung đám người điên cuồng gào thét, liều mạng chạy trốn. Đáng chết mục thần xuyên, ta không tha cho ngươi! Chư các chân tiên nổi giận mắng. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao gào thét, đều không làm nên chuyện gì. Rất nhanh thanh âm của hắn liền biến mất không thấy gì nữa theo mục thần xuyên xuất thủ, hoàng tộc cao tầng cơ bản bị tàn sát sạch sẽ, trừ một chút hộ vệ bên ngoài, lại không người sống. Quả nhiên không có gạt ta, đây hết thảy thật sự là quá tốt. Mục Vấn Tiên hưng phấn cười nói, chúc mừng tộc trưởng. Trung quanh mục tộc đệ tử nhao nhao chúc mừng. Mục Thần Xuyên, nạp mạng đi. Đang lúc Mục Thần Xuyên chuẩn bị rời đi hoàng cung thời điểm, một đạo hung ác thanh âm đông từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh cấp tốc bay sẽ tới, đều là tiên vương cấp bậc cường giả. Một người trong đó là nhất lưu thế lực tông chủ Triệu Vô Ngấn. Triệu Vô Ngấn người mặc áo lam, râu tóc trắng đoán, toàn thân tràn ngập một cỗ tiên vương khí tức, làm người sợ hãi sợ hãi. Hai người khác theo thứ tự là nhị lưu thế lực tông chủ và tam lưu thế lực môn phái tông chủ. Mục Thần Xuyên lông mày chau lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Vô Ngấn ba người, nói ba vị tới đây có gì muốn làm? Mục Thần Xuyên, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, thế mà thừa cơ đánh lén chúng ta, đơn giản táng tận thiên lương. Triệu Vô Ngấn nghiến răng nghiến lợi nói, một bộ hận không thể đem Mục Thần Xuyên xé thành nát bấy bộ dáng. Hừ, chúng ta tam đại tiên tông đệ tử đều bị ngươi giết sạch, ngươi thế mà còn mặt dày vô sỉ đợi ở chỗ này. Mục Thần Xuyên, ngươi làm như vậy, liền không sợ gặp báo ứng sao? Cái khác hai vị tông chủ lòng đầy căm phẫn phẫn nộ quát, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ha ha ha. Mục Thần Xuyên cười ha hả, rêu rêu nói, chúng ta đều là tiên đạo người, chết thì như thế nào? Ta đã sớm quen thuộc, các ngươi đâu? Mục Thần Xuyên, ngươi đừng quá cản rỡ. Chúng ta hôm nay nhất định phải lấy trên cổ ngươi đầu người, cho chúng ta đệ tử báo thủ. Triệu Vô Ngấn hét lớn, dẫn đầu nổ bắn ra đi, tế ra một thanh tiên binh, hung mãnh vô địch chém về phía Mục Thần Xuyên. Hai vị khác tông chủ cũng đều đồng loạt ra tay, riêng phần mình tế ra 10 cái tiên binh. Thứ không biết chết sống. Mục Thần Xuyên mặt mũi tràn đầy âm trầm quát khẽ nói, chợt huy động sáo ngọc, thổi vang lên quỷ dị thanh âm. Đây là thanh âm gì? Triệu Vô Ngấn ba người nghe vậy, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Ngay sau đó, bọn hắn cảm giác đầu hôn mê, tinh thần hoảng hốt lên 0.7 đến. Thật là lợi hại âm ba công pháp, chúng ta tranh thủ thời gian vận công chống cự. Triệu Vô Ngấn cau mày nói, vội vàng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hai vị khác tông chủ cũng kịp thời ngồi xếp bằng xuống. Bất quá, Mục Thần Xuyên âm ba công pháp cực kỳ tà ác các độc, không ngừng ăn mòn linh hồn của bọn hắn, căn bản không có cách nào tu luyện. Mục Thần Xuyên thực lực cường hành phi thường, cho dù không sử dụng cửu u ma viêm, cũng có thể tùy tiện chấn áp Triệu Vô Ngấn bọn hắn. Chương 590, đa tạ tiền bối ban cho ta tân sinh. Chương 590, đa tạ tiền bối ban cho ta tân sinh. Mục Thần Xuyên, ngươi muốn chết? Triệu Vô Ngấn nổi giận quát, hai mắt đỏ bừng, giống như điên. Ta khuyên ngươi hay là trung thực ở lại đi, loại trình độ này âm ba công pháp không đối phó được các ngươi, bất quá đối với ta tới nói, có thể nói là như cá gặp nước, hắc hắc. Mục Thần Xuyên cười quái dị nói, từng bước một hướng Triệu Vô Ngấn bọn hắn tới gần. Nghe được Mục Thần Xuyên câu nói này, Triệu Vô Ngấn ba người sắc mặt đại biến, hoảng sợ đến cực hạn. Âm ba công pháp không làm gì được hắn. Cái này sao có thể? Mục Thần Xuyên, dừng tay. Ngươi không có khả năng giết chúng ta. Triệu Vô Ngấn ba người lo lắng và phần, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như 22 gì gọi, Mục Thần Xuyên đều bỏ mặc, tiếp tục tới gần. Ta nói qua sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Mục Thần Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt híp thành khe hở, tràn ngập tàn nhẫn chi ý, thân hình của hắn nhoáng một cái, như thuấn di xuất hiện tại Triệu Vô Ngấn trước người, không chút do dự một trưởng vô ra ngoài, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ. Triệu Vô Ngấn không kịp phản ứng, trong nháy mắt phun ra mấy cái tiên huyết, thân thể bay ngược ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, hấp hối. Triệu tông chủ, hai vị khác tông chủ hoảng sợ đến cực điểm, toàn thân run rẩy. Mục Thần Xuyên tốc độ quá nhanh, cho dù là bọn hắn cũng hoàn toàn phản ứng không kịp. Càng làm cho bọn hắn rung động là, Mục Thần Xuyên rõ ràng đạt đến tiên vương trung kỳ. Mục Thần Xuyên, cảnh giới của ngươi tăng lên thật nhanh à, khoảng cách tiên vương cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước đi. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền vào Mục Thần Xuyên bên tai bên trong, tựa như quỷ mị bình thường. Ai? Mục Thần Xuyên đột nhiên mở to mắt, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn căn bản không phát hiện được sự tồn tại của đối phương, hơn nữa còn tình huống như vậy, hắn đã từng gặp được. Chẳng lẽ là hắn? Mục Thần Xuyên đột ngột giống như toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trí nhớ của người khôi phục? Mục Thần Xuyên thăm dò tính hỏi. Ân. Trong nhà gỗ vang lên một đạo mang theo tang thương cùng bi thương thanh âm. Nghe được trong nhà gỗ người kia trả lời, Mục Thần Xuyên khuôn mặt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ, không mình hành lễ nói đa tạ tiền bối ban cho ta tân sinh. Người rất thông minh. Mên ngông thanh âm lần nữa truyền ra. Mục Thần Xuyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu, trong đôi mắt để lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, nói không biết tiền bối tới đây có gì chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là cho ngươi chỉ con đường thôi, ngươi bây giờ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác, hoặc là tử vong. Người kia thản nhiên nói. Mục Thần Xuyên đôi mắt lóe ra hung ác sắc cơ, xâm lanh nói tiền bối hẳn là quên ân oán giữa chúng ta. Ta cũng không quên, nhưng ngươi nếu là cùng ta hợp tác, đối với ngươi trăm ích vô hại. Thanh âm giản mùa truyền ra. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cướp đoạt thánh nguyên quả? Mục Thần Xuyên nhíu mày hỏi 047 đạo. Không sai. Chỉ cần ngươi chịu trợ giúp ta cướp đoạt thánh nguyên quả, viên trái cây này ta có thể cho ngươi. Người kia thản nhiên nói, ngữ khí có chút bình tĩnh, phản phất chỉ là ăn cơm uống trà một dạng đơn giản. Tiền bối nhận biết viên trái cây này chủ nhân sao? Mục Thần Xuyên truy vấn. Hắn không thuộc về nơi này. Người kia lắc đầu, nói thế giới này mặc dù vô cùng mênh mông, nhưng như cũ cuốn không được hắn, cho dù là chúng ta cũng ngăn không được hắn. Ngươi nếu biết chúng ta ngăn không được hắn, còn dám trêu chọc ta." Mục Thần Xuyên âm dương quái khí mà nói, trong lòng cực kỳ không vui. Hắn hiện tại còn không thể xuất thủ, nếu không sẽ nhận thiên chu phạt, tu vi hiện tại của hắn quá yếu, chịu không được thiên chu phạt. Người kia giải thích nói. Chương 591, chớ nóng lòng cầu thành chương 591, chớ nóng lòng cầu thành thì ra là thế. Mục Thần Xuyên giật mình gật đầu, hắn cuối cùng minh bạch. "Tiên bối, thực lực của ngươi cường đại, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định." Mục Thần Xuyên trịnh trọng nói, người kia nói, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, tất nhiên có chỗ cố kỵ. "Ngươi yên tâm, hắn tạm thời còn uy hiếp không được ta, chờ ta khôi phục tu vi, lại đi trừng trị hắn." Người kia cười nói, ngữ khí phi thường khẳng định. "Tiền bối, ngươi đến tuột cùng là ai?" Mục Thần Xuyên liền vội vàng hỏi, trong mắt hiện đầy vẻ nghi hoặc người kia tồn tại, tuyệt đối siêu bình Mục Thần đoán trước. "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là tu vi của hắn bị phong ấn, không cách nào thi triển ra cường đại lực công kích, ngươi muốn báo thủ lời nói, có thể đi tìm hắn." Vạn năm lão tổ lời nói cũng không trong hoàng cung kích thích vận sóng. Mục Thần Xuyên tâm trí kiên định, tự nhiên không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. "Chuyện này trước nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật lúc trước đem Bắc Hoang Tiên Vương phong ấn cũng không phải là ta bản tôn, mà là hắn lưu lại hóa thân thôi." Vạn năm lão tổ giải thích nói. Mục Thần Xuyên trợn mắt hốt hoồm, hắn hoàn toàn không thể tin được chân tướng này, không nên giật mình. "Ngươi bây giờ chỉ cần biết được, thực lực của hắn xa so với ngươi nhìn thấy yếu là được, nếu không phải sợ làm cho Thái Hư Cổ Long chú ý, trong hoàng cung bọn này tiên vương đều đã chết." Vạn năm lão tổ tiếp tục nói. "Nếu tiền bối không tiện bại lộ danh hào của mình, ta gọi ngài một tiếng sư phụ vừa vặn rất tốt." Mục Thần Xuyên dò hỏi. "Tùy ngươi cao hứng." Vạn năm lão tổ cũng không có cự tuyệt tạ ơn sư phụ. Mục Thần Xuyên mừng rỡ như điên, vội vàng dập đầu hô. "Đứng lên đi, lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất nhiên sẽ đứng tại đỉnh phong nhất, không cần quan tâm những này tục lễ." Vạn năm lão tổ cười nhạt nói, trên mặt lại tràn ngập một cỗ cảm giác tự hào. "Ân." Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, trên mặt mang nụ cười sán lạ. Mục Thần Xuyên tâm tư rất đơn giản, có thể được đến một vị cấp chí tôn người khác vật chỉ đạo, tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh. Sau 3 ngày, Mục Thần Xuyên từ trong tu luyện rời khỏi, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt mở ra, tinh quang lấp loé. Giờ phút này, trên người hắn tràn ngập một cỗ kiếm ý bén nhọn, phong mang tất lộ, đường Phật mười trôi duy thế bảo kiếm giống như. Quả nhiên đột phá. Mục Thần Xuyên khẽ miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, không uổng phí ta hao hết linh dược, khổ luyện vài chục năm kiếm đạo a. Mục Thần Xuyên cảnh giới thình lình đạt tới kiếm tiên chi cảnh, khoảng cách tiên vương cảnh hậu kỳ chỉ kém cách xa một bước. "Tộc trưởng, ngươi vừa đột phá, chớ nóng lòng cầu thành." Một trận thanh âm quen thuộc truyền đến an. Mục Thần Xuyên nghe vậy, lập tức xoay người sang chỗ khác. "Mục Vấn Tiên, sao ngươi lại tới đây?" Mục Thần Xuyên vội vàng nên đón tiếp lấy. Mục Vấn Tiên chính là Mục thị bộ tộc thánh tử, tu vi mặc dù không kịp Mục Thần Xuyên, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng bước vào tiên vương chi cảnh, chỉ bất quá mới vừa bạn đột phá mà thôi. "Lần này tới, là đặc biệt hướng ngươi chào từ biệt, trưởng lão mệnh ta hồi tộc xử lý một ít chuyện riêng, chờ xử lý tốt sau, liền trở về đánh với ngươi một trận." Mục Vấn Tiên mỉm cười nói, ánh mắt mang theo mấy phần nóng bỏng nàng từng thua ở Mục Thần Xuyên trên tay, một mực canh cánh trong lòng. Bởi vậy, nàng quyết định trong khoảng thời gian ngắn trùng kích kiếm tiên, lần nữa cùng Mục Thần Xuyên một trận chiến, rửa sạch sỉ nhục. "Ha ha, tốt, ta cũng đúng lúc muốn đi tìm hắn, chúng ta đến lúc đó sảng khoái đến đâu đại chiến một trận." Mục Thần Xuyên cười to nói. Hai người nói chuyện với nhau một lát, liền chuẩn bị khởi hành. Mục Vấn Tiên đông nhiên dừng lại một chút, nói ra, "Tộc trưởng, còn có một chuyện, ta nghe nói ngươi trêu chọc một cái không nên trêu chọc nữ hải kia tựa hồ không dễ trêu chọc, ngươi phải đề phòng nàng chương 592, tham gia Vạn Quốc Cương Vực Bách Tông tuyển bạt chương 592, tham gia Vạn Quốc Cương Vực Bách Tông tuyển bạt không nên trêu chọc nữ hải." Mục Thần Xuyên khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ nhõm cười một tiếng, lắc đầu nói, "Yên tâm đi, nàng mặc dù cường hãn, nhưng lại không làm gì được ta." Mục Vấn Tiên thấy thế, cũng lười thuyết phục, đi theo Mục Thần Xuyên rời đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua 7-8 ngày. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang, toàn bộ Bắc Hoang bao phủ tại tưởng hòa trong yên tĩnh. Hôm nay, Bắc Hoang ngoại thành có người tụ tập, trọn vẹn mấy ngàn người. "Mau nhìn, có người đến." Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ lên trời tế ném đi, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rơi vào trên bầu trời tòa kia bảng lực trên phi thuyền. Chiếc phi thuyền này cực kỳ to lớn, toàn thân đen kịt, mặt ngoài điêu hoa văn phong cách cổ xưa huyền ảo hoa văn, cho người ta một loại thâm trầm nặng nề cảm giác. 990 mà phi chu bong thuyền lại có lấy rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, từng cái khí vũ hiên ngang, tay áo phất phới, lộ ra nổi bật bất phàm. Tu vi của bọn hắn không thấp, đều là chân tiên, tản ra cường hành khí tức làm cho người kính sợ, tựa như thần linh lâm trận. Bọn hắn thế mà thật tới tham gia Vạn Quốc Cương Vực Bách Tông tuyển bạt. "Lần này thú vị, Bách Tông tuyển bạt quy củ, mỗi cái thế lực chỉ có thể điều động 3 người dự thi, chúng ta đã có được 6 tên đệ tử, còn lại 10 tên đệ tử do ai đến để ý ở đâu?" "Hắc hắc, cái này còn không đơn giản, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ tìm không ra một thiên tài sao?" Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía chiếc kia phi thuyền khổng lồ, ánh mắt cực nóng không gì sánh được. "Những người này là lai lịch gì, giống như phi thường không đơn giản a. Ngươi không thấy được sao? Dẫn đầu mấy tên thanh niên kia đều là tiên vương, chỉ sợ bối cảnh bất phàm. Lần này Bách Tông tuyển bạt có thể có trò hay nhìn." Phi Chu bong thuyền, Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên đứng ở một bên, ánh mắt ngắm nhìn một phía. "Tộc trưởng, chúng ta thật muốn đi tranh đoạt quán quân sao?" Mục Vấn Tiên nhịn không được mở miệng hỏi. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm Phi Chu phía trước nhất, đứng nơi đó 4 bóng người, đều là tư thế hiên ngang. Cái này 4 bóng người đều là nữ tử mỹ mạo, mỗi người mỗi vẻ, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ không rời nổi con mắt. chúng ta Mục gia đã tinh thần sa sút quá lâu, bất kể như thế nào cố gắng miệng vẫn như cũ khó mà cải biến vận mệnh. Tờ ép lại xuyên thở dài nói, nhưng lần này Bách Tông tuyển bạt thật không đơn giản, nghe nói là Trung Châu tổ chức hội tụ toàn bộ Bắc Hoang đại lục thiên tài đứng đầu, thậm chí còn có tiên vương cường giả tọa chấn, ngươi hẳn là rất rõ ràng Trung Châu cường thịnh nội tình đi. Nó sừng sững tại tiên giới gần 100 triệu năm tuế nguyệt, căn cơ thâm hậu, truyền thừa đã lâu, cường giả vô số, nội tình càng là kinh người. Mục Thần Xuyên làm Bắc Hoang vương thất chi chủ, đối với Trung Châu tự nhiên biết sơ lược. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không dám chủ quan, muốn phấn đấu một phen. Ta tự nhiên biết, nếu không lúc trước ta cũng sẽ không mạo hiểm đi bái phòng Trung Châu. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Mục Vấn Tiên tâm tư, chợt hỏi, Vấn Tiên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối với mình nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng? Ta chỉ có 50% nắm chắc. Mục Vấn Tiên không chút do dự trả lời. Mục Thần Xuyên sắc mặt biến hóa, Mục Vấn Tiên vậy mà chỉ có 50% nắm chắc, xem ra đối phương cũng không yếu. Vấn Tiên, chúng ta Bắc Hoang Vương thất đã suy sụp, dù cho ngươi chiến thắng thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi dự định bắt trước Tiên Đế đăng cơ? Mục Thần Xuyên ngưng trọng nói ra. Nghe nói như thế, Lý Giang Tiên muội khu đột nhiên run một cái. Không sai. Mục Vấn Tiên trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói ra, ta đã dò thăm tin tức, trong tộc huynh đệ chết cùng Bắc Hoang Tiên Vương có quan hệ. Mục Thần Xuyên thần sắc chấn động, trái tim co quắp một chút, đầu vụ vụ một chút. Chương 593, như vậy hào hoa xa xỉ, không hổ là Trung Châu hoàng tộc. Chương 593, như vậy hào hoa xa xỉ, không hổ là Trung Châu hoàng tộc. Lúc trước ta vốn là cựu công chúa thiếp thân thị nữ, những cái kia Bắc Hoang Liên Minh Tiên Vương sủng ái cực kỳ, đối với ta rất tốt, nhưng về sau cựu công chúa lại gặp phải kiếp nạn, sinh cơ đoạn tuyệt, mà hung thủ chính là Bắc Hoang Tiên Vương. Cái này, điều đó không có khả năng. Mục Thần Xuyên thất thố gầm thét lên, song quyền không khỏi nắm chặt, hận muốn điên. Mục tộc đệ con chết, khẳng định có ẩn tình khác, có lẽ đám kia Tiên Vương là hoan uổng. Mục Vấn Tiên an ủi, hy vọng Mục Thần Xuyên tỉnh táo lại. Hoan uổng. Mục Thần Xuyên giận quá thành cười, hốc mắt ướt át, nói lúc trước nếu không phải những Tiên Vương kia, Mục tộc sao lại bị hại? Cái này từng kiện huyết án, tất cả đều cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Đáng giận a. Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể đem Bắc Hoang Liên Minh những Tiên Vương kia giết chết, đáng tiếc là Bắc Hoang Liên Minh nội tình hùng hậu, bọn hắn mạch này thực lực quá yếu ớt, dù cho biết được chân tướng thì như thế nào? Ai, đều do Bắc Hoang Tiên Vương lúc trước chấp trưởng Bắc Hoang Liên Minh thời điểm quá nhu nhược, nếu như không phải như vậy, như thế nào lại phát sinh hôm nay chi họa? Ta hận. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời gào thét, đầy ngập lửa giận hóa thành nóng hổi nham tương phun ra ngoài. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là đem hết khả năng tăng lên thực lực, chờ chúng ta thực lực tăng cường đằng sau lại báo thù rửa hận, là những tộc nhân kia báo thù rửa hận. Mục Vấn Tiên ngữ khí kiên nghị nói, song quyền nắm đến két rung động, bối sỉ, hàm răng cắn chặt môi đỏ không sai, chúng ta nhất định phải mạnh lên mới có thể thủ hộ thân nhân của chúng ta. Mục Thần Xuyên cũng dần dần bình phục lại, nói nghiêm túc, đã ngươi đã quyết định quyết tâm, ta cũng ủng hộ ngươi. Mục Vấn Tiên trong lòng dâng lên một vòng dòng nước ấm, cảm kích nhìn thoáng qua Mục Thần Xuyên, cảm ơn ngươi. Đi thôi, chúng ta nhanh tiến vào thành trì. Mục Thần Xuyên khoát tay ra hiệu, tiếp tục nói ân. Mục Vấn Tiên thu liễm cảm xúc, gật gật đầu, mang theo Mục Thần Xuyên bước vào thành trì. Chỗ cửa thành, người ta tấp nập, náo nhiệt ồn ào náo động sôi. Từng chiếc hoa lệ xe kéo từ đằng xa chạy nhanh đến, khí thế bằng bạc, dẫn tới vô số võ tu chú mục. Mau nhìn, đó là Nam Lĩnh Hoàng thất xe ngựa. Có người chỉ về đằng trước một cỗ vàng son lộng lẫy bảo liễn nói ra. Nam Lĩnh Hoàng thất. Mọi người vây xem thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới, đầy dây hãi nhiên. Theo ta được biết, Nam Lĩnh Hoàng tộc sớm đã sụp dốc, ngay cả hoàng tộc đội xe cũng biến thành xa xỉ đứng lên, thật là khiến người ta hâm mộ à. Một vị lao bối tu giả lắc đầu, suy đạo cầu hoa tươi. Đó là đương nhiên, nghe nói Nam Lĩnh Vương triều người kiến tạo chính là Trung Châu cái nào đó gia tộc đỉnh cấp, tài phú ngập trời, chỉ dựa vào cái này xe ngựa đội ngũ, liền có thể xưng phú khả địch quốc. Như vậy hào hoa xa xỉ, không hổ là Trung Châu hoàng tộc. Vây xem đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, mặt mũi tràn đầy kính sợ, đưa mắt nhìn Nam Lĩnh Hoàng tộc xe ngựa đội ngũ tiến vào trong thành trì. Không bao lâu, chỗ cửa thành võ tu dần dần tan đi. Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên hai người cũng dậm chân đi vào thành trì. Mục thị nơi ở tạm thời tọa lạc ở thành trì phía đông, nơi này linh thú số lượng nhiều nhất, khu phố cũng so với là rộng rãi, người qua lại con đường nối liền không dứt. Hai người tới một tòa phủ đệ trước mặt, phủ đệ điêu lan ngọc thế, đình đài lầu cát, hoàn cảnh ưu nhã. Tộc trưởng, Mục tỷ tỷ. Mục gia một chút niên kỷ nhỏ bé ròng roi tiến lên đón, cung kính kêu to một tiếng. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó tiến vào trong phủ đệ. Mục thị chi nhánh tổng cộng có 78 tòa phủ viện, trong đó cao nhất một tòa phủ đệ ở vào chỗ sâu nhất, tòa phủ đệ kia chính là lao tộc trưởng chỗ ở, trừ cái đó ra, còn có mấy vị trưởng lão cùng một chút đệ tử kiệt xuất ở lại bài. Chương 594, không nên khinh thường, hết thảy lấy ổn thỏa làm chủ. Chương 594, không nên khinh thường, hết thảy lấy ổn thỏa làm chủ. Mục Thần Xuyên phủ đệ đứng hàng gần phía trước, chiếm diện tích phạm vi rất rộng lớn, mặc dù so ra kém lao tộc trưởng phủ đệ, nhưng so trước đó mấy vị trưởng lão phủ đệ còn muốn lớn hơn nhiều lần. Mà lại phủ đệ trang trí, đồ trang sức, hoa lệ, cổ điển trang nhã, để lộ ra nồng đậm cổ vận khí tức. Dạng này phủ đệ, cho dù là đặt ở Trung Châu, cũng thuộc về thượng phẩm phủ đệ. Mục Vấn Tiên, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ngày mai liền muốn tham gia Tiềm Long bảng chi chiến, nhất định không cần lớn tám lẻ loi ý, hết thể lấy ổn thỏa làm chủ. Mục Thần Xuyên dặn dò, thần sắc hơi nghiêm túc. Mục Vấn Tiên nuốt cảm nói, ta biết, lần này tham gia Tiềm Long bảng chi chiến rất nhiều người, cạnh tranh càng kịch liệt, ta nhất định phải cầm tới danh lệch. Bất quá ta cũng biết, việc này đối với Bắc Hoang Tiên Quốc mà nói phi thường trọng yếu, một khi bỏ lỡ, hối hận màn cùng. Ngươi nói không sai, lần này Trung Châu điều động các đại tông phái dự thi, trong đó bao quát Thanh Dương Thánh Giáo, Phong Lôi Thánh Tông cùng Tinh Thần Thánh Điện, thực lực của bọn hắn đều không thể khinh thường. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, thần sắc lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Mục Vấn Tiên hai đầu lông mày hiện hiện vẻ lo âu, nói: Bắc Đấu Diễm cùng Lâm Vân tư chất đều cực kỳ yêu nghiệt, thực lực của bọn hắn càng là sâu không lường được, chỉ sợ rất khó cướp đoạt hạng nhất. Nàng biết Bắc Đấu Diễm cùng Lâm Vân thực lực đều rất mạnh, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình có đầy đủ lòng tin đoạt giải quán quân. Dù sao hai người này đều là lục đại siêu nhiên thế lực thiên tiêu, trong đó càng có Bắc Đấu Diễm loại này nghịch thiên tồn tại. Mục Vấn Tiên mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng biết cân lượng của mình, tuyệt không có khả năng cùng Bắc Đấu Diễm so sánh, chí ít nàng bây giờ còn không đạt được. Vấn Tiên, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, cho dù Bắc Đấu Diễm thực lực mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người thôi, thực lực của chúng ta cũng rất mạnh, chưa hẳn không thể thắng lặn xuống Long Bảng chi chiến. Mục Thần Xuyên quên lớn. Mục Vấn Tiên tiếu mặt lập tức che kín nụ cười khổ sở. Nàng mặc dù không biết Bắc Đấu Diễm cụ thể thực lực như thế nào, nhưng cũng biết chính mình không thể nào là Bắc Đấu Diễm đối thủ. Tộc trưởng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Bắc Đấu Diễm đích thật là chúng ta uy hiếp lớn nhất, nhưng chúng ta cũng đừng quên chúng ta đứng sau lưng một vị vạn năm lão tổ, thực lực của hắn không chút nào kém cỏi hơn bệ ấy đủ thế gia. Mục Vấn Tiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Mục Thần Xuyên biểu lộ cứng ngắc lại một chút, ngủ sát sâu nặng. Vấn Tiên nói không sai, chúng ta Mục thị ỷ vào, chính là hắn. Mục Thần Xuyên âm thầm nghĩ tới, trong lòng thoáng an tâm một chút. Vấn Tiên, ngươi đối với Bắc Hoang vực thế cục chỉ sợ không rõ lắm, Bắc Hoang bên trong duy chỉ có Thương Khung Học Quan cùng Tử Hà Thánh Quốc không có mời chào máu mới, bởi vì bọn hắn không cần nhiều đệ tử như vậy. Ta nghe nói Bắc Hoang cự đầu một trong Thiên La Tông gần đây cũng bắt đầu mời chào đệ tử, những ngày này ta một mực phái người điều tra, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bất quá cuối cùng là có một chút manh mối. Mục Thần Xuyên thấp giọng nói. Thiên La Tông, bọn hắn cũng tới mời chào người sao? Mục Áp Tiên thần sắc heo nhưng mời kinh. Không sai. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên La Tông có được 5.000 năm lịch sử, nội tình hùng hậu, đệ tử trong tông trải rộng toàn bộ Bắc Hoang, lực ảnh hưởng cực lớn. Tại Bắc Hoang vực cũng rất có uy 5.2 nhìn, loại quái vật khổng lồ này cũng không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nói như vậy, chúng ta hay là có nắm chắc thắng lợi. Mục Vấn Tiên nhẹ nhàng thở ra. Mục Thần Xuyên lắc đầu thở dài nói, Vấn Tiên, ngươi quá lạc quan, chúng ta cùng trời La Tông chênh lệch cách xa vạn dặm, nếu thật trở mặt, đối với Mục thị sẽ có tai họa ngập đầu, trận này Tiềm Long Bảng chi chiến, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Chương 595, bắt đầu tổ chức Tiềm Long Bảng chi chiến. Chương 595, bắt đầu tổ chức Tiềm Long Bảng chi chiến. Một bên khác, Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên rời đi thành trì đằng sau, trực tiếp thẳng hướng Mục gia đi đến. Mục gia, trong phòng nghị sự, Mục Thần Xuyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía dưới thì là đứng đấy 13 người. Mục Thần Xuyên liếc nhìn toàn trường, mở miệng nói ra, Tiềm Long Bảng chi chiến quy củ chắc hẳn các ngươi đều xem rõ ràng, các ngươi 13 người đều là Mục thị trong thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất thiên tài, hôm nay các ngươi phải tất yếu đánh bại Bắc Đấu Diễm, Lâm Vân cùng Kiếm Vông Vấn, bảo vệ ta Mục thị nhất mạch tôn nghiêm. Xin mời tộc trưởng yên tâm. Hài nhi tuyệt không nhục sứ mệnh. 13 người đồng loạt quỳ một gối xuống bái, trăm miệng một lời. Trên người của bọn hắn liền bộc phát ra cường hãn khí tức, một cỗ lăng lệ bá đạo khí thế tràn ngập 27 gia. Mục Thần Xuyên hài lòng gật đầu, nói các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi đánh bại ba người bọn họ, liền có thể tiến vào Tiềm Long Bảng ba vị trí đầu, trở thành Bắc Hoang vực thiên tiêu, đến lúc đó, ta Mục gia địa vị cùng danh khí, tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Tiềm Long Bảng ba vị trí đầu. 13 người trong đôi mắt lóe ra tinh mang, tựa hồ đối với này rất có hứng thú, các ngươi đều lui ra đi, sáng sớm ngày mai 8 điểm đúng giờ tập hợp, không cần đến muộn. Mục Thần Nhi khoát tay áo 13 người nghe vậy, lập tức không người cáo lui. 13 người rời đi về sau, Mục Thần Xuyên ánh mắt chuyển rời đến một vị lão giả trên thân, nói Mục trưởng lão, ngươi tự mình dẫn đầu bọn hắn tiến về Tiềm Long Sơn. Tuân mệnh. Trưởng lão chắp tay đáp ứng. Đợi cho bọn hắn đi xa sau, Mục Thần Xuyên sắc mặt đỗng nhiên trầm xuống, lẩm bẩm nói, Tiềm Long Bảng ba vị trí đầu, cũng không tốt cầm. Một bên khác, Tiềm Long Bảng chi chiến tổ chức tin tức truyền ra sau, toàn bộ Trung Châu đám thiên tài đều bị rung động không nhẹ. Ai cũng không dám tưởng tượng, một cái chưa bao giờ bước chân thiên tài thịnh mịch Bắc Hoang gia tộc, vậy mà sát nhập vào Tiềm Long Bảng. Tiềm Long Bảng chi chiến, cách mỗi 5 năm tổ chức một lần, giới này vừa bận đến phiên Bắc Hoang dự thi, xem ra Bắc Hoang mấy năm này ngược lại là bồi dưỡng được một nhóm không sai hẳn giống. Nhanh như vậy lại bắt đầu tổ chức Tiềm Long Bảng chi chiến sao? Lần này Tiềm Long Bảng chi chiến, sợ rằng sẽ đặc biệt náo nhiệt, không biết lần này có thể có bao nhiêu hắc mã sinh ra. Rất nhiều người đều đối với Tiềm Long Bảng chi chiến tràn ngập chờ mong. Một đêm thời gian vội vàng trôi qua, thoáng qua liền đến ngày thứ hai. Mục Thần Xuyên sớm liền rời giường, đi vào diễn võ trong quảng trường chờ đợi. Ước chừng nửa nén hương công phu đằng sau, tất cả mọi người nhao nhao đến diễn võ quảng trường. Khi bọn hắn nhìn thấy trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm tên Mục thị tộc người hậu tâm bên trong đều là cảm khái và phần. Mục thúc, năm nay làm sao chỉ có 1.000 người? Bình quân thời gian tu luyện, thế nhưng là tăng lên 4 tháng a. Một vị thanh niên nhíu mày hỏi thăm. Vị thanh niên này gọi là Mục Nguyên Hải, đồng dạng là Mục thị hạch tâm thiên tài, tu vi đã đột phá đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Nguyên Hải, năm nay khảo nghiệm càng gian nan, trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng tu luyện, không nên lười biếng. Mục Thần Xuyên khuôn mặt nghiêm trọng. 370 Mục thúc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mục Nguyên Hải nghi ngờ truy vấn. Các ngươi không cần hỏi nhiều, dựa theo năm trước quy luật, lần này khảo nghiệm nhất định so trước đó càng thêm nguy hiểm, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Mục Thần Xuyên ngữ khí trầm thấp, bầu trời xanh thẳm sáng sủa, vạn dặm không mây. Tại Mục thị nhất mạch cửa phủ đệ, tụ tập số lượng đông đảo tộc nhân. Những này Mục thị tộc người đều mong mỏi cùng trông mong, lộ ra có chút khẩn trương. Mục Thần Xuyên làm cho này một giới tộc trưởng, đứng tại đội ngũ hàng trước nhất. Hắn hai mắt khép hờ, giống như là lâm vào suy nghĩ trạng thái, nhưng hắn cái kia khóa chặt lông mày chương 596, các đại thế gia thiên tài cũng toàn bộ điều động chương 596, các đại thế gia thiên tài cũng toàn bộ điều động sau một lát, Mục Thần Xuyên chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa cuối chân trời. Bá, một vòng lóa mắt chướng mắt kim quang phá toái hư không mà đến. Đạo kim quang này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống Mục thị phủ đệ trong sân, hiện lộ ra một đạo cao tuổi thân ảnh. Người này người mặc áo bào trắng, hạt phát đồng nhan, khí chất siêu phàm thoát tục, đục ngầu con ngươi chỗ sâu ẩn ẩn có sắc bén chi sắc lướt qua, để cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy lão giả đến, tham kiến đại trưởng lão. Đám người cùng nhau hành lễ. Đại trưởng lão, chúng ta đều đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy khởi hành. Mục Thần Xuyên đối với lão giả cung kính nói. Ân. Đại trưởng lão ừ nhẹ một tiếng. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Mục Thần Xuyên phất phất tay, Mục thị phủ đệ hộ vệ lập tức mở đường, trùng trùng điệp điệp tuân ra Mục thị phủ đệ. Mục thị phủ đệ khoảng cách Tiềm Long thành tây nam phương hướng, có một tòa sơn nhạc nguy nga, kỳ danh Tiềm Long Nguyên. Dãy núi này liên miên vô tận, nghe nói tại quá khứ xa xôi, chính là Tiềm Long trong dãy núi long mạch, đã từng sinh ra vô số thần long, tên cổ Tiềm Long Nguyên. Bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, long mạch dần dần khô héo, dẫn đến khu vực này trở nên càng ngày càng cằn cỗi, linh khí thiếu thốn, đã vô pháp thích hợp yêu thú nghỉ lại. Mục thị tộc người tới Tiềm Long Nguyên trước đó, một cỗ bầu không khí ngột ngạt mộ diên tại trong cả vùng không gian loại này lực áp bách cho dù là bình thường chân tiên cảnh giới đều khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là bọn này năm gần chừng 20 thanh niên thiên tài. Cho dù là Mục Thần Xuyên, giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày. Chư vị, lần này Tiềm Long bảng chi chiến, quan hệ đến chúng ta Mục thị nhất mạch vinh dự, bởi vậy, các ngươi nhất định phải đem hết khả năng hiện ra thực lực. Mục Thần Xuyên trịnh trọng nói, chỉ cần các ngươi cướp đoạt Tiềm Long bảng 3 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được Tiềm Long bảng tư cách làm cho, đến lúc đó sẽ đạt được ban thưởng phong phú. Là, đám người cùng nhau ôm quyền quát, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên định. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía đại trưởng lão, nói đại trưởng lão, ngươi phụ trách dạy bọn họ ngự khí phi hành. Là, Mục Trường Lao gật gật đầu. Lên đường đi. Mục Thần Xuyên nói đi, dẫn đầu đằng không mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, phóng tới Tiềm Long Nguyên. Mục thị bộ tộc đám người thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo. Một nhóm mấy trăm người trùng trùng điệp điệp giáng lâm Tiềm Long Nguyên, lập tức hấp dẫn đám người chung quanh lực chú ý, không ít người ngừng chân vây xem. A, cái kia không phải Mục thị gia tộc tộc trưởng Mục Thần Xuyên sao? Bên cạnh hắn đi theo người là Mục Nguyên Hải Thiên Phú chắc tuyệt. Trừ cái đó ra, những kia tuổi trẻ bối phận cũng đều không phải hạng người hời hợt, mặc dù so ra kém Mục Nguyên Hải, nhưng cũng không thể khinh thường a. Đám người kinh hô lên. Lần này Tiềm Long bảng chi chiến quy mô, tựa hồ so thường ngày còn hùng vĩ hơn. Không chỉ quy mô lớn gấp hai, liền ngay cả các đại thế gia thiên tài cũng toàn bộ điều động. Đám người trợn mắt hốt hoồm, nội tâm rung động không thôi. Mục Thần Xuyên xuất lĩnh đám người thẳng đến khe núi, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy một đầu rộng lớn phiến đá cầu thang, nối thẳng chốt sâu. Ven đường gặp Mục thị tộc người nhao nhao dừng bước lại, cung kính túi người chào, gặp qua tộc trưởng Triệu Vương tốt, gặp qua thiếu chủ, ra mắt trưởng lao, những này Mục thị tộc người, trên cơ bản đều là chân tiên cảnh, thực lực phi thường hùng hậu. Mục Thần Xuyên, hoàn cảnh nơi này quá kém, tranh thủ thời gian xây dựng lại, miễn cho làm bẩn uy nghiêm của ta. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ chanh chua lạnh nhạt thanh âm vang vọng mà lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cả người khoác trường bào màu tím nam tử dậm chân đi tới. Người này dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, một bộ hung tướng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố đổi. Chương 597, trong truyền thuyết Tiềm Long Nguyên chương 597, trong truyền thuyết Tiềm Long Nguyên Mục Thần Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp dẫn người lên núi khe phía dưới đi đến. Ầm ầm. Khi Mục Thần Xuyên bước vào khe núi sát na, trước mắt cả vùng không gian mãnh liệt run rẩy, giống như núi lửa phun trào giống như, kịch liệt lay động. Chỉ một thoáng, vô số hào quang sáng chói nở rộ ra, chiếu sáng lờ mờ thương khung. Tại cái kia thâm thúy sâu thẳm trong đáy cốc cương, một đạo cao chừng ngàn trượng cửa lớn trôi nổi tại giữa không trung phía trên, phản phất kình thiên như cự trụ ra đứng thẳng, tràn ngập cổ lão tang thương khí tức, giống như tuyên cổ tồn tại giống như. Đó chính là trong truyền thuyết Tiềm Long Nguyên sao? Tốt bàng bạc uy áp, trong cơ thể ta huyết dịch đều đang sôi trào, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? 827 hẳn là cánh cửa kia phía sau, cất giấu bảo bối gì sao? Rất nhiều người bị chấn nhiếp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ giận mình. Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, lập tức cất bước ra, đứng yên tại trên bệ đá, cùng cái kia cao tới ngàn trượng cửa lớn nhìn ngang. Răng rắc răng rắc. Đột nhiên ở giữa, cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra phía sau cửa cảnh tượng. Cửa lớn đằng sau đúng là một phen khác cảnh tượng, một tòa vô cùng to lớn cung điện sừng sững vào trong đó, tản mát ra rộng lớn bá đạo khí thế. Cung điện hiện lên màu xám, tràn ngập phong cách cổ xưa hoang vu khí tức, tựa như di tích viễn cổ bình thường, tràn ngập lịch sử bụi bặm. Đặng, tại cung điện kia chỗ sâu nhất, có ba khối bia cổ. Mỗi một tòa trên bia cổ mặt điêu khắc lít nha lít nhít chữ cổ, rõ ràng là Tiềm Long bảng ba chữ đây cũng là Tiềm Long bảng. Mục Thần Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ba tòa bia cổ, trầm giọng nói, hôm nay chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thi đấu vòng thứ nhất khảo hạch, chỉ cần đánh bại ba khối trên bia cổ địch nhân, coi như thông qua khảo hạch. Vừa dứt lời, những cái kia Mục thị thiên tài liền kìm nén không được, tranh nhau chen lấn xuống tới. Bọn hắn sớm đã ma quyền sát trưởng, kích động. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không nghĩ tới, cử động của mình không thể nghi ngờ chọc giận tới bia cổ phía trên địch nhân. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, mấy cái Mục thị thanh niên bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết, hài cốt không còn. Tình huống như thế nào? Đám người thần sắc khẽ biến, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bất thình lình phong cách vẽ, đem bọn hắn đều dọa mộng bức căn bản phản ứng không kịp. Mục Thần Xuyên mày nhăn lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Vừa rồi những cái kia xông đi lên khiêu chiến người, tu vi đều rất mạnh, yếu nhất cũng có chân tiên, mà lại đều là cùng tuổi một đời người nổi bật, thậm chí còn có một cái chân tiên đỉnh phong. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới gần bia cổ 5 mét phạm vi bên trong, lại không có dấu hiệu nào vẫn lạc, chết không có chỗ chôn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ba tòa trên bia cổ tồn tại lấy đáng sợ trận pháp. Bực này quỷ dị tình huống, cho dù Mục Thần Xuyên cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Hừ, một vị mục thị trưởng lão hừ lạnh nói, nơi này là Tiềm Long Nguyên, ai dám lô mãng, nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mục Thần Xuyên quay người quét mắt nhìn hắn một cái, nói các ngươi lui xuống trước đi. Là, mục thị các đệ tử thấp giọng đáp ứng một câu, chợt cấp tốc thối lui đến một bên. Mục Thần Xuyên ánh mắt thâm thúy tập trung vào mục thị trưởng lão, khoe miệng ngậm lấy băng lãnh đường vào cùng, hỏi, ta nhớ được mục thị trưởng lão chỉ có 6 vị, còn lại 4 người đâu? Cái kia mục thị trưởng lão biến sắc, vội vàng cung kính nói, khởi bẩm tộc trưởng, 4 người bọn họ đang lúc bế quan, không rảnh phân thân. A, có đúng không? Mục Thần Xuyên hai con ngươi híp lại, ánh mắt lóe ra nguy hiểm hàn mang, nói ta hiểu được, đã như vậy, xin mời mục thị trưởng lão ra tay đi. Nghe được câu này, đám người thần sắc đều là biến. Cái này, mục thị trưởng lão sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra lung túng dáng tươi cười, nói tộc trưởng hiểu lầm, kỳ thật chúng ta 5 vị mục thị trưởng lão chỉ là phụ trách giữ gìn Tiềm Long bảng trật tự, cũng không cần tham gia khảo hạch. Chương 598, mỗi một tấm bia đá đều đại biểu cho một cái thiên kiêu. Chương 598, mỗi một tấm bia đá đều đại biểu cho một cái thiên kiêu anh. Ngay lúc này, Thất Tinh môn lão tổ bọn người căm thù đến tận xương tủy nhìn xem Thánh Tức môn chiến hạm, nhìn xem chính mình an bài tại Thánh Tức môn nội ứng toàn bộ chết tại trước mặt mình. Hắn nhưng không có bất luận cái gì ra tay cứu viện cơ hội cùng đảm lượng, để hắn tức giận không thôi, đồng thời cũng là cảm nhận được không gì sánh được biệt khuất. Bất quá, sau một khắc, tại những thi thể này rơi xuống, đập vào Thất Tinh môn hộ tông đại trận bên trên trong nháy mắt, từng luồng kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt vang lên. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, liền xem như chiến tại hộ tông đại trận phía dưới, 731 tinh môn một đám cường giả cũng là có thể cảm nhận được cái này một cỗ bạo tạc lực lượng mạnh mẽ. Bất quá may mắn là, bọn hắn cũng sớm đã đem tông môn của mình hộ tông đại trận mở ra, lúc này mới không để cho đạo này bạo tạc khổng lồ đem Thất Tinh môn ảnh hưởng. Bất quá, khi tất cả người hướng phía bạo tạc truyền đến phương hướng nhìn lại thời điểm, lại là đều sắc mặt biến đổi lớn. Tại ngắn ngủi rung động đằng sau, chính là không gì sánh được thần sắc bi phẫn xuất hiện ở bọn hắn chỉ gặp vừa mới bạo tạc, hoàn toàn là bởi vì chính mình Thất Tinh môn những cái kia xếp vào tại Thánh Tức môn nội ứng thi thể nổ tung đưa đến. Lúc đầu, bọn hắn tại cảm nhận được bạo tạc quanh minh thời điểm, trước tiên nghĩ chính là Thánh Tức môn đã đối bọn hắn phát khởi công kích. Công kích rơi vào hộ tông đại trận bên trên mới có thể truyền ra to lớn như vậy động tĩnh. Mà bây giờ thấy được bạo tạc này nơi phát ra lại là đồng môn của mình thi thể nổ tung đưa đến. Bọn hắn lập tức liền đoán được bạo tạc này đằng sau kẻ đầu têu là Tô Vũ. Tô Vũ đem bọn hắn đồng môn đánh giết không nói, thế mà còn đem đồng môn của bọn hắn thi thể đều không buông tha. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Tô Vũ, người tiểu bối này, dĩ nhiên như thế ngon độc. Ta ở đây thề, ta nhất định phải hao hết suốt đời tinh lực, đưa ngươi chém giết. Đối mặt nhóm người mình trực tiếp dẫn nổ Thất Tinh môn cường giả thi thể, Tô Vũ cái này một cái cách làm, không thể nghi ngờ chính là tại trước mặt mọi người đánh Thất Tinh môn mặt. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng xấu hổ. Bất quá, hiện tại Thất Tinh môn lão tổ cho dù là trong lòng lại thế nào bi phẫn đan sen, hắn hiện tại cũng chỉ dám trốn ở Thất Tinh môn hộ tông đại trận bên trong, đối với Tô Vũ mở miệng uy hiếp. Hừ, một con rùa đen rút đầu. Con vọng tưởng muốn giết chết ta, quả thực là chuyện cười lớn. Các ngươi Thất Tinh môn hôm nay tất nhiên bị ta Thánh Tức môn diệt sát, về phần ngươi, Thất Tinh môn lão tổ, ngươi có thể hay không sống qua hôm nay đều cũng còn chưa biết. Thế mà còn mở miệng uy hiếp ta. Buồn cười, thật là tức cười. Ngươi nếu là thật có bản sự kia, liền không đến mức nhìn xem ngươi Thất Tinh môn người tại trước mặt bị ta chém giết mà thờ ơ. Giờ phút này, đứng ở Thánh Tức môn trên chiến hạm, Tô Vũ cũng là nghe được phía dưới Thất Tinh môn lão tổ giận bất quá, đối với Thất Tinh môn lão tổ gầm thét, Tô Vũ hiển nhiên lơ đễnh. Đồng thời, hắn còn ngược lại là 483 lối ra về đối. Nói chúng tim đen đâm chọn Thất Tinh môn môn chủ đau nhức điểm, chính là hắn mang theo Thất Tinh môn cường giả núp ở Thất Tinh môn bên trong sân môn, không dám ra mặt nên chiến Thánh Tức môn. Lúc này mới sẽ để cho Thánh Tức môn cùng hắn không hề cố kỵ chém giết Thất Tinh môn xếp vào tiến đến nội gian. Một câu nói kia vừa ra, toàn bộ Thất Tinh môn tất cả mọi người tại Tô Vũ cố ý vận dụng cường đại thần lực quyết đại âm thanh tiếng nói bên dưới nghe thấy được hắn vừa mới lời nói, mà nghe thấy được Tô Vũ cái này không che giấu chút nào niềm ai. Thất Tinh môn rất nhiều cường giả đều là không khỏi nhìn về hướng nhà mình lão tổ, trong ánh mắt cũng là lóe ra từng đạo dị sắc. Cảm nhận được phía bên mình trên thân hội tụ ánh mắt, Thất Tinh môn lão tổ cũng không khỏi có chút bối rối. Chương 599, không rõ lai lịch trùng châu ma tu. Chương 599, không rõ lai lịch trùng châu ma tu còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Mục Thần Xuyên đắng chát cười cười, nếu không có hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, vừa rồi cái kia va chạm chỉ sợ đã vỡ vụn. Đám người cực kỳ chấn động, trong lòng càng thêm mong đợi. Có thể đem đường đường Mục Thần Xuyên oanh thương, thật là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Hiu, một bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không mà đến, giáng lâm tại khe núi phía trên. Người này thân ảnh rất cao gầy, một bộ áo đen 68 số không toàn thân tản ra âm trầm ma khí, hiển nhiên là một vị không rõ lai lịch trung châu ma tu. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía, khi hắn nhìn thấy bia cổ sau, khóe miệng phát họa ra tà ác dáng tươi cười, rốt cục gặp được thú vị đồ chơi. Ông long nam tử trung niên xuề bàn tay ra, đột nhiên nắm chặt tòa thứ nhất bia cổ, lập tức tiến bắn ra sáng chói chướng mắt tử kim quang huy chỉ một thoáng, một mảnh mênh mông bàng bạc khí tức, giống như núi lửa giống như phun ra đến, uy áp kinh người, tràn ngập tính hủy diệt ba động. nguồn lực lượng này thật mạnh. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vừa rồi công kích có bao nhiêu đáng sợ. Ầm ầm, nam tử trung niên điên cuồng thôi động lực lượng, khiến cho bia cổ run lẩy bẩy, từng sợi tử kim quang choáng nở rộ, chiếu sáng cả hẻm núi. Cùng lúc đó, khối kia trên bia cổ văn tự dần dần hiện ra một đoạn chữ viết. Người thân bí. Mục Thần Xuyên xem hết văn tự sau, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm bia cổ nhìn một lát, đột nhiên nét miệng giữ tợn cười một tiếng, nói nghĩ không ra đúng là một vị kiếm khách, còn muốn cầm tới thứ nhất, si tâm vọng tưởng. Thần bí sát thực rất mạnh, nhưng hắn nhất định không thể nào là đối thủ của ta. Nam tử trung niên nét miệng cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Ông ngong, nam tử trung niên hai tay cơ bắp nô ra, đột nhiên dùng sức kéo kéo, bia cổ vậy mà chậm rãi thăng lên. Mà Mục Thần Xuyên mang theo mục tộc hai vị thiên kiêu đệ tử, đúng lúc đứng tại trung niên nam tử ngay phía trên. Nhìn thấy nam tử trung niên cử động, Mục Thần Xuyên bọn người đều là nhíu mày đứng lên. Mục Vấn Tiên ngưng tiếng nói, hắn muốn làm gì? Tộc trưởng đại nhân, hắn muốn làm gì? Mấy tên khác trưởng lão nghi hoặc hỏi. Mục Thần Xuyên trầm ngâm nói, hắn muốn đánh vỡ bia cổ cấm chế, cướp đoạt truyền thừa. Cướp đoạt truyền thừa. Mấy tên trưởng lão trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, nói theo ta quan sát, bia cổ hàng thứ hai văn tự chính là vô tận hai chữ, mà bia cổ hàng thứ nhất văn tự chính là thần bí, ý tứ rất rõ ràng, muốn thu hoạch truyền thừa, nhất định phải phá hư thăng bằng của bọn nó. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tộc trưởng đại nhân, làm như vậy quá nguy hiểm, chúng ta tranh thủ thời gian ngăn cản đi. Mục Vô Song nhắc nhở. Mục Thần Xuyên khẽ lắc đầu, nói không được, một khi ngăn cản, hàng thứ ba văn tự liền sẽ biến mất. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để hắn tiếp tục nữa đi. Một tên trưởng lao nhíu mày hỏi. Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, trừ yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời không có biện pháp khác. Đám người gương mặt đều hiện đầy lo lắng. Nam tử trung niên thực lực sâu không lường được, như hắn thật cướp đi bia cổ 1.3 truyền thừa, chẳng phải là muốn cho Mục thị bộ lạc mang đến tai họa. Mục Vấn Tiên liễu mi khóa chặt, thầm nghĩ, tộc trưởng, hắn đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể phá vỡ bia cổ cấm chế? Hỏi tiên cô mẹ. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên quay người nhìn về phía Mục Vấn Tiên. Nghe được thanh âm quen thuộc, Mục Vấn Tiên tiếu mặt lập tức biến đổi, vội vàng trốn ở Mục Thần Xuyên phía sau. Hắn là hướng về phía ta tới. Mục Vấn Tiên thấp giọng nói ra. Chương 600, Hoàng Bét. Bọn chúng muốn phản vệ. Chương 600, Hoàng Bét. Bọn chúng muốn phản vệ. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói, các hạ tìm nhầm người. Nam tử trung niên trêu tức nhìn lướt qua Mục Thần Xuyên, nói ngươi cảm thấy ta nhận lầm người sao? Thoại âm rơi xuống, hắn cất bước hướng Mục Vấn Tiên đi đến, mỗi tới gần một bước, xung quanh nhiệt độ sẽ hạ xuống một đoạn. Loại kia hàn khí băng lãnh thấu xương, làm cho người lỗ chân lông sợ hãi. Mục Thần Xuyên sắc mặt càng phát ra khó coi, khiển trách quá mắng, ta nói ngươi tìm nhầm người, lập tức cút xa một chút. Hừ. Nam tử trung niên khinh miệt nhìn lướt qua Mục Thần Xuyên, hừ lạnh một tiếng, lần nữa tới gần. Mục Vấn Tiên trốn ở Mục Thần Xuyên phía sau, dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ngươi tốt nhất cho ta rời đi nơi này. Mục Thần Xuyên lạnh lùng quát lớn, nắm đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vâng. Không ba nhưng mà, nam tử trung niên lại không chút nào để ý, vẫn như cũ hướng Mục Vấn Tiên đi đến. Ngươi muốn chết? Mục Thần Xuyên gầm thét một tiếng, chân đạp hư không, mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng kinh khủng tiến lên. Hắn chính là tuyệt đại tiên vương cảnh cường giả, tự tin có được miểu sát nam tử trung niên năng lực. Đáng tiếc là, hắn còn chưa chạm đến nam tử trung niên, liền bị một đoàn quỷ dị ma khí cản lại. Vâng. Ma khí nổ tung lên, 31D, Mục Thần Xuyên hít sâu một hơi. Khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, bẹn bẹn chỉ là một đạo kình phong thôi, liền có như thế lực lượng cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng. Thật là bá đạo kinh khí. Mục Thần Xuyên trong lòng kinh hãi, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ khắc này, Mục Thần Nhi biết mình đánh giá thấp nam tử trung niên Mục Thần Xuyên lực lượng mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào phá rơi tầng kia cấm chế. Mục Vấn Tiên trong lòng nỉ nó nói, trong cổ mộ trận văn, cùng các nơi minh văn cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Hoàng Bét, bọn chúng muốn phản vệ. Mục Vấn Tiên sắc mặt đại biến. Sáng chói đường vân hiện hiện, phóng xuất ra một cỗ lại một cỗ uy thế kinh khủng, phản phất muốn sụp đổ toàn bộ cổ mộ giống như. Hoàng Bét, Mục Thần Xuyên thần sắc biến đổi lớn, hoảng hốt. Ha ha, nam tử trung niên ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười phi thường tùy tiện, chỉ là cấm chế mà thôi, căn bản không làm gì được ta. Ta chính là Tà Hồn Tiên Vương Lý Huyền Dương, hôm nay chính là Mục thị bộ lạc hủy diệt thời khắc, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lý Huyền Dương vừa dứt lời, thiên tiêu trên bảng trống không cấm chế cùng đường vân trong nháy mắt vỡ ra. Phốc phốc phốc, cấm chế lực lượng bạo liệt, phu cận Mục thị bộ lạc người tất cả đều bị liên lụy. Nhao nhao thổ huyết đã hôn mê, Mục Vấn Tiên cùng mấy tên trưởng lão cũng bị đẩy lui. Trong ngay mắt, Mục thị bộ lạc tổn thất nặng nề. Tộc trưởng đại nhân, đây là có chuyện gì? Mục Vô Song hãi nhiên hỏi. Những cấm chế này đã sớm mở ra, chúng ta bị vây ở nơi đây, chỉ có thể chờ đợi lấy trận pháp sụp đổ. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói. Tộc trưởng, gia hỏa này khẳng định là địch nhân phái tới chúng ta 257 liên thủ giết hắn. Mục Vấn Tiên cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, đôi mắt đẹp để lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Tộc trưởng, tuyệt đối đừng tin tưởng hắn lời nói, người này vô cùng có khả năng chính là bia cổ chủ nhân. Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói. Ân. Nghe được câu này, Mục Thần Xuyên nao nao, chợt kinh ngạc nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên lãnh ngạo nói, bản vương xác thực họ Lý, gọi Lý Huyền Dương, về phần các ngươi đoán không lầm, ta chính là bia cổ chủ nhân. Quả nhiên là dạng này. Mục Vấn Tiên ngọc tay nắm chặt thành quyền, móng tay khảm vào trong thịt, máu tươi chảy xuôi. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi bia cổ chủ nhân liền giấu ở trong cổ mộ, không nghĩ tới suy đoán ý là thật. Chương 601, đừng trách bản vương lạt thủ tồi hoa. Chương 601, đừng trách bản vương lạt thủ tồi hoa. Ngươi đến tột cùng là ai? Tới đây làm gì? Mục Thần Xuyên trầm giọng chất vấn. Ngươi còn không có tư cách biết. Lý Huyền Dương lạnh lùng liếc qua Mục Thần Xuyên, ánh mắt chuyển qua Mục Vấn Tiên trên thân, xâm nhiên cười nói, nha đầu, ngươi không cần sợ hãi, bản vương cũng không phải là ác đồ, càng sẽ không tổn thương ngươi, cùng bản vương đi thôi, bản vương sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi mơ tưởng đạt được. Mục Vấn Tiên cắn răng nổi giận quát, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Mục tộc trưởng, tiểu nữ hoa này là con mồi của ta, còn xin đem nàng giao cho ta. Lý Huyền Dương cười nhạt nói. Mục Thần Xuyên nhíu mày hỏi, ngươi vì sao muốn bắt nàng? Chúng ta không cừu không oán, ta chỉ cần các ngươi đem bia cổ cho ta. Lý Huyền Dương nhún vai nói, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Đem thiên tiêu bảng bia cổ giao cho ngươi, chúng ta đều phải chết. Mục Vấn Tiên nổi giận mắng. Đã như vậy, Lý Huyền Dương biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, sâm lanh nói, vậy cũng đừng trách bản vương lạt thủ tối hoa. Bá. Lý Huyền Dương dứt lời chốc lát, thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại Mục Vấn Tiên bên trái, ngày phòng hành dũng qua y tốc độ nhanh đến mức cực hạn, công kích lăng lệ hung ác. Tiểu tử thối, lại dám đánh lén bổn tộc trưởng cháu gái. Mục Thần Xuyên giận tím mặt, tại chỗ thi triển võ kỹ nên đón. Ầm ầm. Hai người đột nhiên đụng nhau, nổ vang ngập trời, tựa là hủy diệt gợn sóng tàn phá bừa bãi ra, chấn động đến Mục tộc đệ con bọn họ miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Tu vi của ngươi so bản vương yếu nhiều lắm. Lý Huyền Dương khinh thường châm chọc nói, ngươi đến cùng là ai? Ta Mục thị cùng ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Mục Thần Xuyên trầm giọng hỏi, sắc mặt ngưng trọng lên. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lý Huyền Dương lanh khốc cười một tiếng, sau đó hóa thành một vệnh bóng đen như thiểm điện phóng tới Mục Vấn Tiên. Tộc trưởng, cứu mạng a! Mục Vấn Tiên dọa đến hét dầm lên, gương mặt xinh đẹp vô cùng trắng bệnh, y mắt đều là tuyệt đoạn. Đồ hỗn trướng! Bộ tộc trưởng trước làm thịt ngươi lại đối phó thiên tiêu bảng địa cổ. Mục Thần Xuyên nổi giận không gì sánh được, toàn thân tản ra mênh mông khí thế, núi lửa giống như lửa giận triệt để bộc phát, sức chiến đấu điên cuồng tiêu thăng, chớp mắt liền siêu việt tiên vương cảnh hậu kỳ. Vâng. Mục Thần Xuyên giống giận liền xông ra ngoài, mang theo như lôi đỉnh lực lượng, đối cứng Lý Huyền Dương, nhớ trọng trưởng. Va chạm trong chốc lát, lực lượng kinh khủng lan tràn bốn phía, chấn động đến Mục Thần Xuyên khẩu nôn tiên huyết, thân thể bắn ngược ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Mục Thần Xuyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà chung quanh đông đảo đến đây tham gia Thiên Kiêu Chiến Tông môn các đệ tử, cũng đều mở bức. Một chiêu liền bị đả thương. Tộc trưởng tu vi là tiên vương cảnh hậu kỳ, làm sao có thể một chiêu thua với Lý Huyền Dương? Mục Thần Xuyên trong lòng hoảng sợ nói, cảm giác giống như nằm mơ. Mục Thần Xuyên sắc mặt càng phát ra khó coi, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt tự mình ra tay ngăn cản, nếu không Mục Đồng Tiền khu chết không thể nghi ngờ. Tộc trưởng đại nhân, ngài không có sao chứ? Mục Vô Song lo lắng hỏi. Ta không sao, bất quá tiểu tử kia lực lượng rất quỷ dị, ta càng nhìn không ra hắn cụ thể tu vi. Mục, tốt lắm, Thần Xuyên lắc đầu nói, mặt mò phi thường khó coi. Ông ngong. Mục Vấn Tiên thôi động lực lượng ngăn cản Lý Huyền Dương, gương mặt xinh đẹp che kín hoảng sợ, lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không biết làm sao. Mục Vô Song lo lắng nói, tộc trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là hắn đối thủ nha. Đáng chết. Mục Thần Xuyên thầm mắng đứng lên. Rầm rầm rầm. Lý Huyền Dương vung tay lên, trong khoảnh khắc, ba tòa khổng lồ trận văn đột nhiên hiện ra đi ra, tựa như một bức tường áp bách xuống nắm. Chương 602, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chương 602, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ầm ầm. Lý Huyền Dương tắt qua một cái, oanh minh tiếng nổ mạnh vang lên, trận văn pha thoái, bàng bạc lực lượng mênh mông đem hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Mục Thần Xuyên sâu cau mày, mắt giả nheo lại. Lý Huyền Dương, ta khuyên ngươi nhanh dừng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, mặt mo âm trầm không gì sánh được, một bộ ăn người bộ dáng, làm cho người e ngại kiêng kỵ. A, có đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lý Huyền Dương cười to nói, tại hắn dứt lời trong nháy mắt, hư không đột ngột ở giữa bắt đầu vặn mèo, mấy vạn trượng phạm vi bên trong không gian đều là không chịu nổi cỗ này lực lượng bá đạo, từng khúc sụp đổ, cuối cùng hình thành một mảnh lỗ đen, đen kịt không gian loạn lưu gào thét. Lý Huyền Dương chân đạp lỗ đen, thân hình lơ lửng giữa không trung. 820 thấy thế, Mục thị bộ lạc đám người nhịn không được đổ hít khí lạnh, sắc mặt đại biến, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Vẹn vẹn một bước liền nhẹ nhõm nghiền nát không gian, người này tu vi đạt tới loại trình độ nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Lý Huyền Dương lạnh lùng nhìn xuống Mục thị bộ lạc đám người, khóe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, âm hiểm cười nói, các ngươi sinh cơ đang từ từ tiêu hao hầu như không còn, tiếp qua không lâu ngươi cũng chết hết, người đến cùng là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Mục Vấn Tiên hoảng sợ hỏi. Bởi vì các ngươi có được địa cổ. Lý Huyền Dương nhếch miệng cười gần nói. Trong dãy núi nơi xa, đột nhiên truyền đến một đạo chói tai xé rách âm thanh. Một vệt kim quang từ xa xôi dãy núi kích xạ mà đến, mang theo chói tai tiếng nổ. Hưu, bành, kim quang phá toái hư không, cuối cùng dừng lại tại Mục Thần Xuyên phía trên. Kim quang biến mất, thình lình chính là một khối toàn thân ố vàng phiến đá. Phiến đá tản mát ra mãnh liệt linh hồn uy áp. Đây chính là địa cổ. Mục Thần Xuyên nhíu mày hỏi, đôi mắt hơi co lại đứng lên. Mục Vấn Tiên vội vàng giải thích nói, đây là Trung Châu tổ tiên lưu lại địa cổ. Nghe nói bia cổ ẩn chứa một loại nào đó huyền bí, nhưng cụ thể huyền bí nào đó lại không người biết được. Lực lượng của ngươi nguồn suối ở đâu? Lý Huyền Dương lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Mục Vấn Tiên, lạnh nhạt hỏi. Mục Vấn Tiên không chút do dự đáp, bia cổ nội bộ, ta căn bản là không có cách đi vào. Có đúng không? Lý Huyền Dương trêu tức cười lạnh nói, vậy bản vương cần phải thử một chút nó là có tồn tại hay không. Ông ngong. Lý Huyền Dương cách không một chảo, bia cổ run lẩy bẩy, một đạo sáng chói chướng mắt cổ sáng màu lam phun ra ngoài, hướng Quý Huyền Dương bao phủ tới. Hừ, chỉ là trận văn há có thể làm gì được ta? Lý Huyền Dương chẳng thèm ngó tới cười lạnh, chợt há miệng thôn vệ cổ sáng màu lam, vừa nói, bia cổ bên trong ẩn chứa lấy năng lượng tinh thuần, bản vương sau khi hấp thu, tu vi tất nhiên tăng phúc không ít, không hổ là bia cổ. Phốc phốc. Nhưng mà, Lý Huyền Dương vừa cao hứng một lát, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lồng ngực bị lợi tiên quán xuyên. Thật cái gì? Đây là vật gì? Lý Huyền Dương kinh hãi nói, cúi đầu nhìn về phía trên ngực cắm lông vũ màu vàng. Lý Huyền Dương mặc dù không rõ ràng thanh này lông vũ là bảo bối gì, nhưng lại phát giác được lực lượng của mình đang bị cấp tốc tức đoạt đi ra, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều bị không hiểu kiềm chế. Lý Huyền Dương vừa lại kinh ngạc lại phẫn nộ, nhưng càng nhiều hay là chấn kinh. Gia hỏa này có thể hút đi bản vương tu vi. Lý Huyền Dương vừa sợ lại hoảng. Đúng vào lúc này, một vị nam tử trung niên bỗng lách mình xuất hiện, như thiểm điện một quyền đánh tới. Giang giác. Lý Huyền Dương phản ứng chậm một lát, phần bụng truyền đến xương cốt vỡ vụn âm thanh thanh thúy, cả người bay vụt ra ngoài, đồng thời đập xuống đất, miệng phun tiên huyết. Chương 603, lão tử hiện tại trước làm thịt ngươi lại nói chương 603, lão tử hiện tại trước làm thịt ngươi lại nói Lý Huyền Dương, bản hộ pháp phụng thánh hoàng chi mệnh đến đây lấy ngươi mạng chó. Nạp mạng đi. Người đến vẫn nộ quát, đằng đằng sát khí. Là ngươi, ngươi thế mà không chết. Nhìn thấy người đến, Lý Huyền Dương sắc mặt đại biến, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Người đến chính là Long Thí Hồn dưới trướng Triệu Ngọc Bảo. Triệu Ngọc Bảo, nguyên lai là ngươi. Mục Vấn Tiên bọn người nhao nhao nhận ra Triệu Ngọc Bảo, mà Mục Thần Xuyên cũng là lông mày nhíu chặt, không có khả năng a. Cái này Triệu Ngọc Bảo năm đó rõ ràng đã bị Nam Cung gia chủ chém giết, thi thể đều đốt thành cho bụi. Làm sao còn biết hẳn là hắn quỷ hồn? Mọi người đều biết, Triệu Ngọc Bảo trên người có 3 cái nhận chữ vật, bên trong đầy các loại đan dược chân quý, linh khí, thậm chí liền thiên địa dị hỏa cùng thiên cấp công pháp đều trong đó. Nhưng là, những vật kia đều là thuộc về hắn tư tàng, người khác không có quyền nhúng chạm. Bởi vậy năm đó vì đánh giết Triệu Ngọc Bảo, Nam Cung đệ tử không tiếc lấy tự bạo Nguyên Anh làm đại giá mới đưa hắn oanh sát, bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, làm cho Mục Thần Xuyên khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ hồn phách của hắn thực sự không tiêu tan, còn kèm theo tại Triệu Ngọc Bảo trên thân? Nhớ tới khả năng này, Mục Thần Xuyên lập tức cảm giác lưng phát lạnh. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là rất nhanh liền xác nhận phán đoán của hắn. Ha ha, mặc kệ ngươi là ai, lao tử hiện tại trước làm thịt ngươi lại nói. Cười lạnh một tiếng, Lý Huyền Dương ánh mắt đột nhiên lăng lệ, tay phải đột nhiên vung vẩy trường kiếm hướng phía Triệu Ngọc Vi xuống ném. Đồng thời, tay trái ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu diệt đi đối phương thân thể. Chỉ cần có thể giết chết đối phương hồn phách, vậy hắn liền an toàn. Ha ha, Lý Huyền Dương, chịu chết đi. Triệu Ngọc Bảo ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lập tức tay phải đột nhiên nắm tay, một đoàn kinh khủng kim quang trong nháy mắt từ trên nắm tay xung ra. Quanh Triệu Ngọc Bảo quyền thế như bồ lôi, trực tiếp đánh vào bay lượn mà đến Lý Huyền Dương trên lồng ngực giang giác, phốc phốc. Xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên. Lý Huyền Dương cả người bay ngược trở về, miệng phun tiên huyết, rơi trên mặt đất sau, co quắp mấy lần, liền đã mất đi động tĩnh. Mục Thần Xuyên muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy, hai con ngươi sung huyết, hỗn đản. Súc sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Nói xong, Mục Thần Xuyên lập tức thôi động bí thuật, cưỡng ép tăng cao tu vi, cũng điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn hướng song trưởng của hắn. Chỉ một thoáng, hai cỗ cực hạn chân nguyên ba động từ Mục Thần Xuyên trong hai tay tản ra, khiến cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, không khí phảng phất đều bị thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo không. Cầu hoa tươi. Lập tức, hắn song trưởng hung hăng chém vào xuống, hình thành một đạo trưởng ấn to lớn hư ảnh, mang theo tựa là hủy diệt uy thế gào thét mà đi, cuối cùng đánh vào Triệu Ngọc Bảo trên thân. Bành! Triệu Ngọc Bảo căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay xa vài chục trượng, va sụp nửa bên phòng ốc, ngã xuống mặt đất sau lại lật lăn hơn 10 mét mới ngừng lại. Khô khụ. Triệu Ngọc Bảo khỏe miệng tràn ra đại lượng huyết dịch, gian nan chống đỡ thân thể đứng lên, hắn dương mắt nhìn lên, đã thấy Mục Thần Xuyên mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn mình chằm chằm, từng bước một hướng chính mình đi tới. Mục Thần Xuyên, ngươi dám đối với ta hạ sát thủ, Trung Châu Ma Tu tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời liền chặt dừng tay, nếu không các ngươi mục gia tất vong. Nhìn xem sát khí ngập trời Mục Thần Xuyên từng bước một tới gần, Triệu Ngọc Bảo bối rối hô, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm cảm giác sợ hãi. Ma Tu. Mục Thần Xuyên bước chân trì trệ, trên mặt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Hừ, Ma Tu thì như thế nào? Hôm nay ta muốn để ngươi trả giá bằng máu. Hắn tức giận hừ một tiếng, lập tức ra tốc hướng Triệu Ngọc Bảo nhào tới đao. Chương 604, phi đao hóa thành một vòng hàn quang bắn ra. Chương 604, phi đao hóa thành một vòng hàn quang bắn ra muốn chết. Triệu Ngọc Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vô bên hông, lấy ra mặt khác một viên ngọc bài bóp nát ra. Ầm ầm. Chói mắt bạch mang từ trên ngọc bội nở rộ, tựa như pháo đông nổ vang. Không tốt, hắn bóp nát ngọc phù cầu cứu rồi. Mau ngăn cản hắn. Mục Thần Xuyên trong lòng lập tức trầm xuống. Đây là đưa tin dùng thông tin ngọc phù, một khi bóp nát liền sẽ gây nên Trung Châu Ma Tu tổ chức chú ý, tiếp theo truy tra lẻ năm số không mà bây giờ Thiên Kiêu chiến đã mở màn, Trung Châu Ma Tu tổ chức tất nhiên sẽ điều động càng nhiều cường giả đến đây trợ trận. Đến lúc đó, mục gia sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Hưu, một đạo lưu quang màu đen phá toái hư không, vô cùng nhanh chóng, qua trong giây lát liền tới đến Triệu Ngọc Bảo bên cạnh. Cái này rõ ràng là một thanh đen như mực đoản nhận. Thanh này đoản nhận tên là U Minh Truy, là do một vị âm hiểm xảo trá ma đạo cường giả tự tay luyện chế. U Minh Truy ẩn chứa âm độc, có thể ăn mòn chân nguyên. Chỉ cần nhẹ nhàng nhiễm một chút xíu cũng đủ để cho đối thủ chân nguyên tán loạn, mặc người chém giết. Đi chết đi. Triệu Ngọc Bảo giữ tợn gầm thét, cánh tay phải đột nhiên huy động, đem U Minh Chủy vung bắn mà ra. Ong ong ong. U Minh Chủy phát ra chói hai phong minh, xoay tròn lấy bắn ra, trong chớp mắt đi vào Mục Thần Xuyên trước mặt, mang theo xâm hàn khí tức. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, hắn vừa mới thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao quá lớn, căn bản là không có cách ngăn cản, đành phải tránh né, đồng thời tế ra trường kiếm ngăn cản. Bang lang thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, U Minh chủy đánh bay Mục Thần Xuyên trường kiếm, lập tức dư kình không giảm, xuyên thủng Mục Thần Xuyên bà vai, lưu lại một cái to bằng miệng chén vết thương. Phốc, Mục Thần Xuyên phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt thương ruộng như tờ giấy. Giờ khắc này, Mục Thần Xuyên trên mặt lộ ra kinh hãi cùng vẻ mặt phẫn hận, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Bảo. "Hừ, liền xem như ma tu, lão phu hôm nay cũng muốn giết ngươi." Mục Thần Xuyên nhìn hằm hằm Triệu Ngọc Bảo, cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời, tay phải bấm niệm pháp quyết, một thanh phi đao màu bạc xuất hiện ở trong tay. Phi đao màu bạc dài ước chừng 5 tấc, mỏng như cánh ve, sắc bén vô địch, tản ra băng lãnh hàn mang. Nó xuất hiện sát na, chớp mắt, phương viên vài chục trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí đều đọng lại. "Đi chết!" Nương theo lấy rít lên một tiếng, Mục Thần Xuyên đột nhiên ném ra phi đao màu bạc, mang theo một đạo ngân quang kích xạ mà đi. "Không tốt, nhanh ngăn lại hắn." Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp đột biến, khẽ kêu nói không. Nhưng mà, nàng lời nói vừa dứt bên dưới, phi đao màu bạc đã xuất hiện ở Triệu Ngọc Bảo trước mặt, cách hắn đầu bẹn bẹn còn lại một thước. Mục Thần Xuyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng ngán độc, con mắt trừng thật to tựa hồ đã dự liệu được Triệu Ngọc Bảo đầu bạo liệt mà mở hình ảnh. Bá bỗng nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh chỉ gặp Triệu Ngọc Bảo đột nhiên đưa tay, vững vàng bắt lấy phi đao màu bạc, vậy mà đưa nó ngạnh sinh sinh bóp nát. "Ân." Mục Thần Xuyên nao nao. Ngay sau đó, Triệu Ngọc Bảo trở tay hất lên, phi đao màu bạc hóa thành một vòng hàn quang bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng. "Không tốt." Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên đại biến, con người thích chặt, toàn thân lông tơ dựng thẳng, phi đao màu bạc mang theo uy lực làm hắn tim đập nhanh và phần. Trong chớp mắt 1.4, Mục Thần Xuyên vội vàng hướng bên trái di động một bước, khó khăn lắm tránh thoát phi đao tập kích. Màn dọa nạt phi đao không có trong công kích Mục Thần Xuyên, mà là sát cánh tay của hắn bắn ra, ở trên vách tường lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Mục Thần Xuyên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như vừa rồi hơi chậm hơn một giây, có lẽ lúc này phi đao sớm đã xuyên qua cổ họng của hắn. Chương 605, đáng chết nguyền rủa lại phát tác. Chương 605, đáng chết nguyền rủa lại phát tác. Dù là như vậy, Mục Thần Xuyên một đầu cánh tay kém chút phế đi. Triệu Ngọc Bảo lúc này cũng không có tốt đi đâu, trên thân nhiều chỗ bị tiên huyết thấm ướt, thương thế thảm trọng, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Hắn thở hổn hển, hai mắt gắt gao trừng mắt Mục Thần Xuyên, hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, không kiên trì được bao lâu. "Ha ha ha, thế nào? Ngươi cậu tạm chủ này, ngươi không phải rất phách lối sao? Có bản lĩnh tới giết ta a." Triệu Ngọc Bảo điên cuồng cười to, giống như điên cuồng. "Hừ, ngươi mơ tưởng mạng sống." Mục Thần Xuyên lạnh giọng quát khẽ, sau đó một bàn tay phiến tại Triệu Ngọc Bảo trên mặt. Lạch cạch, Triệu Ngọc Bảo trực tiếp bị phiến té xỉu đã hôn mê. Mục Thần Xuyên thu thập Triệu Ngọc Bảo chi không tám sau, liền vội vội vàng rời đi. Phía sau hắn đi theo chính là Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song một đám Mục tộc tiên tiêu đệ tử. "Tộc trưởng, chúng ta còn phải đợi thêm tiếp tục chờ đợi sao?" Mục Vô Song nhíu mày hỏi. "Không cần phải để ý đến nghiệt xúc kia, trước tiên đem Triệu thị thương minh triệt để phá bỡ." Mục Thần Xuyên hung sát quá khẽ. Mục Vấn Tiên lắc đầu thở dài, đáng tiếc, không có khả năng rơi hắn, lấy Triệu Ngọc Bảo thực lực, liền xem như ta cũng chưa hẳn là đối thủ, hắn khẳng định biết chút ít cái gì. "Thôi, chờ ta giải quyết Triệu thị thương minh, lại chậm chậm điều tra." Mục Vấn Tiên cùng Mục Thần Xuyên một đám người cấp tốc rời đi. Trận này tiên tiêu chiến bị nhiều mặt thế lực nhúng tay vào làm rối, Bắc Hoang Lâm Uy. Mục gia phủ đệ hậu viện mất thất, Mục gia gia chủ chính bế quan an dưỡng, đồng thời phục dụng đan dược khôi phục thương thế. "Phanh!" Cửa mật thất bị đẩy ra, Mục Vấn Tiên mang theo mấy cái nam nữ trẻ tuổi đi đến. Nhìn thấy bọn hắn, Mục Thần Xuyên mở hai mắt ra, từ tốn nói, "Các ngươi tới làm cái gì?" "Tộc trưởng, ngươi thương thế nghiêm trọng, tiểu nữ đặc biệt mời mấy vị cao giai luyện đan sư đến vì ngài trần trị." Mục Vấn Tiên cung kính nói ra. "Hừ, loại này vết thương nhỏ ta còn chưa chết, không có chuyện chớ quấy rầy ta." Mục Thần Xuyên khoát tay nói, cũng không cảm kích. Mục Vấn Tiên lung túng gãi gãi đầu, nói ra, "Thế nhưng là..." Lời còn chưa dứt, liền bị Mục Thần Xuyên đánh gãy, nói, "Có chuyện gì ngày mai bàn lại, ta hiện tại đang đứng ở chữa thương khẩn yếu con đầu." Mục Vấn Tiên nghe vậy, do dự một chút, nói ra, "Nếu tộc trưởng khăng khăng bế quan chữa thương, hải nhi cáo lui." "Ai?" Mục Thần Xuyên âm thầm thở dài một câu, lần nữa khép lại hai mắt, chuẩn bị vận công chữa thương. Nhưng mà, giữa vầng trán của hắn lộ ra một cỗ sầu lo, ẩn tàng đến cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Mục Thần Xuyên cảm giác trên thân truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, liền phảng phất có ngàn vạn cái con kiến gặm ăn bình thường, phi thường đầy đủ. Mà lại đau đớn kịch liệt khiến cho hắn bộ mặt cơ bắp bặm mẻo, biểu lộ dữ tợn không gì sánh được, thậm chí toát ra từng viên lớn mồ hôi, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Cái này đáng chết nguyền rủa lại phát tác, đáng chết lao thiên gia. Mục Thần Xuyên trong lòng bi thương gào thét. Thương thế của hắn quá nặng đi, dễ 853 bạn chịu không được nguyền rủa ăn mòn, mỗi khi hắn toàn lực thi triển võ kỹ hoặc bí thuật thời điểm, thể nội thương thế liền sẽ phát tác. Mà loại tình huống này, mỗi 3 ngày mới phát tác một lần, nhưng lại phi thường đáng sợ, cách mỗi nửa nén hương liền muốn phát tác một lần. Mỗi một lần đau đớn đều sẽ gấp đôi được ra, Mục Thần căn bản không chịu nổi, nếu không phải bởi vì như thế, hắn sao lại nén giận. Hô. Mục Thần Xuyên cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó lấy ra một hạt đan dược căn bảo, chậm rãi vận công chữa thương. Đây là một viên chữa thương thánh phẩm đan dược chữa thương, hiệu quả phi phàm. Theo Mục Thần Xuyên thôn vệ đan dược chữa thương dược lực, sắc mặt hắn dần dần khôi phục bình thường, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt cũng dần dần nổi lên một tia hồng nhuận phấn phớt. Chương 606, tấm ván gỗ này có gì đó quái lạ. Chương 606, tấm ván gỗ này có gì đó quái lạ. Nhưng mà, cái này còn xa xa không đủ. Không chỉ có thương thế càng ngày càng thống khổ, Mục Thần Xuyên linh hồn cũng bị trọng thương, cả người đều hề hoài rất nhiều. Cái này khiến Mục Thần Xuyên trong lòng tràn ngập lo lắng. Nếu như không có đan được chữa thương trợ giúp lời nói, tiếp qua 2 ngày liền sẽ tử vong. Mà lại trong cơ thể hắn nguyên rủa cũng tại một ngày so một ngày lợi hại, bây giờ đã lan tràn đến Mục Thần Xuyên ngực, phần bụng cùng đùi các bộ vị. Nếu như chế áp chế nói, Mục Thần Xuyên cuối cùng sẽ bị nguyên rủa thôn phệ, đã cốt vô tổn. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Mục Thần Xuyên thương thế khỏi hẳn một chút, nhưng vẫn như cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế thể nội nguyên rủa. Mà liên tại một ngày này ban đêm, đột ngột một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động tiềm nhập Mục Thần Xuyên ngoài phòng, một cỗ nồng đậm gay mũi hương vị tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sân nhỏ. Đây là một gốc sơn đen thôi đen độc hoa, tên là Hư Thối Chi Hoa, chuyên môn dùng để đặt kịch độc vật phẩm. Hư Thối Chi Hoa là một loại thất phẩm linh thảo, phi thường hiếm thấy, giá cả đắt đỏ, cho dù là đan vương, muốn lấy tới một gốc cũng cần phí một phen chắc trở. Cái này một đóa sơn đen thôi đen Hư Thối Chi Hoa, ẩn chứa kịch độc, đủ để hạ độc chết bất luận cái gì chân tiên. Chất lỏng màu đen nhánh nhỏ tại trên ván gỗ, tấm ván gỗ trong khoảnh khắc hòa tan, phát ra xoẹt xoẹt tiếng hủ thực, làm cho người nghe tê cả da đầu. Hắc hắc, lúc này, Mục Thần Xuyên cũng đã trúng độc đi. Trên mái hiên, Triệu Ngọc Bảo khẽ miệng hiện tàn nhẫn cười lạnh, trong mắt lóe ra xâm nhiên sát cơ. Triệu công tử thật lợi hại, thế mà tìm được loại này hiếm thấy kịch độc. Bên cạnh, một cái nam tử mặc thanh bào mặt mũi tràn đầy bội phục, một bộ định nọt biểu lộ đuốt mông ngựa nói: "Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian phóng độc." Triệu Ngọc Bảo âm tà đạo, không kịp chờ đợi muốn đem Mục Thần Xuyên hạ độc chết, sau đó cướp đi hắn trong nhận chứa đồ bảo bối. Nam tử mặc thanh bào lập tức từ nhẫn chứa vật lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một chút bột phấn màu xanh lá, đều vẩy hướng tấm ván gỗ. Lộc cộc lộc cộc. Chỉ một thoáng, chuyện quỷ dị phát sinh. Bột phấn màu xanh lá vẩy vào trên ván gỗ, lại nhanh chóng rót vào tấm ván gỗ bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Ngọc Bảo lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thứ quỷ gì? Ta độc làm sao lại bị hấp thu? Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Triệu Ngọc Bảo mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không thích hợp, có gì đó quái lạ. Tấm ván gỗ này có gì đó quái lạ. Nam tử mặc thanh bào phát giác được không ổn, lập tức kinh hoàng. Bá. Triệu Ngọc Bảo không chút do dự xông ra cửa phòng, cùng tồn tại tức chạy trốn, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng mà, đúng lúc này, Mục gia đại trạch đống nhiên sáng lên kim mang chói mắt. Ông ngong. Mục gia chỗ sâu, đống nhiên vang lên một trận vù vù âm thanh, lập tức mấy trăm trượng khu vực phạm vi bên trong, kim quang phun trào. Một cái cự đại mà bàng bạc kim quang kết giới chống rồng xuất hiện, bao phủ toàn bộ Mục gia trang vườn. Hoàng bét. Triệu Ngọc Bảo sắc mặt đại biến, kinh quát lên. Mục Thần Xuyên mặc dù không có tỉnh, nhưng hắn lại biết được Mục gia có cường đại phòng ngự trận pháp. Mục Thần Xuyên từng tự mình bố trí qua, uy lực tương đương đáng sợ. Mục gia đại sảnh, mấy chục đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở đại sảnh, từng cái tản mát ra tu vi cường đại khí tức. Những người này đều là Mục gia hộ vệ đội cao thủ, chính là Mục gia tinh nhuệ nhất tồn tại. Bọn hắn mới từ cấm địa trở về không lâu, cũng không tham dự vây quét Triệu Ngọc Bảo. Gia chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép bước ra cửa phủ nửa bước, người vi phạm tội chết. Một tên hộ vệ đội trưởng băng lãnh gầm thét, thanh trấn tứ phương. Giang giác, song sau một khắc, một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng chống rỗng ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt bao phủ mục phủ. Chương 607, băng lãnh sát khí thấu xương tràn ngập ra. Chương 607, băng lãnh sát khí thấu xương tràn ngập ra. A, trong lúc nhất thời, mục phủ tiếng kêu rên liên hồi, thê thảm không gì sánh được, tất cả mọi người bị vây ở trong lưới lớn, vô luận như thế nào dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Thật ác độc độc dược, dám lưu hại Mục Thần Xuyên gia chủ. Đám người hoảng sợ tuyệt vọng gào thét. Ha ha. Triệu Ngọc Bảo đắc ý cười như điên, đầy mặt đắc ý, hắn đã sớm đoán được Mục gia có cao thủ tọa trấn, cho nên cố ý mang đến Hư Thối Chi Hoa. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Một tên hộ vệ đội trưởng phẫn nộ quát. Triệu Ngọc Bảo cười đắc ý nói, ta là người như thế nào ngươi không cần biết, bất quá các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Dứt lời, Triệu Ngọc Bảo xuất ra một cây chùy thủ đột nhiên hướng một gã hộ vệ xẹt qua đi. Phốc thử. Chùy thủ bẽ 527 qua, tên hộ vệ kia yết hầu phun tung tóe ra tinh hồng huyết dịch, mở to hai mắt nhìn, bưng bít lấy cái cổ mới ngã xuống đất. Mấy cái khác hộ vệ lập tức sợ choáng váng, toàn thân run rẩy không chỉ. Triệu Ngọc Bảo ánh mắt tiếp cận còn lại 6 cái hộ vệ, nhếch miệng cười gần nói, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết các ngươi, mạng của các ngươi còn giữ đâu. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Bọn hộ vệ sợ hãi đan sen. Triệu Ngọc Bảo nhếch miệng cười dâm nói, ta muốn đem các ngươi luyện thành người chết sống lại khối lỗi, thay ta làm việc. Nói đi, hắn lại lần nữa vung vẩy chùy thủ, trực tiếp nhào vào 6 tên hộ vệ bên trong, điên cuồng ở đâm hộ vệ đội viên. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền có 5 tên hộ vệ chết thảm. Triệu Ngọc Bảo, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái cuối cùng hộ vệ đội viên cuồng loạn gầm thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hừ! Triệu Ngọc Bảo hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay chùy thủ hung hăng đánh xuống, trực tiếp đem hộ vệ đội viên chặn ngang chém đứt, tiên huyết bao tác. Nhìn xem cố kia bị chém thành 2 đoạn thi thể, Triệu Ngọc Bảo trên mặt lộ ra một vòng giải hận, lập tức quay người rời đi. Không bao lâu, Triệu Ngọc Bảo đi tới Mục Thần Xuyên bên ngoài gian phòng bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm giọng nói, "Tiểu tử, ngươi an tâm dưỡng bệnh, lao tử cái này đưa ngươi đi Diêm Vương điện hưởng phúc." Nói đi, Triệu Ngọc Bảo liền giơ chùy thủ lên, một cước đá văng cửa phòng mà vào. Lúc này Mục Thần Xuyên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn sinh mệnh ba động đã yếu ớt tới cực điểm, đoán chừng không chống được quá lâu. "Tiểu tạp loại, chết đi cho ta." Triệu Ngọc Bảo hung ác gầm thét, bên trong chùy thủ sói sói cắm xuống. Nhưng mà, khi chùy thủ khoảng cách Mục Thần Xuyên chỉ có nửa tấc thời điểm, lại quỷ dị đình trệ ở, căn bản không chen vào loạn, phản phất bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ ngăn trở. "T, đây là có chuyện gì?" Triệu Ngọc Bảo lập tức liền mộng bức cảm giác được không hiểu đấu. Chẳng lẽ lại là trận văn? Không đối, ta nhớ rõ ràng không có đụng vào bất luận cái gì trận văn a. Triệu Ngọc Bảo mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng khó có thể tin. Phanh. Đúng lúc này, hôn mê Mục Thần Xuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào Triệu Ngọc Bảo trên mặt, trực tiếp đem hắn nện cái này ra ném. A. Triệu Ngọc Bảo ngửa đầu phun máu, ngã tại trên vách tường tuột xuống, kém chút đã hôn mê. Mục Thần Xuyên, ngươi làm sao có thể thức tỉnh? Triệu Ngọc Bảo lau vết máu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên đứng lên khuôn mặt thương mệt lấy mắt thường gặp nhanh, tốc khang khép lại. Đùng. Mục Thần Xuyên cách không một bàn tay quất tới, Triệu Ngọc Bảo tại chỗ thổ huyết mất đi. Các ngươi những rác rưởi này, dám can đảm ám toán ta Mục tộc người, ta để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Mục Thần Xuyên nổi giận nói, băng lãnh sát khí thấu xương tràn ngập ra. Chương 608, đột phá đến Tiên Vương cảnh hậu kỳ. Chương 608, đột phá đến Tiên Vương cảnh hậu kỳ. Lập tức, Mục Thần Xuyên thi triển bí thuật, vận công chữa thương, một lát liền khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mục Thần Xuyên vốn cho là Triệu Ngọc Bảo hạ độc cảm toán, nơi nào sẽ ngờ tới là độc hại người của Mục gia. Mục tộc, ngươi quả nhiên đến từ tiên giới Mục gia. Trong lúc bất chợt, Mục Thần Xuyên trong đầu vang lên một giọng dàn mua. Mục Thần Xuyên nhíu mày hỏi, các hạ là người nào? Nếu nhận biết Mục gia, vì sao còn muốn đối phó ta Mục gia? Hán phi thường khẳng định, hắn cũng không nhận ra người thần bí này. Thanh âm dàn mua tiếp tục truyền đến, Long thí hồn trước đó cùng các ngươi Mục gia có ân oán sao? Có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Mục Thần Xuyên hỏi ngược lại, hiển nhiên không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì tin tức. Các ngươi giết ta Mục gia ba vị trưởng lão, còn muốn diệt ta Mục gia toàn bộ dòng chính, ta ha có thể tha thứ các ngươi? Cái gì? Mục gia trưởng lão đúng là bị các ngươi giết chết? Nghe vậy, Mục Thần Xuyên quá sợ hãi đơn giản không thể tin được. Bất kể có hay không oan của ngươi, hôm nay ta đều phải đem bọn ngươi diệt trừ, là chết đi tổ chức sát thủ báo thù. Thanh âm giàn mua lần nữa truyền đến, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Mục Thần Xuyên sắc mặt đống nhiên đại biến, kinh hoàng gào lên, cứu mạng! Hắn vội vàng triệu hoán Mục Vấn Tiên, hy vọng hắn có thể kịp thời chạy tới ngăn cản. Hiu! Mục Vấn Tiên như thiểm điện nổ bắn ra tới, vừa vặn nghe được Mục Thần Xuyên tiếng cầu cứu. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Mục Vấn Tiên khẩn trương hỏi. Khu. Mục Thần Xuyên kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt không máu. Tình huống vô cùng nghiêm trọng. Mục Vấn Tiên đại hỉ như điên, kích động kêu to lên, gia chủ. Nàng phi thường rõ ràng, Mục Thần Xuyên tình huống vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh trị liệu mới được, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đừng nói nhảm, mau giúp ta hộ pháp. Mục Thần Xuyên hư nhược kêu ầm lên. Tốt. Mục Vấn Tiên lập tức ngồi xếp bằng xuống, song trưởng chống đỡ tại Mục Thần Xuyên phần lưng, liên tục không ngừng đưa vào chân khí chữa thương. Mục Thần Xuyên thương thế rất nặng, may mắn gặp được Mục Vấn Tiên cao thủ như vậy, nếu là đổi lại người bên ngoài, căn bản là không có cách trị liệu. Mục Thần Xuyên nhắm mắt lại, mặc niệm khẩu quyết, bắt đầu triệu tập chân khí áp chế thể nội bạo tẩu lực lượng. Mục Vấn Tiên cũng giống như thế, bất quá hắn tình huống hơi nhẹ nhõm một chút. Dù sao hắn đã là Tiên Vương cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực so Mục Thần Xuyên càng hơn một bậc. Mục tộc trường vậy mà đột phá đến Tiên Vương cảnh hậu kỳ. Triệu Ngọc Bảo sắc mặt âm trầm liếc nhìn bốn phía, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Chẳng lẽ là ảo giác? Triệu Ngọc Bảo nhíu mày. Không có khả năng. Mục Thần Xuyên mới từ trong chiến đấu lui ra đến, làm sao có thể nhanh như vậy khỏi hẳn? Đáng chết! Lão già này mệnh cứng cực kỳ, đã vậy còn quá dễ dàng liền khôi phục. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng Triệu Ngọc Bảo nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn thất bại. Siêu. Triệu Ngọc Bảo ném đi truy thủ, thả người nhảy cửa sổ bỏ chạy. Muốn chạy? Đã chậm. Thanh âm giàn mua vang vọng cả tòa lâu, một cỗ cường hành vô địch khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát đi ra không trong chốc lát, cả tòa phòng ở trong nháy mắt sụp đổ tan cảnh. Giang giác. Triệu Ngọc Bảo vừa nhảy ra cửa sổ liền bị lực lượng kinh khủng đánh bay trở về, đụng vào trên vách tường, trực tiếp đã hôn mê. Ngay sau đó, Mục Thần Xuyên hư không tiêu thất, hóa thành một đạo tím đen lưu quang phong tới phương xa. Mục Thần Xuyên bị trọng thương, thực lực đại giảm, tốc độ so với thời kỳ đỉnh phong kém rất nhiều lần, thậm chí so với Triệu Ngọc Bảo cũng không bằng. Hiu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Mục Thần Xuyên thân ảnh liền đuổi kịp Triệu Ngọc Bảo, đồng thời bóp lấy cổ họng của hắn, đem nó lôi kéo trở về. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Ngọc Bảo gian nan giãy giụa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta nói qua muốn để ngươi hôi phi yên diệt, ngươi cũng đừng mưu toan may mắn đào thoát. Mục Thần Xuyên sâm lạnh nhạt nói, sắc cơ ngập trời. Tám. Chương 609, ta có bí mật nói cho ngươi. Chương 609, ta có bí mật nói cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Ngọc Bảo vạn phần hoảng sợ, cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Mục Thần Xuyên giữ tợn cười nói, năm đó các ngươi Mục gia hại chết nhiều người như vậy, hôm nay liền lấy máu của các ngươi tế điện bọn hắn. A, ngươi muốn giết ta? Ta là Triệu gia tương lai tộc trưởng Giang Dác. Mục Thần Xuyên căn bản không cho Triệu Ngọc Bảo bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội, tay không xoay nát Triệu Ngọc Bảo cổ, cũng đem thi thể ném vào trong bồn tắm. Thất nhất số không Mục gia ba mươi mấy tên dòng chính đệ tử bị giết, Mục Thần trong lòng sát khí càng phát ra cường thịnh hử. Mục Thần Xuyên sâm lạnh nhạt nói, Triệu Ngọc Bảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đã chết quá thống khổ, ta muốn ngươi từng khắp thế gian tàn nhẫn nhất cực hình. Dứt lời, hắn liền rời đi gian phòng, chuẩn bị đi tìm hai vị khác Mục gia trưởng lão. Chỉ bất quá, khi Mục Thần Xuyên vừa bước ra ngưỡng cửa thời điểm, liền nhìn thấy một đám lửa nhào tới trước mặt. Ầm ầm, ngọn lửa nóng bỏng giống như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy oanh tạc mà đến, tiếng vang oanh minh đinh tai nhức óc, cả tòa viện trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa. Thứ gì? Mục Thần Xuyên dọa đến sợ vỡ mật, kinh hô một tiếng, quay người nhanh chân liền chạy, ngay cả cũng không quay đầu. Ha ha, một đạo tiếng cười đắc ý bỗng nhiên vang lên. Mục Thần Xuyên đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn thấy một người mặc áo bào tím, giữ lại râu quai nón nam tử đứng tại bên đường. Người là ai? vì cái gì tập kích ta? Mục Thần Xuyên phẫn nộ quát, trong đôi mắt lóe ra sát ý băng lãnh. Ngươi hẳn là rất kỳ quái đi. Triệu Nguyên Phong lãnh cười lạnh, ngươi đã sớm để mắt tới ta. Mục Thần Xuyên khuôn mặt cực kỳ run rẩy. Triệu Nguyên Phong cười nhạt một tiếng, không cần lo lắng, cái chết của ngươi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tin tức liên quan tới ta, bởi vì ngươi không sẽ sống lấy nhìn thấy mặt trời ngày mai. Hắn chính là Long Thí Hồn thứ 5 sứ giả Triệu Nguyên Phong, tu vi đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong, là Mục Thần Xuyên vĩnh viễn không dám trêu chọc tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai? Mục Thần Xuyên cắn răng nghiến lợi gầm thét. Ma Đế phái ta đến đây lấy tính mạng ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tránh khỏi thụ ra thịt nỗi khổ. Triệu Nguyên Phong nụ cười nhàn nhạt đạo: "Ma Đế." Mục Thần Xuyên trong lòng hãi nhiên, kinh ngạc nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao là người trong ma vực? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở Trung Châu?" "Những này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tên của ta như vậy đủ rồi." Triệu Nguyên Phong sầm cười lạnh nói, chợt tôi động chân khí rót vào cánh tay phải, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Hắn vất tay cách không hất lên, một đạo màu vàng hình cung kiếm mang bay vụt ra ngoài, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đâm về Mục Thần Xuyên. Phốc phốc. Triệu Nguyên Phong xuất thủ không lưu tình chút nào, kiếm mang xuyên thủng Mục Thần Xuyên lồng ngực, tiên huyết tung tóe vẩy ra đến. Mục Thần Xuyên bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra huyết dịch, sắc mặt dị thường trắng bệnh. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên thổ huyết ngã tại mấy mét bên ngoài, hoảng sợ nói: "Tiên Vương cường giả tối đỉnh ngươi bây giờ có thể an tâm chết đi." Triệu Nguyên Phong mặt không thay đổi nói một câu, lập tức bay lượn ra ngoài. "Chờ chút, ta có bí mật nói cho ngươi." Mục Thần Xuyên hoảng sợ khàn giọng kêu lên. "Ân." Triệu Nguyên Phong 1.0 ngây ngẩn cả người, sau đó ngừng lại. Mục Thần Xuyên lau khóe miệng tiên huyết, run rẩy nói: "Ngươi có phải hay không muốn biết tiên kiêu chiến các lộ tiên tài là thế nào chết?" Quả nhiên cùng Mục gia thoát không được quan hệ. Triệu Nguyên Phong trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận có đúng không? Mục Thần Xuyên nhếch miệng cười lạnh nói: "Đã ngươi đều hỏi như vậy, vậy ta nói cho ngươi thì thế nào đâu?" Chương 610, ngươi có bản lĩnh giết ta à? Chương 610, ngươi có bản lĩnh giết ta à? Nguyên lai các ngươi ngay từ đầu chính là cùng một bọn. Ngươi nói không sai, năm đó là chúng ta thiết kế ám sát rất nhiều thiên tiêu, bất quá chúng ta không chỉ có muốn giết bọn hắn, còn muốn diệt bọn hắn dòng họ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Nguyên Phong sâm lạnh hỏi, nắm đấm nắm đến két giòn vang. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói: "Muốn báo thù sao? Muốn cứu người sao? Muốn trợ giúp Tiên Hoang Sơn mạch bách tính sao? Các ngươi người Mục gia ác độc, đơn giản táng tận thiên lương. Ta Triệu Nguyên Phong hôm nay nhất định phải làm thịt các ngươi, nếu không khó bình mối hận trong lòng." Triệu Nguyên Phong giận dữ hét, hai mắt tràn ngập khát máu cùng phẫn nộ, hận không thể xé Mục Thần. "Ha ha, muốn giết ta 14." Mục Thần Xuyên cười lạnh nói: "Triệu Nguyên Phong, ngươi cũng đừng quên, ta là Tiên Vương, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi chút thực lực ấy, có thể làm sao được ta sao?" Triệu Nguyên Phong hít sâu một hơi, dần dần kiềm chế bên dưới nóng nảy lửa giận. Hắn biết mình cùng Mục Thần Xuyên thực lực chênh lệch cách xa, cho dù dốc hết toàn lực cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem vô tội bách tính thảm tao tàn sát mà bỏ mặc. Dù là dùng hết tất cả lực lượng, Triệu Nguyên Phong cũng muốn ngăn cản bi kịch phát sinh. "Các ngươi người Mục gia tội nghiệp tội lỗi trong chất, không giết các ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Triệu Nguyên Phong cắn răng gầm thét, hùng hậu khí tức bá đạo điên cuồng tiêu thăng. "Ngươi ẩn giấu tu vi." Mục Thần Xuyên lần nữa trừng to mắt, trong mắt phảng phất đều lồi đi ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như phổ thông nam tử, tu vi tổng cộng đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong cấp độ, hoàn toàn nghiền ép hắn. "Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ta Mục gia thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, cao thủ đông đảo, cho dù là Long Hoàng phủ cũng không làm gì được chúng ta." Mục Thần Xuyên giận dữ hét, "Thức thời mau mau xéo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Bớt nói nhảm, nạp mạng đi." Triệu Nguyên Phong quát lên một tiếng lớn, thả người bật lên, một kiếm chém vào mà ra, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng. "Ông ngoong." Một kiếm quét ngang, hư không đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ kinh khủng kiếm mang phá không chém giết tới. Nhìn thấy kinh khủng công kích, Mục Thần Xuyên sắc mặt tái nhợt, đã dự liệu được kết cục. Nhưng mà, hắn lại không cách nào làm ra phản kháng, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn. "Bèn." Kiếm mang hung hăng bổ vào Mục Thần Xuyên trên thân, nổ tung lên, nổ ra một cái hố to, cũng truyền ra một trận như sấm rền nổ vang, dọa đến Mục Thần Xuyên linh hồn đều đang run rẩy. Mục Thần Xuyên tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh, thương thế nghiêm trọng. Một kiếm này tuy nói không có muốn Mục Thần Xuyên mệnh nhưng cũng làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. "Nguy hiểm thật ta thế mà còn chưa có chết." Mục Thần Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi kém một chút liền chết. Mục Thần Xuyên trong lòng phi thường rõ ràng, Triệu Nguyên Phong chỉ cần nguyện ý, một kiếm liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. "Ta nói, ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất thành thật khai báo." Triệu Nguyên Phong lạnh lùng nói. "860 ta không tin ngươi dám giết ta." Mục Thần Xuyên hung ác đạo, vẫn như cũ bày ra một bộ vẻ không có gì sợ. Triệu Nguyên Phong hơi cao mày, lạnh lùng hỏi, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi lại không phối hợp, đừng trách ta không khách khí." "Hừ, ngươi có bản lĩnh giết ta à? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi biết tất cả bí mật, ngươi cũng trốn không thoát." Mục Thần Xuyên âm tàn đạo. "Ngu xuẩn mất khôn." Triệu Nguyên Phong triệt để bị chọc giận. "Hừ." Vừa dứt lời, Triệu Nguyên Phong như thiểm điện liền xông ra ngoài, vô cùng sắc bén trường kiếm tàn nhẫn vô tình đâm về Mục Thần Xuyên hậu. Mục Thần Xuyên mặt lộ vẻ kinh hoàng, hắn không nghĩ tới Triệu Nguyên Phong thực có can đảm giết hắn. Chương 611, giết hại lão tổ nhà họ Mục, đơn giản đáng chết. Chương 611, giết hại lão tổ nhà họ Mục, đơn giản đáng chết. Giờ phút này, hắn cảm giác tử vong đang từ từ hướng hắn tới gần. Mục Thần Xuyên không cam tâm, lập tức thi triển võ kỹ ngăn cản. Nhưng mà, Mục Thần Xuyên chỉ là Tiên Vương hậu kỳ mà thôi, há có thể địch nổi Triệu Nguyên Phong. Bành! Thời gian nháy mắt, Mục Thần Xuyên liền bị một trường đánh bay ra ngoài, nện đứt mười mấy quả đại thụ mới dừng lại. Phốc xích! Mục Thần Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, bộ mặt dữ tợn, thể nội ngũ tạng lục phủ đều có chấn động kịch liệt, kém chút liền đã hôn mê. Mục gia chủ, ngươi có thể đi. Triệu Nguyên Phong lạnh lùng nói. Mục Thần Xuyên cắn răng bò lên, oán hận nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Phong, lạnh lùng nói, Triệu Nguyên Phong, ngươi sẽ vì ngươi quyết định bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hừ, ta xưa nay không sợ bất cứ uy hiếp gì. Ta hiện tại không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn chỗ hữu dụng, chờ ta tìm tới Thiên Yêu Cốc bảo tàng, cho ngươi thêm lên Tây Thiên. Triệu Nguyên Phong lãnh cốc đạo. Nghe nói Thiên Yêu Cốc bảo tàng bốn chữ, Mục Thần Xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp trở nên dồn dập lên, tâm độ vật nhanh hứa hình. Triệu Nguyên Phong tiếp tục hỏi, đem Thiên Yêu Cốc vị trí nói cho ta biết, không phải vậy ngày mai sẽ là ngày rỗ của ngươi 11. Muốn bộ lấy Thiên Yêu Cốc bảo tàng hạ lạc, môn đều không có, ha ha. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến cực kỳ càn rỡ. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hy vọng ngươi đừng hối hận. Triệu Nguyên Phong lạnh lùng nói. Hối hận? Ta Mục Thần Xuyên sống mấy ngàn năm, chưa từng có hối hận qua. Mục Thần Xuyên ngạo nghễ nói. Triệu Nguyên Phong đôi mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn đưa tay chính là một đạo kiếm mang, ẩn chứa dễ như trở bàn tay giống như lực lượng hủy diệt, lao thẳng tới Mục Thần Xuyên. Bá! Kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Mục Thần Xuyên trước mặt. Thời khắc nguy cấp, Mục Thần Xuyên sức liều toàn lực, ra sức giơ kiếm lên đón. Hai kiếm va chạm trong nháy mắt, Mục Thần Xuyên trường kiếm trong tay ứng thanh bẻ gãy, ngay sau đó ngực chuyển đến xương cốt vỡ vụn lột ngạt thanh âm, cả giới người giống như đạn pháo bay rất ra ngoài. Nhưng hắn cũng không phải lẻ loi một mình, Mục tộc thế nhưng là có ba vị tiên vương, theo thứ tự là Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song. Tộc trưởng, lão tổ, hai người đồng thời xuất thủ, cấp tốc đem thụ thương Mục Thần Xuyên bảo vệ. Đồ hỗn trướng, dám giết hại ông tổ nhà họ Mục, đơn giản đáng chết. Tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Dám giết chúng ta ông tổ nhà họ Mục, ngươi tuyệt đối sống không được. Ba người nhao nhao chửi rủa, từng cái phẫn nộ đến cực điểm. Mục Vô Song âm trầm nói, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ có thể tha cho ngươi mạng chó. Mục Vô Song, ngươi cái hèn hạ vô sỉ phản đồ, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ là Mục gia tử tôn. Triệu Nguyên Phong gào thét giận dữ mắng mỏ, mắt đến cắn răng cắt bởi vì làm cản, dám vũ nhục chúng ta lão tổ, muốn chết. Mục Vô Song giận dữ vung vẩy trường kiếm thẳng hướng Triệu Nguyên Phong. Triệu Nguyên Phong không chút nào yếu thế, huy kiếm liên tiếp, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai người liền triển khai điên cuồng chém giết, liên tiếp nổ vang đinh thai nhức óc, năng lượng cường đại gợn sóng tàn phá bừa bãi mà ra, đem phương viên vài dặm phạm vi san thành bình địa. Triệu Nguyên Phong sức chiến đấu tuyệt siêu, Đường Vô Song, Mục Vô Song căn bản không phải đối thủ của hắn. Không đến 10 chiêu, Mục Vô Song liền bị Triệu Nguyên Phong đánh thành trọng thương. Mục Vô Song, ta hiện tại thay đổi chủ ý, lưu ngươi một cái mạng chó, ngươi nếu là dám ra vẻ, ta cam đoan ngươi không gặp được mặt trời ngày mai. Triệu Nguyên Phong xâm nhiên cảnh cáo, trong mắt lấp lóe sát khí lạnh lẽo. Phốc phốc điêu. Mục Vô Song phun ra một miệng lớn tiên huyết, chật vật quẳng xuống đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên đã đánh mất đấu mã. Chương 612, trước tránh né mấy ngày rồi nói sau. Chương 612, trước tránh né mấy ngày rồi nói sau. Mục gia mặt khác hai cái tiên vương đã sớm bị Triệu Nguyên Phong cường hãn thực lực dọa sợ. Triệu Nguyên Phong thật là đáng sợ, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng bọn hắn ba vị tiên vương của nhau, mà lại không hư hại chút nào. Càng kinh khủng chính là Triệu Nguyên Phong có được miểu sát ba người bọn họ thực lực. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian giết hắn. Mục Vô Song khàn giọng gầm thét, hắn đã bị dọa ngộng. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên đồng thời xuất thủ, hai thanh tiên kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo thế như trẻ che lực lượng đâm về Triệu Nguyên Phong, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hừ. Triệu Nguyên Phong lãnh hừ một tiếng, một cánh tay phất tay áo, hùng hồn kết hãn chân khí ngưng tụ thành một đám lửa. Ầm ầm. Hỏa diễm bay lượn mà qua, ầm ầm tiếng vang đinh tai nhức óc 830, hai cái mục tộc tử đệ tại chỗ bị Triệu Nguyên Phong hỏa diễm đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả thi thể đều hóa thành tro tàn, ngay cả cặn bã cũng không tìm tới. Các ngươi mục gia, chỉ còn lại các ngươi ba vị tiên vương sao? Triệu Nguyên Phong sâm lạnh hỏi. Mục Vô Song khuôn mặt run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi, dọa đến run lẩy bẩy, một câu cũng nói không nên lời. Triệu Nguyên Phong lạnh băng băng nói, Mục Thần Xuyên, ta cho ngươi thêm một buổi tối suy tính thời gian, nếu như ngươi đáp ứng nói cho ta biết Thiên Yêu Cốc bảo tàng vị trí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, Triệu Nguyên Phong quay người rời đi. Tộc trưởng, làm sao bây giờ nha? Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nha? Triệu Nguyên Phong khẳng định sẽ trả thù Mục gia. Mục Vô Song lo lắng khóc thút thít nói, hoàn toàn rối loạn tâm lòng. Mục Thần Xuyên sâu cao mày, mặt mo dị thường khó coi, trầm giọng nói, trước tránh né mấy ngày rồi nói sau. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể, chúng ta đến lập tức trở lại, nếu không Mục thị tiên phủ rất dễ dàng lọt vào tai họa ngập đầu. Mục Vấn Tiên lo lắng nói. Mục Thần Xuyên lắc đầu thở dài nói, bây giờ đi về cũng là chuyện vô bổ, Thiết Yêu Sơn chỗ sâu cường giả chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, bọn hắn nếu là biết chúng ta phản bội, chắc chắn sẽ không buông tha Mục gia. Vậy cũng dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh a. Một vị trưởng lão khác khuyên giải nói. Ai? Mục Thần Xuyên thật sâu thở dài một hơi. Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta hay là rút lui trước lui, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, các loại phong ba kết thúc về sau lại tính toán sau. Lúc này, Mục Vấn Tiên bỗng nhiên dừng bước lại đạo. Ngươi cho là thế nào? Mục Thần Xuyên hỏi ngược lại. Mục Vấn Tiên vi hí mắt nói, ta cảm thấy đại trưởng lão nói có lý, dù sao Thiên Yêu Sơn phi thường hung hiểm, không nên ở lâu, các loại phong ba lắng lại xuống tới lại tính toán sau, nếu không tính mệnh đáng lo a tốt à, liền theo ngươi nói xử lý, rời đi trước Thiên Yêu Sơn. Mục Thần Xuyên cuối cùng thỏa hiệp, dù sao hắn cũng nghĩ mạng sống, chỗ nào nguyện ý vứt bỏ mạng già. Đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Mục Vấn Tiên cao hứng nói. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu hai vị trưởng lão ngự không rời đi, một lát liền biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Mục gia tất cả tử tôn, bao quát Mục gia nô bộc, toàn bộ rút lui Thiên Yêu Cốc không dám lưu lại. Thiên Yêu Sơn chỗ sâu, tòa nào đó nguy nga tráng quan trong cung điện. Một vị nam tử mặc thanh bào ngồi tại thủ tịch trên bảo tọa, hai bên trái phải đứng vững 12 vị nam tử áo đen. Thiếu gia, thuộc hạ đã điều tra xong, Mục gia cũng không cổ mộ tồn tại. Một cái nam tử áo đen cung kính bẩm báo nói. Phế vật, ngay cả cổ mộ cũng không tìm tới, muốn các ngươi làm gì dùng? Thủ tịch trên bảo tọa nam tử mặc thanh bào phẫn nộ quát, ngập trời sát khí tràn ngập ra, làm cho người dùng mình. Nam tử mặc thanh bào tên là Lý Thiên Long, chính là Long Thí Hồn tọa hạ một đại tiên vương. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, xin chủ nhân trách phạt. Nam tử áo đen sợ hãi quỳ lạy. Chương 613, ta là tới người giết các ngươi. Chương 613, ta là tới người giết các ngươi. Hử. Lý Thiên Long hừ lạnh một tiếng, lập tức khoát tay nói, đi, đứng lên đi. Tạ chủ nhân ân không giết. Nam tử áo đen cảm động đến rơi nước mắt. Dừng một chút, nam tử áo đen lại nói, chủ nhân, thuộc hạ còn có cái tình huống báo cáo. Giảng. Mục gia hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm bảo bối gì, không biết là bảo vật gì, bọn hắn phái ra Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song 2 tỷ bội tiến vào Thiên Yêu Cốc dò xét nhưng lại không công mà lui. Cái gì? Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song tự mình tiến vào Thiên Yêu núi? Bọn hắn đây không phải chịu chết sao? Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Long đột nhiên biến sắc. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song tu vi mặc dù chỉ là tiên vương, nhưng bọn hắn thiên phú lại hết sức kinh người, nhất là Mục Vấn Tiên, đã từng chém giết qua một vị tiên vương, thực lực cường hành phi thường. Nếu để cho bọn hắn đạt được Mục gia vũ khí bí mật, đối với Lý Thiên Long mà nói, tuyệt đối là một loại uy hiếp. Lý Thiên Long trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Người đi thông chi Mục gia tử tôn rút lui Thiên Yêu Cốc, càng nhanh càng tốt, mặt khác, để bọn hắn mau chóng đảo mệnh đi. Lý Thiên Long đạm mạc nói. Tuân mệnh. Nam tử áo đen vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Vành. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nam tử áo đen lồng ngực nổ bể ra đến, tại chỗ chết thảm, tiên huyết biểu tung tóe, thi thể chậm rãi ngã xuống. Ai? Phát giác được đột nhiên xuất hiện công kích, Lý Thiên Long đột nhiên quay đầu liếc nhìn bát phương, trong đôi mắt xuất phát lấy lạnh thấu xương sát khí. Ha ha, không hổ là Long Thí Hồn manh bớt, khiếu giác vẫn rất linh mà thôi, thế mà phát hiện ta. Trong hư không truyền đến tiếng cười khinh miệt, lập tức một vị thanh niên áo đen trống rông hiện hiện. Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào Thiên Yêu núi? Lý Thiên Long ngưng trọng nhìn chằm chằm nam tử áo đen, thanh niên trước mắt mang đến cho hắn lớn lao cảm giác áp bách, để trong lòng của hắn phát lên một loại không cách nào chống lại cảm giác. Mà nam nhân này chính là Mục Thần Xuyên bản nhân. Hắn lập lại chiêu cũ, ẩn nấp thân hình, âm thầm tập sát Mục Thần Xuyên bọn người, thuận tiện cướp đoạt Mục gia truyền thừa bảo bối. Ta là tới người giết các ngươi. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, lập tức triển khai lăng lệ công kích. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đạo lăng lệ phong mang nổ bắn ra mà ra, chớp mắt cho đến. Chút tài mọn. Lý Thiên Long bĩu môi khinh thường, phất tay đập tan tất cả công kích, cũng đem Mục Thần Xuyên bước lui ra ngoài. Ân, ngươi lại có Tiên Vương đỉnh phong tu vi. Mục Thần Xuyên nhíu chặt lông mày, thần sắc kiêng kỵ nói, khó trách có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ta bên cạnh. Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén chúng ta? Lý Thiên Long hỏi. Đừng quản ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay ta tất sát ngươi. Mục Thần Xuyên điềm nhiên nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Lý Thiên Long vô cùng cuồng ngạo. Ha ha ha, ngươi cũng đã biết, ngươi phạm vào sai lầm bao lớn sao? A, ta cũng muốn nghe một chút ngươi có gì cao kiến. Ngươi giết Long Thí Hồn thủ hạ Tiên Vương, còn làm hại ta tổ chức Thiên Kiêu tự sát thân vong, thù này không đội trời chung. Mục Thần Xuyên lửa giận ngút trời, đang đằng sát khí, thật không thể ăn nó thịt, uống nó máu, nghiền xương thành cho chỉ là phạm trần sâu kiến thôi, chết thì đã chết, có gì cùng lắm thì. Lý Thiên Long cười lạnh nói, ta muốn để ngươi chết, làm cho cả ma tu tổ chức chôn cùng. Mục Thần Xuyên ngang ngược gào thét, tựa như một đầu dã thú bị thương. Ngươi cho rằng ngươi là Long Thí Hồn sao? Hắn không làm gì được ta, lại càng không cần phải nói ngươi một tên phế vật. Lý Thiên Long trầm trọng nói, hắn căn bản không có đem Mục Thần Xuyên để vào mắt, dù sao hắn là Tiên Vương cường giả tối đỉnh, khoảng cách Tiên Hoàng cảnh giới chỉ có khoảng cách nửa bước số không. Chương 614, Tiên Vương đỉnh phong cũng là rác rưởi. Chương 614, Tiên Vương đỉnh phong cũng là rác rưởi chết. Mục Thần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng tới Lý Thiên Long mà đến, nắm đấm ầm vang đánh tới hướng đầu của hắn. Lan. Lý Thiên Long hừ lạnh một tiếng, đưa tay nên đón tiếp lấy, hai người quyền trưởng va nhau, tiếng vang đinh tai nhức óc. Đập đập trường. Lý Thiên Long liên tục lui lại xa 10 trượng mới đứng vững thân hình, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiển nhiên bị đẩy lui. Làm sao có thể? Hắn không phải Tiên Vương cảnh giới sao? Làm sao mạnh như vậy? Mục Thần Xuyên rung động một hai số không đạo. Tiên Vương đỉnh phong cũng là rất rưởi. Lý Thiên Long cười nhạo nói, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, căn bản cũng không có đem Mục Thần Xuyên để vào mắt. Hỗn đản. Mục Thần Xuyên giận dữ, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, tựa như ma thần địa ngục bình thường khủng bố, trung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Cùng lúc đó, một đạo kỳ lạ thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Yêu Sơn mạch. Ngay sau đó, vô cùng vô tận ý sát phạt từ bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng, bao phủ toàn bộ Thiên Yêu Sơn mạch. Giết! Mục Thần Xuyên quát lên một tiếng lớn, sát cơ sôi trào, ý sát phạt hóa thành dòng lũ sôi trào mãnh liệt, quét sạch tứ phương. Giết! 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 Vô số tiếng la giết vang vọng Thiên Yêu Sơn mạch, giống như sấm rền trận trận, nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta lạnh mình trái tim băng giá. Cái này, nhìn xem bay múa đầy trời tàn ảnh, Lý Thiên Long sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được phô thiên cái địa ý sát phạt. Những này là thứ gì? Lý Thiên Long con ngươi đột nhiên rụt lại, một vòng sợ hãi hiện hiện trong lòng, đây đều là ta luyện chế khối lỗi, đầy đủ hủy diệt toàn bộ Thiên Tiêu chiến, tàn sát toàn bộ Thiên Yêu Sơn mạch. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, ngươi điên rồi. Lý Thiên Long phẫn nộ gào thét. Hắn không nghĩ tới, Mục Thần Xuyên vậy mà phát rồ đến loại trình độ này, muốn đổ sắt toàn bộ thôn trang. Ha ha ha, ta Mục gia thế đại trung lương, không nghĩ tới sẽ tao nộ dạng này tai họa. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Các ngươi ma tu bất nhân trước đây, không oán ta được bất nghĩa. Mục Thần Xuyên thu liễm dáng tươi cười, lãnh khốc đạo, hôm nay các ngươi nhất định hủy diệt. Ta là vô tội, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Lý Thiên Long bi thống bật vận. Mục gia thế đại trấn thủ Thiên Yêu Sơn, ngăn cản Thiên Yêu Sơn bên trong yêu thú, bảo hộ Thiên Yêu Cốc, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại rơi vào bị tàn sát tình trạng. Khinh người quá đáng chính là bọn ngươi. Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng đã thành công cướp đoạt truyền thừa bà bối, nhưng như cũng không chịu từ bỏ, như toàn tàn sát Mục gia. Chúng ta là vì truyền thừa bà bối, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Lý Thiên Long không nhịn được quát. Truyền thừa bà bối, ngươi nằm mơ đi. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, đã ngươi không tin ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi muốn tìm truyền thừa bà bối, sớm đã bị ta cầm đi. Lời còn chưa dứt, Mục Thần Xuyên đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết, bàng bạc nguyên khí phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm bộ đen như mực thiết giáp khôi lỗi. Thiết giáp khôi lỗi khí thế ngập trời, ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Long cùng Mục Thần Xuyên, phảng phất một giây sau, bọn chúng liền sẽ độc thủ. Tê cái này đây là thiết giáp khôi lỗi, hắn vậy mà có được mãnh liệt như vậy khôi lỗi quân đoàn. Lý Thiên Long hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. 2.2 hắn biết rõ, một tôn có thể so với tiên vương cấp bậc thiết giáp khôi lỗi, đủ để diệt đi toàn bộ Thiên Yêu Cốc, chớ đừng nói chi là mấy chục tôn. Hôm nay, coi như liều tính mạng, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Lý Thiên Long bạo hứng đạo, toàn lực thôi động tiên vương đỉnh phong tu vi, một cỗ khổng lồ tiên vương chi vi quyết tán mà ra. Bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, phong vân đột biến, sát ý vô tận tàn phá bừa bãi mà ra. Chương 615, tổ kiến thiết giáp phòng ngự quân đoàn. Chương 615, tổ kiến thiết giáp phòng ngự quân đoàn giết. Lý Thiên Long khẽ quát một tiếng, xuất linh thiết giáp khôi lỗi thẳng hướng Mục Thần Xuyên. Thiết giáp khôi lỗi hai tay mở ra, cầm trong tay trường thương, khí thế dọa người. Giết. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, hắn điều khiển mấy chục vị thiết giáp khôi lỗi thẳng hướng Lý Thiên Long. Sóng lớn vô bờ thanh âm nổ vang, mấy chục vị thiết giáp khôi lỗi xông ngang mà đi, cực kỳ hung hãn. Thiết giáp khôi lỗi tốc độ tấn mãnh, trong chớp mắt liền cùng Lý Thiên Long đụng vào, lực lượng khổng lồ tung bay đối phương, khiến cho chật vật quẳng bay ra ngoài. Phốc thử. Lý Thiên Long phun ra miệng lớn như máu, xương ngực của hắn đứt gãy, xương sườn đâm vào tạp phủ, khiến cho không nhịn được ho khan. Lý Thiên Long lau khỏe miệng tiên huyết, hắn gian nan đứng dậy, con mắt băng lãnh nhìn về phía Mục Thần Xuyên. Hắn không có 19 nghĩ đến, Mục Thần Xuyên thực lực khủng bố như thế, đơn giản siêu việt tiên vương đỉnh phong. Tài chiến. Lý Thiên Long khẽ quát một tiếng, trong cơ thể của hắn bộc phát ra từng đạo hừng hực ánh sáng, sáng chói chói mắt. Hắn vận chuyển công pháp, bên trong đan điền kim đan xoay tròn cấp tốc, quần quần không dứt tinh thuần linh lực đổ xuống mà ra. Lý Thiên Long thân thể nở rộ kim huy, cả người hắn giống như là hoàng kim đổ bê tông, không thể phá vỡ. Sau một khắc, Lý Thiên Long chân đạp hư không, thân như lợi kiếm, nhanh chóng lướt qua thiên thế, mang theo bá đạo uy thế thẳng hướng Mục Thần Xuyên. Nhưng Mục tộc chính là có ba vị tiên vương, Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song, ba vị tiên vương liên thủ, cho dù là Lý Thiên Long cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Phá cho ta! Mục Thần Xuyên quát lên một tiếng lớn, hắn toàn thân phát ra khí tức khủng bố, một thanh trường đao ngưng tụ mà ra, phong mang tất lộ, lóa mắt đến cực điểm. Ầm ầm, đao cương chém ngang, tựa như lệch trời hoành không, bổ ra hết thể trở ngại đồ vật. Thiết giáp khôi lỗi áo giáp nhau nhau phá thoái, chia năm xẻ bảy. Giết! Lý Thiên Long gầm nhẹ một tiếng, hắn hưu quyền nắm chặt, toàn thân kim huy lưu chuyển, khí huyết sôi trào, phảng phất núi lửa nham tương giống như, nóng bỏng đốt người. Lý Thiên Long huy quyền ném ra, một đầu sinh động như thật kỳ lân chạy mà ra, khí thế bằng bạc, hãn phàm. Giống, kỳ lân gào thét, đinh hai nhức óc, sóng âm như thủy triều, quét sạch bát hoang lục hợp, chấn nhiếp thương quan vạn vật. Lý Thiên Long thẳng tiến không lùi, nắm đấm của hắn oanh sát hướng Mục Thần Xuyên, thế không thể đỡ. Phá! Mục Thần Xuyên hét giận dữ, hắn đưa tay một chỉ điểm ra, đao mang gào thét, chém vỡ hết thảy, trực tiếp nên kích mà lên. Bình một tiếng, cả hai chạm vào nhau, kình phong gào thét mà ra, đầy trời bụi đất tung bay cuồng phong thổi đến. Hai người đều thối lui mấy trượng khoảng cách, đều là thở hổng hộc. Lý Thiên Long ổn định thân hình, hữu quyền của hắn đã thẩm thấu chảy máu dấu vết, trắng nón làn da mơ hồ hiện hiện vết văn. Đáng chết! Lý Thiên Long nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Nắm đấm của hắn mặc dù không có thương tới căn bản, nhưng là vừa rồi va chạm đằng sau, trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng kích động, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí. Cái này ra 190 thất phù quả nhiên không phải loại lương thiện, nếu không phải lão tử có bí thuật áp chế thương thế, nếu không, sợ là muốn phế. Lý Thiên Long thầm mắng một câu, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, hắn biết rõ, chỉ bằng vào hắn hiện tại, còn đánh không lại đối phương thiết giáp khôi lỗi quân đoàn. Lý Thiên Long, ta nể tình đồng tu một trận, lưu ngươi một đầu toàn thây. Mục Thần Xuyên thản nhiên nói. Hừ. Lý Thiên Long hừ lạnh một tiếng. Hắn từ trong nhẫn chứa vật móc ra thánh dược chữa thương ướt, khôi phục bị hao tổn nhục thân cùng thể lực. Sau đó, hắn đem tất cả thiết giáp khôi lỗi triệu hoán đi ra, tổ kiến thiết giáp phòng ngự quân đoàn. Giết! Lý Thiên Long khẽ quát một tiếng, hắn thân ảnh như điện, nhanh chóng tới gần Mục Thần Xuyên, một trường nô ra, kim mang sáng chói, phảng phất đại dương màu vàng nóng. Chương 616, thiết giáp khôi lỗi vậy mà biến thành người sống. Chương 616, thiết giáp khôi lỗi vậy mà biến thành người sống chút tài mọn. Mục Thần Xuyên cười khẩy, trong tay hắn nhiều một thanh trường đao, lăng lệ đao phong vạch ra một mảnh đường cong, hung hăng chém vào xuống dưới. Ầm vang! Hai bóng người giao thoa, Lý Thiên Long bay rất ra ngoài, trên thân xuất hiện vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Chết. Mục Thần Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, mũi chân hắn liên tục dậm chân, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Lý Thiên Long. Hắn một bên chỉ huy Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song công sát Lý Thiên Long, mặt khác, thiết giáp khôi lỗi cũng gia nhập vào giống. Lý Thiên Long nộ giống một tiếng, trên người hắn hiện hiện một tầng màn ánh sáng màu vàng, đem hắn bao phủ trong đó, kín không kẽ hở. Mục Thần Xuyên một đao chạm tại trên màn ánh sáng màu vàng, lập tức bắn tung tóe ra chói lọi quang mang, chói mắt, chiếu sáng nửa bầu trời. Phá cho ta! Lý Thiên Long gầm nhẹ một tiếng, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, đột nhiên đẩy ra trong tay màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng run rẩy kịch liệt, lập tức từng khúc giạn nứt, cuối cùng sụp đổ, hóa thành sương mù màu vàng biến mất. Sương mù màu vàng bên trong, Lý Thiên Long biết hầu tràn ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh bay ngược mà ra. Sau lưng của hắn thiết giáp nhao nhao giạn nứt, lộ ra đấm máu ra thịt. Lý Thiên Long trọng lực quẳng xuống đất, hắn vùng vẫy hai lần, nhưng cuối cùng vẫn đã hôn mê. Mục Thần Xuyên ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Thiên Long, trên mặt hiện hiện một vòng niềm ai, không chịu nổi một kích. Mục Thần Xuyên lắc đầu. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song rơi vào Mục Thần Xuyên tả hữu, hai người bọn họ thần sắc có chút ngưng trọng. Tiểu tử kia thân phụ Tiên Vương truyền thừa, hắn nên có át chủ bài đi. Mục Vô Song nhíu mày, nàng suy đoán nói: "Chúng ta trước tiên đem Lý Thiên Long pháp bảo lấy đi, hắn một khi thức tỉnh, chắc chắn triệu tập ma tu vây công chúng ta." Mục Vấn Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Mục Thần Xuyên khẽ bước cẩm, hắn đánh ra mấy đạo thủ ấn, trong nháy mắt phong tỏa cả tòa thiết giáp khôi lỗi. Hắn xuất ra mấy quả màu trắng đen cục đá, con ngón đúng ra, cục đá chui vào thiết giáp khôi lỗi trong đầu ong ong ong. Thiết giáp khôi lỗi phát ra than nhẹ, trên thân hiện ra quỷ dị hào quang màu đen, phản phất bị vật gì đó phụ thân bình thường. Theo thời gian từ từ chuyển rời, thiết giáp khôi lỗi dần dần bình tĩnh lại, không có chút nào động tĩnh. Thấy thế, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song thở dài một hơi, các nàng nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Lý Thiên Tân rồng bị thương nặng, hấp hối, đã không có cái gì sức phản kháng, bọn hắn không nói hai lời liền nào tới, chuẩn bị giải quyết Lý Thiên Long. Lý Thiên Long, chịu chết đi! Mục Vô Song hô to một tiếng, nàng thân hình giống như quỷ mị lấn người mà tiến. Ha ha! Lý Thiên Long đau thương cười một tiếng, trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra khí thế khủng bố. Ầm ầm. Trong chốc lát, một trận đất rung núi chuyển, sơn hà phá thoái, quần quần cắt bụi phóng lên tận trời, che lậy nhật nguyệt tinh thần. Một cỗ dọa người uy áp tràn ngập, để đám người cảm giác đưa thân vào cựu luyện ngục bên trong, hàn ý xâm nhiên, dùng mình. Chuyện gì xảy ra? Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song giật nảy cả mình, các nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại kiên kỵ nhìn xem Lý Thiên Long lúc này, thiết giáp khôi lỗi trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận uy áp kinh khủng, nó thân thể khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngẩng đầu, một tấm dữ tợn xấu xí khuôn mặt hiện ra tại mọi người trong tầm mắt, tràn đầy bạo ngược cùng sát lục chi khí tiểu. Thiết giáp khôi lỗi vậy mà biến thành người sống. Lý Thiên Long đồng lỗ đột nhiên rụt lại, trước mắt cố này thiết giáp khôi lỗi, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này, thiết giáp khôi lỗi trên thân hiện đầy phù văn lấp lóe, tựa như vật sống mở dạng, nó hai mắt đen kịt, phảng phất một đầm tĩnh mịch nước hồ, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chương 617, tuyệt đối đạt đến tiên vương cảnh giới. Chương 617, tuyệt đối đạt đến tiên vương cảnh giới. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song tim đập nhanh nhìn xem cỗ này kinh khủng thiết giáp khôi lỗi, loại này cổ quái tồn tại, các nàng chưa từng nghe thấy. Thiết giáp khôi lỗi không nói gì, nó mở ra chân, thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi động, một cỗ tính hủy diệt khí thế lan tràn mà ra. Lý Thiên Long sắc mặt biến hóa, hắn không lo được chữa thương, trực tiếp điều động tất cả lực lượng thôi động Kỳ Dinh Thương. Đi! Lý Thiên Long hét lớn một tiếng, Kỳ Dinh Thương gào thét mà ra, thẳng đến thiết giáp khôi lỗi mà đi. Nhưng là thiết giáp khôi lỗi chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua, nó cũng không có tránh né, tùy ý Kỳ Dinh Thương đâm đến lồng ngực. Keng! Kỳ Dinh Thương xuyên thủng thiết giáp, nhưng là lại chỉ có thể lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký. Thiết giáp khôi lỗi thân thể đột nhiên cất cao một đoạn, nó duỗi ra quả hương bổ giống như bàn tay, không một bảy bỗng nhiên đập vào Kỳ Dinh Thương cuối cùng, ngạnh sinh sinh cắt đứt Kỳ Dinh Thương tiến lên. Phốc phốc. Lý Thiên Long khỏe miệng phun ra miệng lớn nhìn máu, cả người hắn như đạn pháo ném đi, hắn ánh mắt ngốc trệ, lâm vào ngắn ngủi ngất bên trong. Thiết giáp khôi lỗi đại thủ bắt lấy Kỳ Dinh Thương, một cú cự lực thuận cán thương chút xuống mà đến, Long bị dùng bay. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nhìn xem Lý Thiên Long rơi xuống thân ảnh, hắn không có để ý ngươi cho rằng chính mình thật rất mạnh sao? Bất quá là chỉ là một cái tiên vương, ba người chúng ta liên thủ liền có thể đưa ngươi tru sát. Mục Thần Xuyên ngữ khí tràn đầy khinh thường, hắn cười lạnh một tiếng nói, hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Mục Thần Xuyên xuất thủ lần nữa, thân ảnh của hắn phiêu miểu hư ảo, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ có một cái cự trảo từ hư không giáng lâm. Lý Thiên Long mở ra mông lung con mắt, hắn miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần chống cự một kích này, nhưng là hắn căn bản chống cự không được, một trảo này quá mức bá đạo, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ, phản phất muốn đem thế giới xé rách mảnh. Lý Thiên Long thân thể đập xuống trên mặt đất, hắn toàn thân đều là vết thương, máu me đầm địa, chật vật đến cực điểm. Các ngươi, hắn cắn răng nghiến lợi nói một câu, nhưng là nói vừa mới nói một nửa, thân thể của hắn thẳng tắp nằm xuống, tử vong. Lý Thiên Long, chiến bại. Mục Thần Xuyên đứng thẳng nguyên địa, khoe miệng của hắn khơi gợi lên nụ cười lạnh như băng. Lập tức, hắn nhìn về hướng Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song. Ba vị Mục tộc Tiên Vương lúc này quay về gia tộc, chuẩn bị dẫn đầu Mục tộc vào ở Thiên Yêu Dãy núi. Nhưng là bọn hắn vừa mới rời đi, Thiên Yêu Dãy núi chỗ sâu liền có chấn động đánh tới, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại lắc lư. Ân, xảy ra chuyện gì? Mục Thần Xuyên lông mày nhíu chặt, thần thức tràn ra, muốn tra rõ ràng. Nhưng là Thiên Yêu Dãy núi chỗ sâu, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, nó quanh thân bao phủ vảy thật dày, đỉnh đầu sinh ra độc giác, phần đuôi kéo đuôi dài, toàn thân trắng như tuyết, tựa như một đầu cự thú đang nằm phía trên đại địa, hung lệ chi khí ngập trời, chấn nhiếp tứ phương. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm quét sạch thiên địa, lực lượng cùng bạo lật ngược từng cây cổ thụ che trời. Đây là tiên thú, ngân giao. Mục Vấn Tiên sắc mặt đại biến, nàng kinh hãi nói một câu, nó chạy thế nào đi ra? Mục Thần Xuyên sắc mặt khó coi, hắn biết được đầu này ngân giao thực lực tuyệt đối đạt đến tiên vương cảnh giới. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói một câu. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song gật gật đầu, các nàng cho dù hữu tâm, nhưng là ngân giao khí tức quá mức đáng sợ, căn bản không phải các nàng có thể địch nổi. Ngân giao nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu của nó xông thẳng lên trời, phảng phất muốn va sụp thương con bình thường, một áp lực đáng sợ bao phủ toàn bộ Thiên Yêu dãy núi. Mục Thần Xuyên ba người trong lòng thầm mắng một tiếng tên điên, con hàng này đơn giản muốn chết. Chương 618, Thanh Đồng Tiên Cung bảo bối. Chương 618, Thanh Đồng Tiên Cung bảo bối hưu. Mục Vấn Tiên dẫn đầu phóng lên tận trời, nàng hóa thành một sợi lưu quang hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đi. Mục Thần Xuyên cũng là vội vàng rời đi, bọn hắn không dám ở lâu. Giống. Ngân giao tê minh một tiếng, trên người của nó lôi đình vần quanh, kinh khủng lôi điện chi lực tàn phá bừa bãi bát hoang, mục tiêu của nó chính là Mục Vấn Tiên rời đi địa phương. Lôi minh thanh âm vang vọng đất trời, một đạo màu xanh tím lôi quang xẹt qua trời cao, mang theo khí thế kinh khủng, đuổi hướng Mục Vấn Tiên hỏng bét. Mục Vấn Tiên phát giác phía sau nguy hiểm tới gần, trong nội tâm nàng nhảy một cái, tốc độ càng tăng nhanh hơn, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Bèn, một đạo tiếng vang đằng sau, Mục Vấn Tiên nghe thấy được kêu đau một tiếng, ngay sau đó, nàng bả vai chuyển đến đau nhức kịch liệt. A! Mục Vấn Tiên thống khổ kêu rên một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, một đầu màu xanh tím lôi long quấn quanh bờ vai của nàng, đem nàng vững vàng khốn trụ. Mục Vấn Tiên liều mạng tránh thoát, nhưng là lôi long cứng cỏi không gì sánh được, nàng càng là dùng sức, lôi long quấn quanh nàng càng chặt. Giống! Lôi long nổi giận gầm lên một tiếng, nó cúi người cắn Mục Vấn Tiên cái cổ. Sắc bén răng nanh hung hăng đâm vào Mục Vấn Tiên da thịt bên trong. Mục Vấn Tiên cảm giác yết hầu bị xé rách đau nhức, sắc mặt của nàng kìm nén đến đỏ lên. A! Mục Vấn Tiên hét lên một tiếng, đau đớn kịch liệt để trong đầu của nàng hỗn loạn, trống rỗng, nàng quên đi phản kháng. Mục Vấn Tiên bên hông ngọc bội bỗng nhiên tỏa sáng, một vòng kim mang chợt hiện, một tôn thanh đồng trùng trong nháy mắt lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Lôi long va chạm tại thanh đồng trùng phía trên, lập tức phát ra thanh âm thanh thúy. Thanh đồng trùng run rẩy hai lần, lập tức ổn định lại. Đây là? Mục Vấn Tiên sững sờ nhìn qua đỉnh đầu thanh đồng trùng, thanh đồng tiên bảo bối. Thanh đồng tiên trung là mục gia tổ tông vật truyền thừa, chính là một kiện thanh khí. Đột nhiên, thanh đồng tiên trung phát ra thanh âm trầm thấp, vòng vòng gợn sóng khuyết tán mà ra, lôi long thân thể cứng đờ. Ngao. Sau một khắc, ngân giao phát ra thê lương gầm rú thanh âm, trên người của nó lôi đình băng liệt, một đạo to lớn vết thương hiện lộ mà ra. Mục Thần Xuyên ba người dừng ở giữa không trung, bọn hắn thấy cảnh này đều sửng sốt một chút, trong mắt đều là kinh ngạc. Đây là Mục Thần Xuyên nhìn chằm chằm thanh đồng tiên trung, hắn lẩm bẩm nói một câu. Hẳn là đây là trong truyền thuyết thanh đồng tiên trung. Mục Vấn Tiên nhíu mày nói một câu. Nàng nhìn xem thanh đồng tiên trung phía trên minh văn như có điều suy nghĩ. Cầu hoa tươi, hẳn là không sai, trừ thanh đồng tiên trung, còn sẽ có pháp bảo gì? Mục Thần Xuyên gật gật đầu. Thanh đồng tiên trung chính là trấn quốc chi bảo, nghe nói chính là thời đại thượng cổ di truyền lại pháp khí, nó có được nghịch tiên cải mệnh chi năng, có thể cứu người tại thủy hỏa. Không nghĩ tới, Mục gia lại có vật như vậy. Mục Vô Song đôi mắt đẹp lấp lóe mấy phần, ngón tay của nàng khẽ vuốt thanh đồng tiên trung tầng ngoài minh văn, đôi mắt đẹp của nàng có chút nhắm lại. Muội muội, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, nơi này đã không an toàn. Mục Vấn Tiên thúc giục nói. Mục Vô Song lắc đầu nói, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Mục Vấn Tiên khẽ giật mình, nàng nghi ngờ hỏi một câu, đó là ai dẫn tới ngân giao? Mục Vô Song trên khuôn mặt đột nhiên nhiều một chút ý cân nhắc, ngươi đoán đâu? Mục Vấn Tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, con ngươi của nàng phóng đại, sắc mặt đại biến, nói ra, chẳng lẽ lại là ma hồn? Mục Vô Song cũng không trả lời, nhưng là Mục Vấn Tiên nội tâm đã xác định đáp án. Không được, ta phải nhanh một chút nói cho gia chủ. Mục Vấn Tiên khẽ cắn môi, trong mắt của nàng hiện lên một đạo hàn ý, ta ngược lại muốn xem tiểu xuất sinh kia có gì đảm lượng khiêu khích gia tộc phạm. Chương 619, thế giới này thật tàng long ngọa hổ. Chương 619, thế giới này thật tàng long ngọa hổ. Ngân giao phát cuồng, bầu trời mây đen dày đặc, mưa gió nổi lên. Mục thị gia tộc đệ tử nhao nhao từ phòng tu luyện đi ra, bọn hắn ngước đầu nhìn lên chân trời nhấp nhô hấp vân, trên mặt kinh hãi, lòng sinh e ngại. Đó là cái gì? Mục thị gia tộc đệ tử thấy được một tòa thành phố khổng lồ xuất hiện, bọn hắn cực kỳ chấn động. Rất nhanh, bầu trời giáng xuống mưa rào tầm tã, mưa to đổ vào đại địa, giữa thiên địa chỉ có lôi đỉnh chớp động. Đôn đốt 41 số 0. Lôi đỉnh bạch phá thương cung, một cái che đậy thiên địa cự trảo đống nhiên chụp về phía Thiên Yêu dãy núi. Giống. Ngân giao ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nó vung vẩy cái đuôi, từng đợt mạnh mẽ gió lốc phá hướng đại địa giật nước, thảo một bẻ gãy. Cự trảo cùng ngân giao cái đuôi va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm, thiên địa rung động không thôi. Phốc phốc. Ngân giao phun ra một búng máu, thân hình của nó bay ngược mà ra. Lôi long thừa thắng truy kích, nó lần nữa đánh giết mà ra, lợi trảo vung đẩy, bổ về phía ngân giao. Ngân giao nổi giận gầm lên một tiếng, trên người của nó đã tuôn ra màu xanh tím lôi đỉnh. Hội tụ thành từng chuôi lôi đao chém ra, lôi đao chém vào tại lôi long trên thân, phát ra âm vang thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi xòe xòe. Lôi long há miệng phun ra một đoàn màu đỏ lôi diễm, nó lợi chảo bắt lấy một thanh lôi đao, nó hung hăng kéo một cái, lôi đao trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành hư vô. Mặt khác mấy cái lôi đao đồng thời bổ vào lôi long trên thân, lại bị lân giáp của nó ngăn trở. Lôi long lần nữa nhảy lên một cái, lợi chảo hung hăng chộp tới ngân giao. Bành! Ngân giao thân thể khổng lồ nổ bể ra đến, tiên huyết vẩy xuống trời cao, nhuộm đỏ mảng lớn dãy núi. Mục thị gia tộc tộc nhân thấy cảnh này, không khỏi là mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Vấn Tiên ngơ ngác đứng ở nguyên địa, thân thể của nàng vẫn như cũng là lơ lửng ở giữa không trung, thanh đồng tiên trung lơ lửng ở trên đỉnh đầu, bảo hộ lấy nàng. Khó trách tộc trưởng để cho ta không nên trêu chọc thiên yêu dãy núi, xem ra thế giới này thật tàng long và hổ. Mục Vấn Tiên hít sâu một hơi. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vô Song cũng là thở dài một hơi, nếu như Mục Vấn Tiên xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không mặt mũi đối với Mục tộc tử đệ. Mục Vấn Tiên từ thanh đồng tiên trung phía trên xuống tới, nàng nhìn thấy Mục Vô Song, liền đội vàng hỏi, "Vô Song ngươi không có bị thương chứ?" Mục Vô Song yên nhiên cười nói, "Ta làm sao lại thụ thương, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta đi mau." Mục Vấn Tiên lôi kéo Mục Vô Song, chuẩn bị rút lui. Mục Vô Song nhẹ gật đầu, nàng quét mắt chung quanh một phen, sau đó chỉ vào bên trong một cái phương hướng nói ra, "Chúng ta đi bên kia." Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên gật đầu. Ông thanh đồng tiên trung bỗng nhiên nổ bắn ra sáng chói chói mắt kỳ quang, cái này một cỗ hào quang cực kỳ lóa mắt, chiếu sáng thiên địa, tựa như một vầng mặt trời giống như lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại đạo kim quang này bao phủ phía dưới, toàn bộ linh khí của thiên địa phảng phất bạo động bình thường, điên cuồng hướng về thanh đồng tiên trung cuốn tới. Hưu, thanh đồng tiên trung bay lượn đến không trung, chợt kim quang xông về thiên tế, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này đột ngột 3.3 xuất hiện dị tượng là bởi vì cái gì? Thanh đồng tiên trung biến mất, thiên yêu dãy núi dần dần bình tĩnh lại, ngân giao cũng khôi phục bình thường, chiếm cứ tại trên mặt đất. Bầu trời từ từ khôi phục sáng tỏ, mọi người mới dám mở to mắt. Mục thị gia tộc tất cả mọi người nhìn qua đầu kia thông hướng xa xa đại lộ, trong lòng thật lâu không nói, bọn hắn biết được, cái này tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 620, lần này trước hết bỏ qua cho các ngươi. Chương 620, lần này trước hết bỏ qua cho các ngươi. Thanh đồng tiên trung xuất thế, đây là một việc đại sự, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các châu, thậm chí toàn bộ đại lục. Mà Mục Thần Xuyên thân là Mục tộc tộc trưởng, tự nhiên phải chịu trách nhiệm chuyện này điều tra, dù sao, đây chính là tộc nhân của hắn a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Thần Xuyên ngóng nhìn xa xa dãy núi. Tộc trưởng, ta mới vừa cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, giống như là tỷ tỷ lực lượng, nàng khẳng định không chết. Mục Vấn Tiên kích động nói. Mục Thần Xuyên hai con mắt híp lại, nói ra, ngươi người mang thanh đồng tiền trùng, như thế nào lại gặp nạn? Có lẽ nơi này phát sinh một loại nào đó biến cố. Mục Vấn Tiên trầm ngâm nói, đi xem một chút liền biết. Mục Thần Xuyên trầm mặc chốc lát, làm ra quyết định. Tốt, 24 Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều là gật đầu. Sau đó, Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song ba người ngự kiếm mà đi, hướng phía Thiên Yêu Sơn mạch bay lượn mà đi. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn bay khỏi thời điểm, từng đạo tráng kiện thiểm điện ngang qua trời cao, đem hư không vỡ ra đến Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song đều là toàn thân đổ mồ hôi. Lôi kiếp này thật sự là khủng bố, may mắn cách khá xa, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không chống đỡ được. Mục Vấn Tiên tay ngọc nắm ấn quyết, đánh vào thanh đồng tiền trung bên trong, thanh đồng tiền trung quang mang nở rộ, từng sợi thanh đồng hào quang rủ xuống đến, đem bọn hắn bao vào. Dầm dầm. Lôi minh thanh càng ngày càng gần, cái này khiến Mục Vấn Tiên trong lòng càng thêm tâm thần bất định bất an oanh. Đột nhiên, một tia chớp phách chạm xuống tới, bổ vào thanh đồng tiên trung phía trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn. Thanh đồng tiên trung kịch liệt lắc lư, kém một chút liền rơi xuống xuống dưới. Lôi kiếp này uy lực đã vậy còn quá cường đại. Mục Vấn Tiên sắc mặt tái nhợt. Nàng mặc dù nắm trong tay thanh đồng tiên trung, nhưng là vẫn chưa đủ triệt để phát huy ra thanh đồng tiên trung lực lượng, nếu là hoàn toàn khống chế, đây hết thảy lôi kiếp đối với nàng tới nói quả thực là tiểu lai nhất. Mục Vô Song nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi đừng hoảng hốt, lôi kiếp này không làm gì được chúng ta tốc độ phải nhanh, miễn cho bị Mục Thần Hải bọn người phát hiện tung tích, khi đó coi như phiền toái." Ân. Mục Vấn Tiên ổn định một chút tâm cảnh, tiếp tục đi tới. Bọn hắn cách Thiên Yêu Sơn mạch đã càng ngày càng xa. Ngay tại Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song rời đi không lâu sau đó, một lao giả trống rông xuất hiện, nhìn xem Mục Thần Xuyên bọn hắn bóng lưng rời đi, thử lạnh một tiếng, "Thử, coi như các ngươi vận khí tốt, lần này trước hết bỏ qua cho các ngươi." Nói đi, hắn quay người liền rời đi, trông mong trong mắt liền biến mất không thấy. Hô. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều thở dài một hơi. "Tỷ tỷ, ngươi thấy cây kia thánh dược sao? Ta nhớ được thánh dược kia gọi ngân giao cỏ. Chúng ta Mục thị gia tộc đã từng có người ngắt lấy qua ngân giao cỏ luyện đan, nhưng lại không cách nào rút ra ra bên trong tinh hoa." Mục Vô Song nói ra. Mục Vấn Tiên lắc đầu, nói ta cũng không có thấy cái gì ngân giao cỏ, chúng ta nhanh đi về đi, miễn cho tộc trưởng sốt ruột chờ. "Tốt." Mục Vô Song gật đầu nói. Mục Vấn Tiên không chế lấy thanh đồng tiên trung quay trở về Mục thị nhà 123 tộc. Khi bọn hắn trở lại Mục thị gia tộc đằng sau, một chút Mục thị tộc người nhao nhao tiến lên đón, hỏi lung tung này kia. "Tộc trưởng, ta nghe nói tiên thú xuất thế." Mục Vấn Tiên hỏi. "Mục Thần Xuyên đạo, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Làm sao lại ở trên trời Yêu Sơn mạch phụ cận đâu?" "Ta cùng Vô Song đi Thiên Yêu Sơn mạch lịch luyện." Mục Vấn Tiên đạo. "Lịch luyện? Lịch luyện đến Thiên Yêu Sơn mạch đến rèn luyện, thật sự là hồi não." Mục Thần Xuyên nghiêm mặt nói. Mục Vấn Tiên cúi đầu xuống, một bộ tùy ý xử phạt bộ dáng. Mục Thần Xuyên thấy thế, thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói ra, "Nha đầu, ngươi là Mục thị gia tộc tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình a." "Nữ nhi ghi nhớ dạy bảo." Mục Vấn Tiên cúi đầu nói ra. Chương 621, ra đời một đầu hồng hoang dị thú. Chương 621, ra đời một đầu hồng hoang dị thú. Mục Thần Xuyên khoát tay áo, ra hiệu Mục Vấn Tiên lui ra, sau đó đi vào phòng khách chính. Mục thị gia tộc trong phòng khách chính, ngồi đầy người, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn đều là Mục thị gia tộc nhân vật cao tầng. "Tộc trưởng trở về lần này, ta cũng muốn nhìn xem ai dám cùng ta đối nghịch. Nếu để cho ta biết ai dám can đảm phá hủy trận này kế hoạch lớn, ta tất giết hắn cả nhà." Các vị trưởng bối đều là tức giận nghị luận. Lần này tiên thú xuất thế, liên quan đến trọng đại, không cho phép nửa điểm qua loa. Mục Thần Xuyên đi đến, ngồi ở trên chủ tọa, hắn quét mắt một chút đám người, trầm giọng nói, tiên thú xuất thế, tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài Chúng ta minh bạch, chỉ cần không tiết lộ tin tức, cho dù nó lợi hại hơn nữa cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa đến. Một lão giả cười nói, mấy ngày nay ta phái sai người canh giữ ở bốn phía, không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Một tên trưởng lão khác nói ra. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, nói đã như vậy, mọi người liền tản đi đi. Cáo tử. Tất cả trưởng bối đều đứng dậy, cung kính thi lễ. Đợi đám người rời đi đằng sau, Mục Thần Xuyên lấy ra một viên nhận chữ vật, đưa cho Mục Vấn Tiên, nói đây là Mục gia cất giữ thánh dược, đều giao cho ngươi đảm bảo. Tộc trưởng, trong này chứa đều là thánh dược. Mục Vấn Tiên trợn to trong mắt, có chút khó có thể tin. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, nói trong khoảng thời gian này, các ngươi đều vất vả những thánh dược này đầy đủ các ngươi tu luyện một năm tạ ơn tộc trưởng. Mục Vấn Tiên nhận lấy nhẫn chữ vật. Mục Thần Xuyên vô vô Mục Vấn Tiên bả vai, nói ngươi tốt nhất tính dưỡng, chuẩn bị bế quan, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên vương cảnh trung kỳ. Ân. Mục Vấn Tiên gật đầu. Tây Mạc. Mảnh khu vực này chính là Tây Mạc cấm địa, chưa có người bước chân nhưng hôm nay, mảnh khu vực này lại hội tụ hàng ngàn hàng vạn võ giả. Nghe nói không? Nam rất lớn ra đời một đầu hồng hoang dị thú, liên thiên yêu hoàng đều thụ thương hiện tại ngay tại đảo vòng đầu. Thật hay giả? Nam rất lớn thế mà ra đời một đầu hồng hoang dị thú. Ta tận mắt nhìn thấy, đầu kia hồng hoang dị thú thật là đáng sợ, liên thiên yêu đều không chịu nổi một kích. Nghe nói một đầu này hồng hoang dị thú tên là Thôn Thiên Mãng, có được huyết thống của rồng, thực lực vô cùng cường đại. Nguyên lai là Long Hậu Đại, chắc không được cường đại như thế. Trận chiến này kết thúc về sau, Nam rất lớn khẳng định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cũng không biết ai sẽ thắng. Hắc, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là chúng ta liên minh phương Bắc minh chủ của chúng ta chính là một tôn tiên hoàng. Tiên hoàng thì như thế nào? Tiên giới ngọa hổ tàng long, so tiên quân tồn tại cường đại nhiều vô số kể. Thúng chi, chúng ta liên minh phương Bắc có ngũ đại tiên tông chỗ dựa, lần này nhất định thắng ngay từ trận đấu. Các lộ tiên nhân đều đang nghị luận, thảo luận cái này mười lần đại chiến. Mà Mục Thần Xuyên dẫn theo Mục tộc tử đệ chính chạy tới Nam lĩnh. Thiên yêu sơn mạch chỗ sâu, có một cái khe, từ bên trong truyền ra hung mãnh tiếng gầm gừ, tựa hồ có quái vật khổng lồ đang thét đạo, làm cho người cảm giác dùng mình. Đầu này vết nước chính là Thiên yêu sơn mạch lớn nhất một cái vết nước, thông hướng Thiên yêu sơn mạch chỗ sâu nhất. Thiên yêu sơn mạch chỗ sâu thật là có một kiện bảo bối này được xưng là Phong Ma kiếm, chính là thượng cổ thần khí kẹp. Tại thượng cổ thời kỳ, cái này Phong Ma kiếm liền bị một đầu hồng hoang hung thú cướp đi, từ đó mai danh nhận tích, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra. Theo tuế nguyệt trôi qua, Thiên yêu sơn mạch cũng thời gian dần qua khôi phục bên trong dựng dục ra rất nhiều cường hoành tiên thú. Chương 622, chẳng lẽ Phong Ma kiếm liền muốn xuất thế sao? Chương 622, chẳng lẽ Phong Ma kiếm liền muốn xuất thế sao? Phong Ma kiếm vẫn không có bất kỳ tung tích, mà Thiên yêu dãy núi cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là đầu này vết nứt lại trở thành rất nhiều thế lực mơ ước đối tượng. Những năm này, có rất nhiều người đến dò xét qua, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới Phong Ma kiếm mảy may manh mối, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ coi như thôi. Bất quá, và hôm nay Phong Ma kiếm sẽ phải xuất thế, hấp dẫn vô số thế lực cường giả chú ý, những thế lực này cường giả đều đi tới cái khe này bên cạnh quan sát lấy, nhưng lại không người dám tùy tiện tới gần. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Phong Ma kiếm liền muốn xuất thế sao? Có cường giả kinh nghi nói. Đúng vào lúc này, vết nứt đống nhiên phun trào ra bảng bạc tiên linh khí, toàn bộ vết nứt trở nên quang mang chói mắt, tựa như một vòng liệt nhật treo ở trên bầu trời, chiếu sáng lấy mênh mông tiên yêu dãy núi ầm ầm. Trong lúc bất chợt, hư không run rẩy kịch liệt 940 phảng phất muốn sụp xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng phía thiên khung nhìn lại, nhất thời thiên khung giống như là đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch ra, vô cùng mênh mông, bao phủ thiên yêu dãy núi. Đây là khí tức gì? Hơi thở thật là khủng bố, mau tránh đứng lên, không phải vậy sẽ bị đánh chết. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này đằng sau, đều là lạnh cả người, lập tức lách mình tránh đi. Rất quen thuộc cảm giác. Mục Vấn Tiên nhíu mày, nàng luôn cảm giác loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Thiên khung trong cái khe xông ra một đoàn sáng chói, ánh sáng chói mắt, những ánh sáng này từ từ hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Thiên yêu dãy núi thiên khung trong nháy mắt mở đi, một ngôi sao từ trên trời giáng xuống, rơi rụng xuống. Tinh thần truy lạc. Tất cả mọi người thấy cảnh này đằng sau, đều là dọa đến tê cả da đầu. Tinh thần này mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũng là tản mát ra uy áp ngập trời. Tinh thần đụng vào thiên yêu trong dãy núi, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế bạo phát đi ra, thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái. Giang giác. Thiên yêu bên trong dãy núi hết thảy đều băng diệt triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phốc xích. Vô số người phun ra ngụm lớn máu tươi, bị cái kia cô dư ba đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sau một lúc lâu sau, tinh thần nổ tung, thiên cung chậm rãi khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng là, vừa rồi cái kia cỗ hủy diệt tính khí tức nhưng như cũ bao phủ thiên yêu dãy núi, thật lâu không cách nào tan đi. Đến tột cùng là cấp bậc gì cường giả đại chiến mới có thể tạo thành như vậy dọa người cảnh tượng? Cỗ khí tức kia quá kinh khủng, đơn giản giống như là ngày tận thế tới. Tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Tại đông phương xa xôi, một mảnh hắc vân tung bay tới, trong mây đen lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, nương theo lấy quần quần của phòng, khiến cho đại địa lắc lư. Nơi đó có cường hãn ba động truyền đến, chẳng lẽ là có người đang đánh nhau? Đi, mau qua tới nhìn xem. Hắc vân càng phát tới gần. Khi hắc vân sau khi đình chỉ, một nhóm thân ảnh hiện ra, cầm đầu là một tên người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên, hắn hai con ngươi sắc bén như điện, lộ ra quang mang lạnh lẽo. Người này chính là Đông Hoa Đế quốc hoàng thất thái tử, Đông Phương Hồng Vũ. Đông Phương Hồng Vũ đứng ở Thiên yêu dãy núi trên không, ngắm nhìn phía trước. chỉ thấy phía trước có một cái khe, trong cái khe tràn ngập nồng đậm yêu sát chi khí, cái kia yêu sát chi khí bên trong xen lẫn kinh khủng thi khí cùng ác khí, tràn ngập ngang ngược cảm xúc. Mục Thần Xuyên hơi nhướng mày, nói vậy hẳn là thời kỳ thượng cổ thiên yêu hoàng vẫn lạc sau lưu lại di chỉ. Cái này một tòa di chỉ đã bị phong ấn hồi lâu, hiện tại phong ấn thư giãn, bên trong có một ít bảo bối tiêu tán đi ra, cho nên mới để thiên yêu dãy núi khôi phục. Mục Thần Xuyên giải thích nói,